Chương 284, không cần, ngươi người xấu. Chương 284, không cần, ngươi người xấu. Ninh Viễn ôm Nhậm Doanh Doanh vừa chạy ra mật thất, sau lưng liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Lý Mạc Sầu kêu lên một tiếng đau đớn, bị Dư Ba gây thương tích, một ngụm máu nôn tại Ninh Viễn trên thân. Ninh Viễn đưa tay lau đi miệng nàng bên cạnh vết máu, lo lắng nhìn nàng mắt, không có sao chứ? Lý Mạc Sầu khẽ lắc đầu, ngẩng đầu hướng phía mật thất phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đá vụn toa toa rơi xuống, sau đó đánh cho một tiếng, toàn bộ mật thất đúng là than sụp đổ xuống. Hướng Vấn Thiên có chút chật vật bỏ ra, một thân áo quần rách nát, máu me khắp người nằm trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn mật thất. Phi phi phi, trên lệch chút chết ở bên trong. Bất quá lão Mạc, sợ là giữ nhiều lành ít. Linh Viễn khẽ nhíu mày, chờ giây lát, không thấy Mạc trưởng lao xung ra, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn sớm nên nghĩ tới, Đông Phương Bất Bại loại kia kiệt ngạo người, như thế nào dễ dàng tha thứ người khác trưởng không chính mình bỏ mình. Bất quá Đông Phương Bất Bại công lực mất hết, tự bạo uy lực vậy mà lớn như vậy. Linh Viễn ôm Nhậm Doanh Doanh, nắm Lý Mạc Sầu, đi ra ngoài, đi thôi. Về sau làm phiền Quang Minh Tả sứ phái thần giáo đệ tử đến đây thanh lý một phen, cho bọn họ hậu tăng a. Kia là tự nhiên. Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng Đông Phương Bất Bại đoạt xá thân thể của nàng, mà Ninh Viễn tới cứu nàng, cũng bởi vì thân này vẫn. Đông Phương Bất Bại giữ tợn cười to, tươi máu nhuộm đỏ Ninh Viễn trường sam. Trong lòng đau xót, không cần, Linh công tử. Nhậm Doanh Doanh chợt ngồi dậy, miệng lớn thở phì phò. Thấy ác mộng, một đạo giọng ôn hòa ở bên tai của nàng vang lên. Nhậm Doanh Doanh lúc này mới chú ý tới, chính mình mong nhớ ngày đêm người, giờ phút này an vị tại bên giường, vẻ mặt ý cười nhìn lấy mình. Linh công tử Nhậm Doanh Doanh lăng lăng nhìn qua Linh Viễn, rủi rủi mắt, dường như không thể tin được, ta đây là đang nằm mơ sao? Linh Viễn cúi đầu tại môi nàng cắn một cái, đau không? Đau cũng không phải là đang nằm mơ. Nhậm Doanh Doanh trên mặt dâng lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, đưa tay sờ sờ môi dưới, gắt giọng, nào có công tử như vậy? Không thích sao? Linh Viễn đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Nhậm Doanh Doanh khẽ lắc đầu, sau đó chợt nhào vào Linh Viễn trong ngực, vui vẻ, làm cảm nhận được quen thuộc ôm ấp sau, đột nhiên loa đến một tiếng đau nhức khóc lên. Hai tay ôm lấy Linh Viễn cổ, hai chân gắt gao kẹp ở cái hông của hắn, giống như là sợ hắn chạy đồng dạng. Linh Viễn tại trên trán nàng rơi xuống một hôn, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên lưng của nàng, trong lòng tràn đầy áy náy. Thật có lỗi, nha đầu, là ta tới chậm. Nhậm Doanh Doanh lập tức khóc đến càng thêm lớn tiếng, dường như muốn đem mấy ngày nay bị ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Thẳng đến hồi lâu, mới từ Linh Viễn trong ngực lui đi ra, thấy trước ngực hắn liền chính mình nước mắt ướt nhẹp mảng lớn, lập tức có chút xấu hổ. Linh công tử, ngươi khởi ra, ta rửa cho ngươi sạch sẽ a. Linh Viễn sùng mật vuốt vuốt đầu của nàng, không có việc gì, cái nào dùng đến tới ngươi đến vậy? Nhậm Doanh Doanh ngượng ngùng thẻ lưỡi, lúc này mới phát hiện chính mình toàn bộ thân hình đều treo ở Ninh Viễn trên thân, lập tức càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Vội vàng từ trên người hắn xuống tới, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, túi đầu không còn dám đi xem hắn. Đông nhiên cảm giác được có một chút không đúng, nàng mới tỉnh lại, lại không chút nào thấy suy yếu, ngược lại tinh thần vô cùng, ngay cả trong đan điền nội lực đều so trước đó càng thêm dồi dào mấy lần. Nghĩ đến một cái khả năng, trừng lớn mắt nhìn xem Ninh Viễn, công tử, không phải là ngươi truyền công cho ta? Ninh Viễn quát tay tại mũi của nàng bên trên nuốt một cái, nghĩ đến cũng là đẹp vô cùng. Hẳn là Đông Phương Bất Bại, nàng muốn đoạt sáng ngươi, lại sắp thành lại bại, một thân tu vi ngược lại là tiện nghi ngươi. Thật. Nhậm Doanh Doanh cảm thụ được thể nội dư thừa linh lực, nhịn không được vui ra tiếng, vậy ta đây chính là nhân họa đắc phúc đi. Linh Viễn lòng vẫn còn sợ hay nói, vậy ta càng hy vọng ngươi không cần chịu được những nguy hiểm này. Nhậm Doanh Doanh trong lòng ấm áp, cười dựa vào Linh Viễn trong ngực, còn là công tử ngươi đau lòng nhất ta. Linh Viễn cười nói, kia về sau để ngươi làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ngươi có thể có ý kiến. Nhậm Doanh Doanh hơi sững sờ, khoát tay nói, ta sao? Ngoại trừ ngươi, người khác ta cũng tin không được. Linh Viễn sở lấy mái tóc dài của nàng, chậm rãi nói. Nhậm Doanh Doanh vẫn còn có chút không xác định nói, thật là, bọn hắn sẽ ủng hộ ta sao? Linh Viễn nói, bây giờ Đông Phương Bất Bại đã chết, tăng thêm trước ngươi lại thu mua cùng khống chế không ít người, Hướng Vấn Thiên cũng biết quy mô để cử ngươi, mà ngươi lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô, bọn hắn không chọn ngươi tuyển ai? Tham gia thấy giáo chủ. Hắc Mộc ngay bên trong, một đám giáo chúng quỳ xuống đất, sắc mặt cung kính hướng phía Nhậm Doanh Doanh rơi xuống cúi đầu. Nhậm Doanh Doanh ngồi ngay ngắn giáo chủ chi vị bên trên, kim sắc cẩm bào ra thân, búi tóc kéo cao, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt tục gương mặt. Nàng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua phía dưới giáo chúng, cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa cái kia thân hình thẳng tắp Linh Viễn trên thân. Mặc dù đêm qua Linh Viễn đã cùng nàng nói rõ, nhưng khi nàng ngồi lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị lúc, như cũng có chút khó có thể tin. Phải biết mấy ngày trước đây, nàng còn ham sâu Đông Phương Bất Bại ma trảo bên trong, sinh tử chưa biết. Mà bây giờ, Đông Phương Bất Bại đã chết, mà nàng vậy mà ngồi lên giáo chủ này chi vị. Nhậm Doanh Doanh thu hồi suy nghĩ, nhìn phía dưới lít nha lít nhít giáo chúng, chứa nghiêm túc nói, bây giờ hai họa Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình hai người đã chết. Ta Nhật Nguyệt Thần Giáo làm vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đúc lại ngày xưa vinh quang. Cần tuân giáo chủ khiến. Về sau lại an bài một chút mới bổ nhiệm, liền để bọn hắn tối lui. Chờ đến đại điện bên trong không có những người khác, Linh Viễn mới đi lên trước, tại Nhậm Doanh Doanh ngồi xuống bên người, lên làm giáo chủ tư vị như thế nào. Nhậm Doanh Doanh rốt cuộc khó duy trì đoan trang, tê liệt trên ghế ngồi, một mực như thế bưng, có thể mệnh chết ta. Linh Viễn giúp nàng nuốt nuốt bả vai, vất vả. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, tựa ở Linh Viễn trên vai, vừa nghĩ tới có thể đến giúp Linh công tử, liền không cảm thấy mệt mỏi. Linh Viễn trong lòng hơi ấm, đưa nàng ôm đến trong ngực, như thế ta cũng chỉ có thể thật tốt ban thưởng ngươi một phen. Nhậm Doanh Doanh hơi sững sờ, chỉ một thoáng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhậm Doanh Doanh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Lý Mạc Sầu rời đi thân ảnh, trong lòng hoảng hốt, đẩy Linh Viễn. vừa mới Mạc Sầu tỷ tỷ tới. Linh Viễn tự nhiên đã sớm biết, hôn một cái Nhậm Doanh Doanh cái chán, luyện công phải nghiêm túc, đừng phân tâm. Nhậm Doanh Doanh chừng Linh Viễn một cái, há mồm tại trên vai hắn nhẹ cắn nhẹ. Đông nhiên hít vào ngụm khí lạnh, mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi cái tên xấu xa này. Chương 285, ngươi cách tiểu tử kia xa một chút. Chương 285, ngươi cách tiểu tử kia xa một chút. Tây Hồ Mai Trang, hai thân ảnh nhanh nhẹn mà tới. Linh Viễn méo méo Nhậm Doanh Doanh trong lòng bàn tay, ngươi tại đây đợi ta. Nhậm Doanh Doanh nhu thuận nhẹ gật đầu, công tử cẩn thận một chút. Linh Viễn cười cười, chui vào Tây Hồ đáy hồ. Mà nhưng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh theo Mai Trang bên trong xung ra, nhìn xem phun trào nước hồ, liền phải đuổi tiếp. Nhậm Doanh Doanh sủi cười một tiếng, ngăn ở bốn người trước người, đối thủ của các ngươi là ta. Mai Trang tứ hữu nhẹ a một tiếng, nhìn xem duyên dáng yêu kiều Nhậm Doanh Doanh, cao mày nói, lại là ngươi nha đầu này. Thế nào, mấy lần trước thua thiệt hẳn là còn chưa ăn đủ. Nhậm Doanh Doanh khẽ quát một tiếng, hôm nay không biết rõ ai giáo huấn người nào. Nàng trước đó tới cứu Nhậm Ngã Hành, đều là xấu trong tay bọn hắn, trong bụng tức sôi ruột khí. Hôm nay nàng không phải cho bọn họ chút giáo huấn không thể. Một cỗ mênh mông nội lực theo trong cơ thể nàng vươn ra, hướng Mai Trang bốn người ép tới, đã thấy giáo chủ, vì sao không quỳ? Mai Trang tứ hữu hiển nhiên không ngờ tới nha đầu này bỗng nhiên biến mạnh như thế, kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau hướng lui về sau một bước, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh lúc, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trước đó không lâu Nhậm Doanh Doanh miễn cưỡng có thể chiến hai người bọn họ liên thủ, lúc này mới mấy ngày không thấy, đúng là có thể lấy khí thế áp bách đến bọn hắn lui ra phía sau một bước. Hơn nữa nàng nói cái gì? Giáo chủ, Hoàng Trung Công nhíu mày lại, Hoàng Bao nha đầu, ngươi có biết người đang nói cái gì? Giả mạo giáo ta giáo chủ, có thể là tử tội. Nhậm Doanh 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 cười một tiếng, kia Đông Phương Bất Bại vọng muốn đoạt xá tại ta, đã bị người giết, bây giờ ta chính là mới Nhậm giáo chủ, các ngươi bất kính với ta, hẳn là muốn chết phải không? Cái gì? Mai Trang tứ hữu đều là bị tin tức này khiếp sợ đến. Đông Phương giáo chủ đã chết. Điều này khả năng là ai giết Đông Phương giáo chủ? Nhậm Doanh Doanh lập tức mặt lộ vẻ không vui, cười lạnh nói, thế nào? Kia Đông Phương Bất Bại sủng hạnh Dương Liên Đình, giết hại giáo chúng, xấu ta giáo thanh danh, hẳn là không phải chết chưa hết tội. Mai Trang tứ hữu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là tin hay là không tin. Hoàng Trung Công bỗng nhiên nghe được đấy nước truyền đến xiềng xích âm thanh, trong lòng lập tức trầm xuống, mau mau tránh ra, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Nhậm Doanh Doanh cười lạnh liên tục, tốt tốt tốt, không nghĩ tới các ngươi đối kia Đông Phương Bất Bại cũng là trung thành tuyệt đối, nàng đều đã chết các ngươi còn muốn nghe nàng mệnh lệnh, như thế các ngươi liền đi theo nàng tốt. Nói, mũi chân tại ngọn liễu bên trên một chút, lá liễu toa toa rơi xuống, như phi đao hướng Mai Trang tứ lưu mà đi. Mà lúc này dưới nước, Linh Viễn nhìn xem bị xích sắt khóa tại trên vách đá Nhậm Ngã Hành, nhấc kiếm nhẹ chặt, chỉ thấy xích sắt kia không hề động một chút nào, ngược lại trường kiếm thông suốt mở một đường vết rách. A, Linh Viễn có chút nhướng mày, không nghĩ tới cái này dây xích vậy mà như thế kiên cố. Ngay tại hắn chuẩn bị đổi một thanh kiếm lại đến lúc, Nhậm Ngã Hành bị động tĩnh này bừng tỉnh, mắt nhìn Linh Viễn, có chút ngoài ý muốn, tiểu tử, ngươi là ai? Thấy Linh Viễn lại lấy ra một kiếm, lắc đầu cười nói, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, cái này xích sắt chính là từ thiên ngoại huyền thiết chế tạo, dễ dàng như vậy phá vỡ lời nói, ta làm sao đến mức ở đây bị nhốt 12 năm? Vừa dứt lời, liền nghe làm một tiếng, xích sắt kia đúng là đứt thành hai đoạn. Ngươi Nhậm Ngã Hành mặt mày kinh sợ nhìn qua Linh Viễn, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cứu ta? Nhạc phụ không cần đa lễ, đây là ta nên làm. Linh Viễn cười nói, đang khi nói chuyện, đã là nhấc kiếm đem còn lại mấy đầu xiềng xích chặt đứt. Nhậm Ngã Hành còn tại trong lúc khiếp sợ, hơn 10 năm cũng không sặc qua nước, lúc này lại đông nhiên bị sặc một cái, kịch liệt ho khan vài tiếng. Khu khu, ngươi gọi ta cái gì? Khu khu, nhạc phụ. Linh Viễn bận bịu đi nâng Nhậm Ngã Hành, nhạc phụ, ta đến đỡ ngài đi lên. Nhậm Ngã Hành một tay lấy Linh Viễn đưa tới tay đẩy ra, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, ngươi đem ta Doanh Doanh thế nào? Nàng bây giờ tại nơi nào? Linh Viễn cũng lời nhiệt tình mà bị hờ hững, Doanh Doanh hiện tại liền ở phía trên. Nhậm Ngã Hành ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Linh Viễn, lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu hướng lên trên bơi đi. Đợi đến hắn vọt ra khỏi mặt nước thời điểm, liền thấy một nữ tử váy trắng độc chiến Mai Trang tứ hưu, mặc dù hơn 10 năm không thấy, nhưng hắn vẫn là một cái người kia chính là nữ nhi của hắn. Tốt tốt tốt, các ngươi lại dám khi dễ nữ nhi của ta, thật sự là không biết sống chết. Nói, thân hình mở ra, hướng Mai Trang tứ hưu đánh tới. Mai Trang tứ hưu kinh hô một tiếng, Nhậm Ngã Hành, ngươi vậy mà thật được thả ra. Mai Trang tứ hưu liên thủ ứng phó Nhậm Doanh Doanh một người đều có chút phí sức, huống chi lại tới Nhậm Ngã Hành, trong lúc nhất thời liên tục bại lui, bị đánh đến có chút chật vật. Cũng may Nhậm Doanh Doanh thấy Nhậm Ngã Hành sau, liền không còn đi quản bọn họ, lệ rơi đầy mặt bay nào nhập trong ngực hắn. Cha. Nhậm Ngã Hành ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Doanh Doanh, bây giờ đều là đại cô đường, là cha có lỗi với ngươi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nộ khí trung thiên, kia Đông Phương Bất Bại ở đâu? Dám thừa dịp ta luyện công không sẵn sàng, tập kích bất ngờ tại ta, ta không phải làm thịt nàng không thể. Nhậm Doanh Doanh vội vàng kéo hắn lại, trấn an nói, cha chớ tức, Đông Phương Bất Bại đã bị Linh Công Tử giết chết. Nhậm Ngã Hành khẽ nhíu mày, Đông Phương Bất Bại bị người giết? Linh Công Tử, kia đâu? Nhậm Doanh Doanh ý cười Doanh Doanh chỉ vào Linh Viễn nói. Linh Viễn thấy Nhậm Ngã Hành hướng chính mình trông lại, mỉm cười, tiểu tế Linh Viễn, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Nhậm Ngã Hành nhìn xem Linh Viễn, nhướng mày, cho dù là Linh Viễn vừa mới đã cứu hắn, cũng không định cho hắn một cái sắc mặt tốt. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Mai Trang tứ hữu trên thân, ha ha cười một tiếng, các ngươi nghĩ kỹ nên chết như thế nào sao? Cha. Nhậm Doanh Doanh có thể không muốn nhìn thấy Nhậm Ngã Hành vừa ra tới liền đại khai sắc giới, liền vội vàng kéo hắn, cha, bọn hắn cũng là nghe lệnh làm việc. Bây giờ trong giáo tổn thất nặng nề, chính là lúc dùng người, chúng ta trước tạm thời tha cho bọn hắn một lần như thế nào? Đã Nhậm Doanh Doanh mở miệng, Nhậm Ngã Hành cũng lười đi quản. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Nhậm Ngã Hành không quan tâm, không phải muốn giết Mai Trang Tứ Hữu. Từ trong lược xuất ra bốn quả Tam Thi Nao Thần Đan đặt ở bốn người trước mặt, đây là Tam Thi Nao Thần Đan, các ngươi hẳn phải biết công hiệu quả. Mai Trang Tứ Hữu sắc mặt lập tức khó nhìn lên, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần như thế làm nhục ta bốn người. Cũng không phải. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu nói, ta nhìn chúng các ngươi bốn người, mới sẽ nghĩ đến giữ lại các ngươi một cái mạng làm việc cho ta. Dạng này như thế nào, các ngươi chỉ cần nghe lệnh của ta 3 năm sau, ta cho các ngươi giải dược, thả các ngươi rời đi. Nhậm Ngã Hành nhìn xem Nhậm Doanh Doanh ở đằng kia chậm rãi mà nói, thuyết phục Mai Trang Tứ Hữu, không khỏi có chút vui mừng. Lại trông thấy Nhậm Doanh Doanh nhào vào Ninh Viễn trong ngực, bị hắn chiếm hết tiện nghi, lập tức tức giận đến răng trực dương, kịch liệt ho khan. Nhậm Doanh Doanh xấu hổ đỏ mặt theo Ninh Viễn trong ngực đi ra, bận bịu chạy đến Nhậm Ngã Hành bên người, "Cha, có thể là nơi nào không thoải mái?" Nhậm Ngã Hành không muốn để cho nàng lo lắng, khoát khoát tay, "Doanh Doanh không cần lo lắng, cha rất tốt." Nhậm Doanh Doanh vô ngực, làm ta sợ muốn chết, "Cha không có việc gì liền tốt." Nói xong, lại nhảy đến Ninh Viễn bên cạnh, điểm lấy chân tiến đến hắn thai vừa nói thì thầm. Nhậm Ngã Hành mạnh mẽ róc xương lóc thịt Ninh Viễn một cái, lại che ngực kịch liệt ho khan. Nhậm Doanh Doanh không hiểu nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, "Cha." "Nhậm Ngã Hành, ngươi cách tiểu tử kia xa một chút." Chương 286, xuất phát thần long đảo. Chương 286, xuất phát thần long đảo. Phốc phốc. Nhậm Doanh Doanh nghe lời này, nhịn không được tiểu cười ra tiếng, "Cha, ngươi đây là nói đến lời gì? Ninh ca ca cứu được ngươi tính mạng của ta, nữ nhi lấy thân báo đáp đều là nên." Nhậm Ngã Hành hai tay ôm ngực, đen khuôn mặt, "Ta là đang dạy ngươi nữ nhi ra muốn tự trọng. Ngươi nếu là lấy thân báo đáp, ta tình nguyện không cần hắn cứu. Còn có ngươi như vậy cùng nam tử, bị ngươi nhìn thấy không tốt lắm." Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ nhìn hắn mắt, "Cha, ngươi bộ dáng như vậy cũng không giống như là ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Nhậm Ngã Hành, chưa từng để ý qua người khác cái nhìn. Ngươi sẽ không phải cũng bị người đoạt xá a?" Nhậm Ngã Hành sắc mặt càng đen hơn mấy phần, không biết lớn nhỏ, "Ta chính là nhìn tiểu tử này khó chịu, ngươi tuyển a, muốn ta vẫn còn muốn hắn." Nhậm Doanh Doanh tiến lên ôm lấy Nhậm Ngã Hành cánh tay, "Tốt cha, nữ nhi không phải lấy thân báo đáp, mà là vui vẻ hắn, ưa thích cùng hắn cùng một chỗ, ngươi liền đừng nóng giận đi." Nhậm Ngã Hành sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, nhưng nhìn Ninh Viễn, còn lại như thế nào nhìn đều không vừa mắt. Nhậm Doanh Doanh trong mắt lộc cộc nhất chuyện, "Cha, ngươi không phải là đang ăn Linh ca ca dấm a?" Nhậm Ngã Hành có chút tức hồn hện, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, muốn ăn đòn?" Nhậm Doanh Doanh buông ra Nhậm Ngã Hành, hướng hắn thẻ lưỡi, tiếng gọi như chuông bạc quanh quẩn tại Tây Hồ bên cạnh. "Ai bảo cha rời đi ta lâu như vậy? Nếu có lần sau nữa, ta về sau cũng không tiếp tục lý cha." Một đoàn người trở lại Hắc Mộc ngay sau, thấy Nhậm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người lại là một phen lệ nóng doanh trọng. Linh Viễn thì là lặng yên rời đi, tại một chỗ hàn đàm tìm tới độc tự tu luyện Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu thấy Linh Viễn đến đây, nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, quay người liền đi. Linh Viễn liền tranh thủ nàng giữ chặt, vô lại cười nói, "Thế nào? Ghen không thành?" Lý Mạc Sầu suy cười một tiếng, "Nếu là ghen, ta sớm chua chết được." Linh Viễn đưa nàng ngã nhào xuống đất, hôn cổ của nàng, chầm chậm nói, "Nếu như không phải ghen, kia vì sao thấy ta liền đi?" Lý Mạc Sầu mong muốn đem hắn đẩy ra, nhưng thế nào cũng không làm được gì, chỉ có thể gấp cắn môi dưới, không rên một tiếng tùy ý hắn mang là. "Mạc Sầu, Mạc Sầu." Linh Viễn nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. "Ngươi sao không tìm ngươi Doanh Doanh muội muội đi? Còn tới tìm ta làm cái gì?" Linh Viễn buồn bực cười một tiếng, còn nói không phải ghen. "Sau đó thì sao?" Lý Mạc Sầu cắn răng nói, "Ta liền không rõ, vì sao lại cắm tới trong tay ngươi?" Linh Viễn hôn môi của nàng, "Đó là bởi vì ngươi thích ta, thật có lỗi, cho ngươi tức giận, nhường ca ca thật tốt đền bù ngươi. Ai muốn ngươi như vậy đền bù?" Lý Mạc Sầu mong muốn phản kháng, nhưng bị Linh Viễn hai tay bắt chéo sau lưng bắt đầu, mảy may không làm gì được. Chỉ có thể chậm rãi dung thành một búng nước, nuốt ở trong ngực hắn, giống như thú nhỏ giống như nhẹ giọng nhẹ nào. Nhật Nguyệt Thần Giáo chuyện, Nhậm Doanh Doanh cũng ngồi vững vàng giáo chủ chi vị, Linh Viễn cũng không có nhiều giữ lại dự định. Để cho tiện về sau lui tới, tại Hắc Mộc Nhai cũng kiến tạo một cái truyền thống trận. Đang ở trong viện phơi nắng Hoàng Dung thấy Linh Viễn trở về, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, đứng lên nói, "Trở về, có thể mệt nhọc." Linh Viễn vội vàng bị nàng ngồi xuống, "Ngươi có thai, ngồi liền tốt, lên tới làm cái gì?" Hoàng Dung cười tựa ở Linh Viễn trong ngực, một tay nhẹ vô về bụng, "Ta nói tiểu gia hỏa hôm nay sao giống như vậy hưng phấn, hóa ra là biết cha muốn trở về." "Vậy sao?" Linh Viễn đem hai lỗ thai dán tại trên bụng của nàng, tinh tế lắng nghe một lát, "Thật đúng là, tiểu gia hỏa còn đánh với ta chào hỏi đâu. Bảo bảo tại trong bụng ngoan ngoãn, đừng lịch ngợm mệt mỏi mẫu thân." Hoàng Dung giận cười nói, "Hắn nhỏ như vậy, làm sao có thể nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì?" Linh Viễn hừ hừ một tiếng, "Chúng ta cha con tự nhiên là tâm hữu linh tê. Cắt, vạn nhất là nam hài đâu? Phu tử ở giữa, tự nhiên cũng có ăn ý." Hoàng Dung lặng lặng nhìn sẽ Linh Viễn, hỏi, "Doanh Doanh muội muội bên kia có thể vẫn mạnh khỏe?" "Rất tốt." Linh Viễn một bên giúp nàng xoa bắp đùi, một bên cười nói, "Nàng hiện tại cũng lên làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, phụ thân nàng cũng cứu ra. Như thế thuận tiện, vậy ngươi lại muốn đi?" Linh Viễn hơi sững sờ, ủng nàng vào lòng, "Ân, dường như cũng không có chuyện gì khẩn yếu, ta còn là ở lại chỗ này bồi tiếp các ngươi à, chờ đợi bảo bảo xuất sinh." Hoàng Dung hai mắt lập tức sáng lên, "Thật." Thấy nàng bộ này tiểu nữ nhi bộ dáng, Linh Viễn trong lòng chua chua, không có cái nào mang thai nữ tử không hy vọng nhà mình nam nhân bồi ở bên người. Cười méo méo cái mũi của nàng, "Ân, ta cũng nghĩ bồi tiếp người, bồi tiếp bảo bảo, không phải hắn về sau không biết ta làm sao bây giờ." Đúng lúc này, Nhậm Doanh Doanh bước nhanh đi tới, nhìn xem thân mật hai người, do dự muốn đừng tiến lên. Linh Viễn gặp nàng đứng bên ngoài bên cạnh không tiến vào, nghi hoặc hỏi, thế nào tại bên ngoài đứng đấy không tiến vào? Hoàng Dung cũng muốn đứng dậy, liền Linh Viễn theo trên đế, chỉ có thể đối với Nhậm Doanh Doanh ngượng ngùng cười cười, muội muội tại sao cũng tới? Ta không tiện lắm, liền không đứng dậy. Nhậm Doanh Doanh thấy Hoàng Dung có chút co gắp, nhưng vẫn là cố gắng chấn định cười nói, tỷ tỷ cùng ta còn khách khí làm gì? Bảo bảo còn ngoan. Linh Viễn đứng ở một bên, nhìn xem các nàng hàn huyên một lát, mới cười hỏi tới, Doanh Doanh hôm nay tới, hẳn là thần giáo đã xảy ra chuyện gì không thành? Lời nói này, Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo Nhậm Doanh Doanh tay, đừng nghe hắn, muội muội ngày thường vô sự, cũng nhiều đến bên này ngồi một chút, ngồi tỷ tỷ trò chuyện. Nhậm Doanh Doanh cười gật đầu, tốt, liền sợ tỷ tỷ đến lúc đó chê ta phiền, bất quá ta lần này tới, thật là có việc gấp muốn cùng Linh ca ca nói. Nói xong, đem một phong thư giao cho Linh Viễn trong tay. Ân. Linh Viễn mở ra mắt nhìn, nhíu mày, nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, thật. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu, là thần giáo đường chủ tận mắt nhìn thấy. Thế nào? Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi. Linh Viễn đem tin đưa cho nàng, vừa nói, Nhật Nguyệt thần giáo đường chủ gửi thư, nói là phát hiện đại quy mô Mông Cổ đại quân tập kết, mà thần long giáo dường như có đầu nhập vào Mông Cổ ý tứ. Hoàng Dung lông mày cũng đi theo nhướng mày, kia thần long giáo tuy là tà giáo, nhưng cao thủ đông đảo, nếu là quả thật đầu nhập vào Mông Cổ, sợ là tại đại cục bất lợi. Ngươi cần phải đi. Linh Viễn nhìn qua Hoàng Dung, có chút trương không được miệng. Hoàng Dung vì hắn sửa sang quần áo, ta thích Linh Viễn, là đỉnh tiên lập địa nam tử. Ta ở chỗ này có tiện tiện các nàng chiếu cố, ngươi yên tâm đi thôi. Linh Viễn trong lòng ấm áp, ôm lấy Hoàng Dung, cùng nàng cái chán chống đỡ. Dung Nhi, thật có lỗi, ta nhất định tận mau trở lại. Tốt. Hoàng Dung cắn môi, không để cho mình rơi lệ, vạn sự cẩn thận. Ân. Linh Viễn hôn một chút chán của nàng, ở nhà ngoan ngoan ăn cơm, ngoan ngoan đi ngủ. Hoàng Dung phốc phốc một tiếng bật cười, ta lại không là tiểu hải tử, còn cần ngươi như vậy căn dặn. Đi nhanh đi. Kia. Ta đi. Hoàng Dung nhìn qua Linh Viễn thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ góc cua, đáy lòng chua chua, rốt cục rơi lệ. Chương 287, ám sát chương 287, ám sát bóng đêm như mực, ánh sao lấp lánh. Mông Cổ đại doanh bên trong, chung quanh doanh trướng sớm đã tắt đèn, duy chỉ có trung ương tòa kia thống soái doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Một đội hơn 10 người Mông Cổ binh sĩ tuần tra mà qua đi, một đạo hắc ảnh còn như quỷ mị giống như lặng yên xuất hiện, vô thanh vô tức chui vào trong quân doanh. Khẽ ngẩng đầu, ánh trăng chiếu xuống trên mặt, mặc dù che khuất miệng mũi, nhưng lông mày trong mắt phong tình, đủ để chứng minh đây là một vị mỹ lệ nữ tử. Tô Thuyên bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể, cho dù là có Mông Cổ binh sĩ trải qua nàng bên cạnh, cũng khó có thể phát giác được nàng tồn tại. Chưa tốn hao nhiều ít công phu, nàng cũng đã lẻn vào đến chủ soái quân trướng phụ cận. Quá trình chi nhẹ nhõm, nhường Tô Thuyên hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng có chút bất an, tổng cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng cái này đã là mấy ngày nay đến cơ hội tốt nhất. Tô Thuyên nắm chặt dao găm trong tay, thở sâu. Cho dù là cả bẫy, nàng cũng nhất định phải tới nhảy vào, nàng thật sự là không thể bỏ qua cơ hội này. Trong quân trướng, truyền đến mấy người trò chuyện thanh âm, căn cứ mấy ngày nay bên trong thu thập tình báo, cái này trong quân trướng người đều là bị mời chào tới cao thủ. Tô không dám áp sát quá gần, chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra dường như nói tới thuyền lớn, thần long đảo chờ chữ. Tô Thuyên trọn vẹn bên ngoài đợi nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy hơn 10 người rời đi chủ soái doanh trướng, riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Chưa bao lâu, liền có thị nữ múc nước tiến vào bên trong. Tô Thuyên nhân cơ hội này, ra tay đánh ngất xỉu cuối cùng xách theo thùng gỗ thị nữ, cởi y phục dạ hành, lộ ra bên trong sớm đã chuẩn bị xong quần áo. Vì hôm nay giờ phút này, nàng chuẩn bị mấy ngày công phu. Thế nào? Phía trước thị nữ gặp nàng rơi xuống, dừng bước lại hướng nàng trông lại. Tô Thuyên nhấc lên thùng nước, cầm lấy thanh âm nói, tay có chút chua, đi thôi. Thanh âm thế nào? Thị nữ kia hỏi. Tô Thuyên dậm chân, thời tiết này quá lạnh, thủ chút mát. Im lặng. Phía trước nhất thị nữ quay đầu chừng các nàng một cái, xốc lên chủ soái doanh trướng đi vào trong đó. Bên ngoài lạnh đến muốn mạng, chủ soái trong doanh trướng lại là cực kỳ ấm áp. Mấy người kéo thêm nước vung hoa, đợi đến toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, tiếng gọi, quân chúa, tốt. Công văn trước thân ảnh cái này mới đứng dậy, hướng bên này đi tới. Người kia khuôn mặt tinh xảo, hai đầu lông mày để lộ ra khí khái hào hùng cùng kiêu mị, bỏ đi quần áo sau, trước ngực sung mãn mượt mà, eo thon càng là không đủ một nắm. Mặc dù làm nam tử cách ăn mặc, nhưng bỏ đi quần áo sau, lại là một môi hồng răng trắng xinh xắn nữ tử. Mấy ngày nay, Tô Thuyên đã điều tra rõ thân phận của nàng, bản danh Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, là Nhữ Dương Vương Trạ Phản Kẹ Mụ Chi nữ, phong hào Thiệu Mẫn của chúa. Càng là gần đây vạn Mông Cổ đại quân thống soái, thủ hạ càng là tu nạp không biết nhiều ít cao thủ, mà nhằm vào thần long đảo kế hoạch cũng là xuất từ nó tay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Thuyên cũng khó mà tin được, nữ tử này cũng có thể có như thế giống như dứt khoát. Nếu là dứt bỏ thân phận, nàng nói không chừng còn có thể cùng chung chí hướng, nhưng hôm nay, nàng là đến giết người. Nước không có qua Triệu Mẫn ngực, nàng đầu gối ở thùng tắm bên trên, nhắm mắt lại, đi bên ngoài chờ xem. Chúng thị nữ biết nàng tắm rửa lúc không thích người khác hầu hạ, cùng kính nghiêm tiếng, là liền lui đến doanh trướng bên ngoài chờ. Tô Thuyên lạc hậu một bước, ngay tại nàng nghĩ đến muốn hay không hiện đang xuất thủ lúc, Triệu Mẫn lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi lưu lại giúp ta thêm nước à? Tô Thuyên bước chân dừng lại, sờ lên dấu tại trong tay áo dao găm, đi đến Triệu Mẫn trước người, cầm bầu nước đánh một bầu nước ấm dọc theo Triệu Mẫn xương quai xanh chậm rãi rội xuống. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Mẫn đung nhiên mở mắt ra, nhìn qua Tô Thuyên cười nói, ngươi nhìn qua lạ mặt rất. Tô Thuyên trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại cố gắng chấn định, hôm nay Hồng Quyên muội muội không thoải mái, gọi ta đến thay nàng hầu hạ của chúa. Triệu Mẫn nhẹ a một tiếng, lại đóng lại hai con người, cũng không biết tin còn là không tin. Tô Thuyên thì là nhẹ nhàng thở ra, một tay múc nước, một tay nắm chặt dao găm, ngay tại nàng đem muốn xuất thủ thời điểm, Triệu Mẫn lại nói, ta đợi ngươi hồi lâu, thế nào còn không xuất thủ? Lăng nha lăng nhằng, lại có thể giết hay? Tô Thuyên biến sắc, không biết chính mình vì sao bại lộ, dao găm trượt đến trong lòng bàn tay, chợt hướng Triệu Mẫn đâm tới. Triệu Mẫn một trường vỗ tại trong thùng tắm, lập tức bọt nước văng khắp nơi, theo tay khẽ vây, cầm lấy một bên trường bảo tùy ý khoác lên người. Thời gian mấy mắt, hai người đã qua năm chiêu. Hai người bất phân thắng bại, thậm chí còn là Tô Thuyên chiếm thượng phòng, nhưng sắc mặt của nàng lại là vô cùng khó coi. Quân chúa, nghe được bên trong thanh âm, bên ngoài thị nữ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bảo bảo, nhìn xem đánh nhau hai người, trong lòng giật mình, hô lớn, người tới, có lời còn chưa dứt, Tô Thuyên đã đi tới nàng bên cạnh thân, đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Triệu Mẫn nhìn xem cảnh này, cười duyên một tiếng, lòng dạ đàn bà. Lãng phí một cách vô ích thời gian, người đã đi không được. Tô Thuyên cũng biết lại khó giết Triệu Mẫn, không tiếp tục dừng lại, một cước đá ngã lăn bên cạnh ngọn đèn, đợi cho doanh trướng bốc cháy lên, mới chui ra ngoài, đưa tay bung ra, lại đem cây châm lửa ném ra. Vâng, lấy Tô Thuyên làm trung tâm, hỏa diễm tan ra bốn phía, đem bên cạnh hai tòa doanh trướng đều đốt lên. Triệu Mẫn nhiều hứng thú nhìn xem cảnh này, khoe miệng khẽ nhếch, giống như là hoàn toàn việc không liên quan đến mình, còn kém chuyển đến một ghế đầu, lại thêm vào một chút hạt dưa. Hỏa hoạn, nhanh cứu hỏa! Trong quân doanh lập tức loạn cả một đoàn. Ngay tại Tô Thuyên chuẩn bị thừa dịp loạn ly đi thời điểm, hai thân ảnh một trước một sau đưa nàng ngăn lại. Đến đều tới, cũng chớ đi vội vã, không bằng lưu lại uống chén trà. Tô Thuyên trong lòng hơi trầm xuống, Huyền Minh nhị lão, trường kiếm vẩy một cái, kiếm khí như hồng, thiên hạ thủ vi cường, đâm về Lộc Trượng Khách. Lộc Trượng Khách nhẹ hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, liền hóa giải một kiếm này. Cùng lúc đó, Hạc Bút ông thân hình như điện, xuất hiện ở sau lưng nàng, đánh ra một trường. Tô Thuyên mặc dù kịp thời nghiêng người sang, nhưng một trường này vẫn như cũ khó khăn lắm rơi vào nàng sau vai, trong nháy mắt liền tê nửa người, giống như bị đóng băng ở đồng dạng. Ngay tại Tô Thuyên cho là mình muốn chết ở chỗ này lúc, một thân ảnh bỗng nhiên theo đề phòng mông cổ binh sĩ bên trong xông ra, ôm nàng lên. Huyền Minh nhị lão hơi sững sờ, xem như thành danh đã lâu cao thủ, cái nào có thể khiến người ta đoạt thức ăn trước miệng quặng. Một bên ra tay hướng người kia công tới, một bên hét lớn một tiếng, đem hắn ngăn lại. Theo cái này hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời phóng lên tận trời. Tô Thuyên nhìn xem cái này màn, cười khổ một tiếng, xem ra chính mình từ đầu tới đuôi đều rơi vào người khác trong bẫy. Vừa muốn mở miệng nhường người kia đem chính mình buông xuống, đã thấy lấy hắn cùng Huyền Minh nhị lao đúng rồi mấy trường, về sau lại đưa tay đem phía sau đằng không mà lên mấy người đập bay ra ngoài. Một đường chạy không, ôm nàng trực tiếp giết ra mông cổ đại doanh. Huyền Minh nhị lão bị mất mặt, há có thể cam tâm, giận nói một tiếng, đuổi theo cho ta. Triệu Mẫn nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Sau một lát, nhấc lên doanh trướng đi vào, đi dò trà, người này là ai? Thân thủ như thế, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta cũng phải làm cho hắn làm việc cho ta. Chương 288, ngươi đang làm cái gì? Chương 288, ngươi đang làm cái gì? Ninh Viện ôm Tô Thuyên, một mạch chạy ra gần trăm dặm. Hắn theo Hắc Mộc Nhai độc thần tới, một khắc chưa nghỉ, hôm nay mới đến đây. Vốn muốn đi Mông Cổ lớn trong đại doanh điều tra một chút tình báo, thấy Triệu Mẫn là người dẫn đầu, hắn còn giật mình tới, còn nghĩ như thế nào đưa nàng bắt góc, lại chưa muốn vừa vặn gặp Tô Thuyên đến đây ám sát. Túi đầu mắt nhìn mỹ nhân trong ngực, gặp nàng hai gò má mặt như hoa đào, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Dù chưa dò cái gì hữu dụng tình báo, nhưng có thể anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân về, cũng không tính tay không mà quay về. Tô Thuyên bị hắn nhìn chằm chằm, trên mặt không khỏi dâng lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, chủ yếu là hắn ánh mắt kia quá mức trần trụi, nhất là nàng hiện tại còn nằm tại người ta trong ngực. "Công tử, có thể hay không thả ta xuống?" Linh Viễn vội ho một tiếng, thấy phía trước có tòa miếu hoang, mang theo nàng tiến vào bên trong, nhẹ nhàng buông xuống. Tô Thuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Thiếp thân Tô Thuyên, cảm ơn công tử cứu giúp." Tại hạ Linh Viễn. Linh Viễn hướng nàng ôm quyền nói, đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, sửng sốt một chút, hỏi, "Thật là Thần Long giáo giáo chủ phu nhân Tô Thuyên?" Tô Thuyên khẽ nhíu mày, nhưng cũng biết Linh Viễn cũng vô ác ý, gật gật đầu, "Chính là." Linh Viễn trong lòng lập tức vui mừng, không nghĩ tới tối nay tùy tiện một đi dạo, còn có thể nhặt được bảo. Quan sát tỉ mỉ nàng một phen, gặp nàng dáng người cao gầy, thân thể thướt tha, một đôi đảo đôi mắt đẹp xinh huy, không khỏi nhìn si chỉ chốc lát. Như thế mỹ nhân, nếu là tiện nghi vi tiểu bảo, kia cũng quá mức đáng tiếc. "Công tử, công tử, ngươi thế nào?" Tô Thuyên đưa tay tại Linh Viễn trước mặt lung lay mấy lần. Linh Viễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, ho khan hai tiếng, mặt dày nói, "Phu vóc người quá đẹp, gờ con mắt của ta." Còn là lần đầu tiên có người dám dùng ngôn ngữ để đùa giỡn nàng, Tô Thuyên sững sờ chỉ chốc lát, lại không ghét Linh Viễn ngạo lớn. Mí môi cười một tiếng, "Công tử nói đùa." Linh Viễn cầm thật chặt Tô Thuyên tay, "Phu nhân quá khiêm tốn, tại hạ đối với phu nhân phương danh sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, mới biết phu nhân dung mạo so chuyển ngôn càng đẹp." Tô Thuyên thử mấy lần, đều không thể đưa tay theo Linh Viễn trong tay rút ra, thấy Linh Viễn càng nói càng khoa trương, không khỏi có chút xấu hổ. Vừa muốn mở miệng nhường hắn buông ra chính mình, lại nghe thấy Linh Viễn nói câu, "Tỷ tỷ tay thế nào như vậy lạnh?" Còn chưa kịp phản ứng, hai tay liền bị hắn nhét vào trong ngực ôm thật chặt. Cho dù Tô Thuyên không phải như vậy chú trọng danh tiết người, giờ phút này cũng có mấy phần e lệ lên. Đỏ mặt, cắn môi, công tử trong lòng thầm than, cái này Linh công tử cũng quá nhiệt tình một chút. "Thế nào? Còn lạnh vậy sao?" Linh Viễn vừa nói, một vừa đưa tay đem Tô Thuyên ôm vào trong ngực. Ôn hương loãng ngọc vào lòng, trong lòng kích động đến bay lên, ngoài miệng tràn đầy ân cần nói, "Tỷ tỷ như vậy còn lạnh." Tô Thuyên tựa ở Linh Viễn trong ngực, thân thể có chút cứng đờ, nàng dù là cùng Hồng An Thông, cũng ít có như vậy thần mật qua. Như là người khác, nàng sớm là một bàn tay quả tới. có thể chẳng biết tại sao, đối với Ninh Viễn nàng lại cũng không ghét, ngược lại có chút không muốn xa rời, là chưa từng có an tâm. Định là bởi vì hắn vừa mới đã cứu ta. Tô Thuyên như vậy tự an ủi mình, Ninh Viễn nhìn xem ngoan ngoãn nằm tại ngực mình Tô Thuyên, khóe miệng đều nhanh rồi tới sau hai căn. Sau khi, Ninh Viễn bỗng nhiên dùng mình một cái, Tô Thuyên thân thể sao không vẹn vẹn không có ấm áp, ngược lại càng ngày càng lạnh. Tựa như là ôm một khối lớn băng trong ngực dường như. Túi đầu xem xét, gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bốc lên hàn khí, giật nảy mình. Đột nhiên nghĩ đến Triệu Mẫn bên người Huyền Minh Nhị Lao, trong lòng máy động, không phải là chúng Huyền Minh thần trưởng không thành. Thấy Tô Thuyên đã thần trí không rõ, Ninh Viễn ho nhẹ một tiếng, đắc tội. Tiên sinh đóng lửa, sau đó cởi quần áo ra trải trên mặt đất, lại để cho Tô Thuyên ngồi, động thủ đem quần áo của nàng giải khai. Quả thật, tại Tô Thuyên sau trên vai, có một cái dấu bàn tay rành rành. Cũng may Ninh Viễn luyện thành Cửu Dương chân kinh, không phải Tô Thuyên không phải bước lên trường vô kỵ theo gót không thể. Hoa Dâm thân thể ngay tại trước mặt, Ninh Viễn lại không chút nào tâm tư khác, hai tay khoác lên trên lưng của nàng, nội lực liên tục không ngừng tràn vào tới Tô Thuyên thể nội. Sau một nén hương, Ninh Viễn mở mắt ra, thấy kia trưởng ấn đã tiêu, lại đưa tay đem Tô Thuyên ôm vào trong ngực, gặp nàng rốt cục cấm áp lên, mới thở phào một hơi. Làm Tô Thuyên khi tỉnh lại, liền phát hiện mình không thể động đậy. Mở mắt xem xét, mới phát hiện chính mình nằm tại Ninh Viễn trong ngực, một cái áo choàng dài đem hai người khỏa cùng một chỗ, liền như là trẻ sinh đôi kết hợp giống như, tuy có chút é lệ, nhưng lại nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ninh Viễn ngáp một cái, mở mắt ra, vừa vặn rất tốt chút ít. Còn cảm thấy lạnh không? Tô Thuyên đêm qua mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng có chút ấn tượng, tỉ như Ninh Viễn thoát chính mình quần áo, thay mình nhà đuổi hàn đầu. Trong lòng ấm áp, nhìn về phía Ninh Viễn ánh mắt lập tức liền phức tạp, thấp giọng nói, tốt hơn nhiều. Ninh Viễn đem hai người quần áo trên người giải khai, gặp nàng túi đầu không dám nhìn chính mình, còn tưởng rằng là nàng đang hại xấu hổ, mở miệng giải thích, tỷ tỷ, ta không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Biết. Tô Thuyên gật đầu cười một tiếng, đa tạ công tử ân cứu mạng. Đứng dậy, mới phát hiện chính mình quần áo lộn xộn, nhất là chỗ ngực lọt mảng lớn, chợt ngẩng đầu trừng mắt về phía Ninh Viễn. Đẹp không? Ninh Viễn đang tại liếc trộm, chưa muốn được Tô Thuyên tóm gọn, mặt mo không khỏi đỏ lên, bật thốt lên, rất lớn, rất. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tô Thuyên lạnh hừ một tiếng, tránh đến Phật tượng phía sau một lần nữa mặc quần áo tử tế mới ra ngoài. Cũng may Ninh Viễn ra mặt đủ dày, gặp nàng đi ra, lập tức lại nên đón tiếp lấy, tỷ tỷ có thể còn tức giận. Đó là bởi vì tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, mà ta lại là nam nhân bình thường. Tô Thuyên hừ một tiếng, bất quá trên mặt băng xương rốt cục thiếu một chút, lần sau không cho phép. Ninh Viễn gật gật đầu, ta lần sau tuyệt đối không có nhìn trộm. Không có nhìn trộm, là muốn quang minh chính đại nhìn sao? Tô Thuyên lần này lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác không ổn, vừa muốn bù hai câu, Ninh Viễn cũng đã cười nói, nếu là tỷ tỷ cho phép, cũng không phải không được. Tô Thuyên ác hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Viễn, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Ninh Viễn cười hắc hắc một tiếng, tâm tư khẽ động, tỷ tỷ, khả năng thật muốn ngươi bỏ đi y phục. Tô Thuyên vẻ mặt xấu hổ chi sắc, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ninh Viễn giả bộ như vô tội, ngươi chúng Huyền Minh Nhị Lão Huyền Minh thần trưởng, đêm qua ta mặc dù giúp ngươi hóa giải một chút hàn độc, nhưng còn tàn có để lại chút nữa, cho nên Tô Thuyên nắm lấy quần áo, thật. Ninh Viễn vung lên lao đến, mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt thành khẩn, thật. Tô Thuyên nhăn nhó một lát, ngươi chưa xoay người sang chỗ khác. Ninh Viễn theo lời quay người, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, cùng ta đấu. Tốt. Ninh Viễn không kịp chờ đợi xoay người lại, đã thấy Tô Thuyên toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra nửa bên đầu vai. Có chút buồn cười đến nhìn qua nàng, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tô Thuyên đối với Ninh Viễn nháy mắt mấy cái, một bộ nhìn thấu hình dạng của hắn, đệ mau mau a lời còn chưa dứt, liền cảm giác chính mình sau trên vai chạm đến mềm nhũn hồ hồ đổ vỡ. Tô Thuyên gương mặt có chút phát nhiệt, nổi lên một mảnh nhàn nhạt từng đỏ, cắn môi nói, ngươi đang làm cái gì? Chương 289, ra ẩm thổ lộ tâm tình. Chương 289, ra ẩm thổ lộ tâm tình. Ninh Viễn cười nói, tự nhiên là giúp tỷ tỷ đem hàn độc cho hút ra đến. Tô Thuyên tự nhiên biết Ninh Viễn ở đằng kia nói bậy, nhưng nếu vạch trần hắn, về sau sợ là càng thêm xấu hổ. Bất quá một lát, liền cảm giác xốp giòn nửa người, một tay vịn lưng trụ, mới không có quắp đổ xuống. Trong miệng nhịn không được kiểu hừ một tiếng, còn mời công tử mau mau. Không nghĩ tới Tô Thuyên nhạy cảm như vậy, Ninh Viễn ôm nàng Tô Thuyên, đưa nàng xoay người lại mặt đối với mình. Gặp nàng mắt phượng gâu gâu, mặt mũi ẩn tình, môi đỏ khẽ trương khẽ hợp, thật sự là quyến rũ động lòng người. Tô Thuyên nhìn xem gần trong gang tấc Ninh Viễn, tâm bịch bịch như muốn nhảy ra. Cự tuyệt đến miệng bên cạnh, liền bị Ninh Viễn đem đến miệng ngăn chặn, còn sót lại lời nói liền bị hắn cho nuốt xuống đi. Đợi đến quần áo dần dần lui, bị gió lạnh thổi, trên thân mát lạnh, mới khôi phục một chút thần trí. Vội vàng đem Ninh Viễn đẩy ra, nắm lấy quần áo lung tung khoác lên người, giơ lên cao cao tay, một chưởng rơi xuống. Bàn tay nhanh phải rơi vào Ninh Viễn trên mặt lúc, mới chợt dừng, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi đi đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nghe nàng tuyệt tình như thế lời nói, Ninh Viễn không có cam lòng, vì cái gì? Tô Thuyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cúi đầu không dám nhìn tới Ninh Viễn ánh mắt. Ta nếu là mềm lòng, mới là thật hại ngươi. Ninh Viễn mặt lộ vẻ không vui, cuối cùng thở dài, là ta gấp, thật có lỗi. Tô Thuyên trong lòng thở phào một hơi, nàng là phụ nữ có chồng, có thể nào cùng người khác làm ẩu? Nhất là Thần Long giáo vốn là ngây ngất đê mê, bây giờ càng có Mông Cổ đại quân bức bách, nàng có thể nào nhường Ninh Viễn cũng tham dự vào? Đây không phải là lấy oán trả ơn sao? Về sau hai người mang tâm sự riêng, đều là không nói một lời dọn dẹp đồ vật. Giá. Miếu hoang bên ngoài, một đội Mông Cổ binh sĩ đánh ngựa trải qua. Tô Thuyên thấy Ninh Viễn thở ơ, liền tranh thủ cho tàn dấu diệt, dùng cỏ tranh đem nó bao trùm. Kéo Ninh Viễn liền muốn rời khỏi lúc, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục Mông Cổ bên dưới đại quân ngựa hướng phía cái này miếu hoang mà đến, thấy Tô Thuyên quần áo không chỉnh tề, đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Chưa nhịn xuống mở miệng trêu đùa nói, tiểu nương tử cũng là chơi đến rất hoa, nếu không bồi các đại gia cũng chơi đùa. Tô Thuyên sắc mặt lạnh lẽo, muốn chết. Có thể Linh Viễn động thủ so với nàng còn phải nhanh hơn, như một trận gió xông vào trong đám người, một quyền một trường, ra tay liền muốn tính mạng người. Những này Mông Cổ binh sĩ mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng như thế nào lại là Linh Viễn đối thủ? Tô Thuyên vừa định nói lưu một người sống, Linh Viễn liền cắt đứt người cuối cùng cổ, quay đầu nhìn về phía nàng, nói đến chậm. Tô Thuyên dở khóc dở cười, nhiều như vậy Mông Cổ binh sĩ chết, bọn hắn sợ là rất nhanh liền muốn đuổi tới, nơi đây không thích hợp ở lâu, không biết Linh công tử muốn đi đâu. Linh Viễn muốn nói đi Thần Long đảo, nhưng nghĩ lại, không bằng trước đem Tô Thuyên biến thành người một nhà, lại mang nàng bên trên Thần Long đảo. Đến lúc đó giết Hồng An Thông, lại đề cử nàng thượng vị, không phải nhất cử lưỡng tiện. Ta hiện tại vô sự, ngươi đi đâu ta đi cái nào? Tô Thuyên cười nói, như ta còn muốn nhập Mông Cổ đại doanh đâu, ta tự nhiên là liệu mình bồi tỷ tỷ. Tô Thuyên tuy biết hắn là nói trò đùa lời nói, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp. Hai người hướng gần nhất Liêu Đông thành tiến đến, trên đường đi ngoại trừ gặp chạy chối chết người, cũng là chưa lại gặp Mông Cổ đại quân. Là đêm, hai người rốt cục đến Liêu Đông thành. Hai người tìm một chỗ khách sạn, Linh Viễn muốn hai gian phòng, đơn giản ăn cơm rửa mặt, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Ngay tại Tô Thuyên nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được lúc, cửa phòng bị người gõ vang. Tô Thuyên nắm chặt dưới gối đầu dao găm, ai? Là ta. Linh Viễn thanh âm truyền đến. Tô Thuyên khoác lên y phục xuống giường, mở cửa ra thả hắn tiến đến, có việc. Linh Viễn xách theo rượu lung lay, đặt lên bàn, chống đỡ đầu cùng nàng cười nói, ta tại sát vách nghe tỷ tỷ lật qua lật lại, nghĩ đến là có phiền lòng sự tình, chuyên tới để mời tỷ tỷ nhất túy giải thiên sầu. Tô Thuyên cũng không phải sơ nhập giang hồ tiểu cô nương, nghi ngờ nhìn xem Linh Viễn, ngươi cũng không phải là muốn lấy qua chén ta, sau đó làm chuyện gì xấu à? Linh Viễn nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, chuyện xấu, ta có thể đối tỷ tỷ làm chuyện gì xấu? Tô Thuyên hừ cười một tiếng, bưng lên một bầu rượu, ngửa đầu lớn rót một ngụm, vậy ngươi bản tính nhưng đánh nhầm, tỷ tỷ tiểu lượng tốt đây. Linh Viễn cũng cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, tỷ tỷ có cái gì phiền lòng sự tình, không ngại nói với ta nói, có lẽ ta có thể giúp một tay cũng có nói. Tô Thuyên có chút ý động, cũng có lẽ là uống rượu có chút say, lập tức liền đem máy hát mở ra. Ngươi cũng gặp được, kia Mông Cổ đại quân chính là chạy theo chúng ta Thần Long giáo đi. Ta nghĩ là người khác đều khi dễ chúng ta đầu đi lên, ta Thần Long giáo mặc dù được xưng tà giáo, nhưng cũng là người Trung Quốc, không bằng cùng bọn hắn liều mạng, cho dù chết cũng muốn cắn bọn hắn khối thịt xuống tới. Linh Viễn cầm bầu rượu lên cùng nàng đụng một cái, tỷ tỷ hào tình trang trí, đệ đệ bội phục. Tô Thuyên đi theo nhấp một hớp, nghiến răng nghiến lợi nói, thật là có người không nghĩ như vậy, luôn nghĩ bán nước cầu vinh, làm kia ưng khuyển nhanh bước. Linh Viễn nhíu mày, thật là kia Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông. Nhắc lên Hồng An Thông, Tô Thuyên giống như là có đầy mình oán khí, không phải hắn còn có thể là ai? Hắn chính là một hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Do dự một chút, Linh Viễn vẫn là hỏi suy nghĩ trong lòng, kia tỷ tỷ trong lòng nhưng có hắn. Tô Thuyên giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như, suy cười một tiếng, vẻ mặt xem thường, ngươi có biết ta thế nào bên trên Thần Long đảo? Linh Viễn trước kia nhìn Lộc Đỉnh ký lúc, liền yêu nhất Tô Thuyên, tự nhiên biết nàng thế nào bên trên đảo, nhưng lúc này, hắn biết cũng phải giả vờ không biết. Thấy Linh Viễn lắc đầu, Tô Thuyên hận hận nói, kia Hồng An Thông thấy ta mỹ mạo, cưỡng ép đem ta cướp giật đến ở trên đảo, ép buộc ta trở thành hắn phu nhân, ta hận không giết được hắn, trong lòng lại như thế nào sẽ có hắn. Linh Viễn bỗng nhiên có chút yêu thương nàng lên, bắt lấy tay của nàng, những sự tình kia đều đi qua, tỷ tỷ mong muốn Hồng An Thông chết, ta thay ngươi giết hắn, như thế nào? Nghe Linh Viễn lời nói, Tô Thuyên một cái giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa, ngươi nói cái gì? Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, thần sắc trước nay chưa từng có chăm chú, kia Hồng An Thông làm nhiều việc ác, tội đáng chết vạn lần, ta thay tỷ tỷ giết hắn, sau đó nhường tỷ tỷ ngồi lên giáo chủ chi vị, như thế nào? Tô Thuyên lăng lăng nhìn qua Linh Viễn, khoe miệng giật giật, lẩm bẩm nói, vì sao muốn như vậy tốt với ta? Linh Viễn khép cười một tiếng, tỷ tỷ vốn là đỉnh người tốt, tự nhiên xứng với những này tốt. Một hàng thanh lệ theo Tô Thuyên khỏe mắt chảy xuống, bên trên Thần Long đảo sau, bên người liền đều là lục đục với nhau, theo không có người nói qua với nàng những lời này. Linh Viễn đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, thật là ta nói sai. Tô Thuyên lắc đầu, bưng rượu lên mạnh rót một ngụm, vừa khóc vừa cười ta cao hứng đâu. Ai, chậm một chút uống. Linh Viễn vừa dứt lời, Tô Thuyên liền đụng đầu vào trên bàn, trong miệng còn đang thì thào lấy, ta cao hứng đâu. Chương 290, tín vật đính ước. Chương 290, tín vật đính ước. Linh Viễn gõ gõ Tô Thuyên cửa phòng, thấy thật lâu không người ứng thanh, liền muốn đẩy cửa đi vào. Đi ngang qua tiểu nhị thấy này, cười nói, công tử, bên trong khách nhân đã đi. Đi. Lúc nào thời điểm? Trời còn chưa sáng liền đi. Linh Viễn nhướng mày, đẩy cửa phòng ra, trên giường đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, giống như là theo không có người ngủ qua đồng dạng. Trong lòng thầm mắng một tiếng, nữ nhân này thật sự là vô tình, đêm qua còn cùng hắn dạ ẩm thổ lộ tâm tình, không nghĩ tới ngày thứ hai liền chạy không thấy bóng dáng. Nàng sẽ không phải lại nghĩ đến đi giết Triệu Mẫn a? Nghĩ như vậy, lại bắt đầu lo lắng lên an nguy của nàng đến. Mà lúc này Tô Thuyên đang trà trộn tại một nhà trong thương đội, mong muốn ra khỏi thành đi. Nhưng khi nàng nhìn thấy một đại đội Mông Cổ binh sĩ rục ngựa mà khi đến, trong lòng dường như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Triệu Mẫn cưỡi tại ngựa cao to bên trên, vẫn như cũng là một thân nam tử trang phục, cầm trong tay quạt xếp, tốt một cái công tử văn nhã. Tay không khỏi sờ về phía dấu tại hàng hóa bên trong trường kiếm, nghĩ đến có phải hay không chế tạo chút hỗn loạn, nhìn xem có không có cơ hội lúc, tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Tô Thuyên phản xạ có điều kiện xách hữu tay tấn công, nhưng người kia phản ứng so với nàng vẫn nhanh hơn một chút, một tay cản trở, tiến đến bên thai nàng nói, ngươi không muốn sống nữa. Hai người lúc này dán rất gần, nam tử khí tức đập vào mặt, Tô Thuyên có mấy phần không thích đứng, bất quá cũng là từ bỏ dãy rủa, Linh công tử, sao ngươi lại tới đây? Linh Viễn lôi kéo nàng, đi đến một bên trong ngõ nhỏ, đêm qua không phải đã nói, chúng ta đi giết kia Hồng An Thông, dịu ngươi ngồi lên thần long giáo giáo chủ chi vị sao? Tại sao phải vứt bỏ ta tại không để ý đi? Tô Thuyên bị đau kêu một tiếng, công tử, ngươi làm đau ta. Linh Viễn lúc này mới phát hiện, chính mình sợ nàng lại chạy, khí lực trên tay lớn mấy phần. Lạnh hư một tiếng, cũng là đưa nàng buông ra, ôm tay đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn qua Tô Thuyên. Tô Thuyên nuốt nuốt có chút đau cổ tay, nhìn xem Linh Viễn lo lắng tìm tới, trong lòng hơi ấm, công tử, ngươi ta không phải người một đường, làm gì quấn lấy ta đây? Linh Viễn suy cười một tiếng, xác thực, người sống cùng người chết xác thực không phải bạn cùng đường. Tô Ninh lời tuy không xuôi tai, nhưng Tô Thuyên cũng biết hắn nói tới không giả, nếu nàng vừa mới động thủ thật, mặc kệ có thành công hay không, đều lại khó mà thoát thân, rơi vào trong tay bọn họ, không phải liền là người chết. Thở dài âm thanh, đa tạ công tử cứu giúp. Sau đó thì sao? Ngươi muốn thế nào báo đáp ta? Tô Thuyên ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, do dự mãi, theo trên cổ xé khối tiếp theo ngọc đến, đưa cho Linh Viễn, trên người của ta cũng không khác vật quý giá, đây là mẫu thân của ta để lại cho ta, hôm nay liền đưa cho công tử. Linh Viễn không khách khí đưa tay tiếp nhận, ngọc thiếp thân sắp đặt, mặt trên còn có Tô Thuyên nhiệt độ cơ thể, dương môi cười một tiếng, đây là đưa cho ta tín vật định ước. Tô Thuyên cũng kịp phản ứng, đưa thứ này cùng người quá mức mập mờ chút, nhẹ phi một tiếng, đưa tay liền muốn đoạt lại đến, không phải, ngươi trả cho ta. Linh Viễn đã trước một bước thu vào trong lòng, đưa người đồ vật, đâu còn có thu hồi lại đi đạo lý. Yên tâm, ta sẽ thật tốt bảo tồn. Tô Thuyên chừng Linh Viễn một cái, ngươi đừng hiểu lầm, ta đưa ngươi ngọc này, không phải ý tứ kia. Tốt, ta biết ý của ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột tại hai người vang lên bên tai. Ta còn lấy ngươi cho các ngươi ở đây thảo luận như thế nào giết ta, lại không nghĩ tới lại là ở đây nói chuyện yêu đương. Hai vị, các ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Tô Thuyên nghe tiếng giật mình, đưa tay theo Ninh Viễn trong tay rút ra, quay đầu nhìn lại. 100 mét có hơn, đứng đấy một thân nam trang Triệu Mẫn, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem hai người. Huyền Minh nhị lão một trái một phải bảo hộ ở nàng bên cạnh, thân sắc đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Ninh Viễn. Tại phía sau bọn họ, còn đứng lấy một mập một gầy hai người, sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn chằm chằm Tô Thuyên, giáo chủ phu nhân, ngươi thế nào tại cái này? Cái này mập gầy hai người nàng không thể quen thuộc hơn được, là kia Hồng An Thông thần tín, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hồng An Thông người nhanh như vậy liền cùng Triệu Mẫn cấu kết với. Triệu Mẫn híp mắt cười một tiếng, giáo chủ phu nhân, ngươi nói Hồng giáo chủ nếu là biết nàng phu nhân có hắn cùng người riêng tư gặp, sẽ làm phản ứng gì? Tô Thuyên sắc mặt tái đi, nàng sợ nhất chuyện vẫn là đã xảy ra. Nàng cũng không sợ Hồng An Thông, mà là sợ hai đem Linh Viễn liên lụy đến trong này đến. Linh Viễn tiến lên một bước, đem Tô Thuyên ngăn ở phía sau, đừng sợ, có ta đây. Triệu Mẫn ánh mắt rơi vào Linh Viễn trên thân, ánh mắt ngưng trọng mấy phần, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Linh Viễn. Linh Viễn Triệu Mẫn trong miệng nhai nuốt lấy cái tên này, chỉ cảm thấy dường như ở đâu nghe qua. Đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, thốt ra, Thương Dương thành Linh Viễn. Linh Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khẽ gật đầu. Thấy Linh Viễn thừa nhận, Triệu Mẫn ánh mắt cực nóng, Linh công tử, ngươi nên biết được, Mông Cổ thiết kỵ quét ngang thiên hạ, đã là chiều hướng phát triển, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, châu chấu đá xe đâu? Châu chấu đá xe. Nếu thật sự là như thế, vì sao Tương Dương thành còn chưa phá? Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Triệu Mẫn đứng chắc tay, lòng tin tràn đầy nói, công tử không bằng cùng ta hợp tác. Chúng ta liên thủ, thế gian này liền lại không ai cản nổi chúng ta. Công tử muốn cái gì, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Linh Viễn ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một chút, ánh mắt nghiền ngẫm, cái gì đều có thể. Bao quát ngươi. Triệu Mẫn nhướng mày, còn không nói chuyện, Huyền Minh nhị lao cũng đã lạnh hừ một tiếng, một trái một phải hướng phía Linh Viễn đánh tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết, can đảm dám đối với quận chúa vô lễ. Triệu Mẫn khí bọn hắn xấu chính mình chuyện tốt, nhưng nàng cũng là muốn nhìn một chút Linh Viễn phải chăng danh xứng với thực, vung tay lên, đem bọn hắn cầm xuống. Theo nàng vừa dứt tiếng, bốn phía trên mái hiên bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm người bắn nỏ, đồng thời hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người phía sau, cản bọn họ lại đường đi. Tô Thuyên nhìn xem cái này màn, không tự chủ được bắt lấy Linh Viễn ống tay áo, công tử Linh Viễn nắm tay nàng tâm, yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không đả thương được ngươi. Một tay đem Tô Thuyên hộ tại sau lưng, sau đó đưa tay cùng Huyền Minh Nhị Lao các đối một trường. Bốn trưởng đối lập, Huyền Minh Nhị Lao vốn muốn tìm về hôm qua chẳng tử, đã là dùng 10 phần công lực, lại không chỉ có không bị thương tới Linh Viễn, ngược lại giống như lâm vào vũng bùn giống như. Càng để bọn hắn hoảng sợ là, nội lực của bọn hắn dường như bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng chạy Linh Viễn thể nội. Nhìn xem Huyền Minh Nhị Lao càng ngày càng suy yếu, Triệu Mẫn kinh hô một tiếng, Bắc Minh thần công. Nhanh, cắt ngang hắn, trước hết giết nữ nhân kia. Mấy chục đạo thân ảnh bay nhào mà xuống, hướng Tô Thuyên đánh tới. Linh Viễn nhướng mày, bất đắc dĩ đem Huyền Minh Nhị Lao buông ra, một tay lấy Tô Thuyên hộ tại sau lưng. Mấy tức ở giữa, liên sát số vị cao thủ. Tô Thuyên thấy Linh Viễn còn muốn giết xuống dưới, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Linh công tử, chúng ta cần phải đi." Linh Viễn lúc này mới chú ý tới bốn phía Mông Cổ binh sĩ càng ngày càng nhiều, đợi tiếp nữa, sợ là có chút phiền phức. Mắt nhìn bị bao quanh bảo vệ Triệu Mẫn, tạm thời tha cho ngươi một lần. Đưa tay đánh lui mấy người sau, tại Tô Thuyên tiếng kinh hô bên trong, ôm nàng lên, thân hình chợt nhẹ, liền nhảy lên nóc nhà. Quay đầu mắt nhìn Triệu Mẫn, suy cười một tiếng, lại thuấn sát mấy người, cười ha ha âm thanh, nên ngang rời đi. Chương 291, một đóa hoa nhải cắm bãi Cất Châu. Chương 291, một đóa hoa nhải cắm bãi Cất Châu. Linh Viễn ngồi ở mũi thuyền, một bên đường cá một bên cùng bên cạnh thủy thủ trò cười. Bọn hắn đã ra biển hai ngày, lần trước tại Liêu Đông thành cứu đi Tô Thuyên sau, Tô Thuyên cuối cùng đồng ý kế hoạch của hắn. Về sau hắn liền tại Tô Thuyên dẫn đầu hạ, lên đầu này từ thần long giáo trưởng khống thuyền đánh cá. Làm người hai đời, đây là lần thứ nhất hắn ngồi thuyền ra biển, đối cái gì cũng tò mò rất. Những ngày cá chính là tại một gã lao thủy thủ dạy bảo hạ, tự mình đánh bắt đi lên. Tô Thuyên theo trong khoang thuyền đi ra, thủy thủ gặp nàng đi ra, thần sắc cung kính cùng nàng chào hỏi. Tô Thuyên cười khổ một tiếng, nếu là bọn họ biết, nàng lần này là vì giết giáo chủ của bọn hắn mà đến, vẫn sẽ hay không đối với mình cung kính như thế. Ngồi. Linh Viễn xê dịch cái mông, chào hỏi nàng tại ngồi xuống bên người, tách ra khối thịt cá đút tới miệng nàng bên cạnh, nếm thử. Tô Thuyên nhìn hắn một cái, vẫn là há miệng nhẹ khẽ cắn chặt thịt cá, mùi vị không tệ. Linh Viễn lại tách ra khối thịt cá loại bỏ gai nhỏ, một bên đút cho nàng ăn, một bên cười nói, xem ra ta cá nướng vẫn rất có một tay, về sau không có tiền, đi bảy cái cá nướng sạc hàng, có lẽ cũng không tệ. Một bên thủy thủ lăng lăng nhìn xem hai người, nuốt ngụm nước miếng, hắn nhìn thấy cái gì? Giáo chủ phu nhân ở cùng Linh tiểu ca như thế thân mật, như thế trắng trợn, sẽ không phải chuẩn bị giết người diệt khẩu a? Linh Viễn cười như không cười mắt nhìn kia thủy thủ, ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Hẳn là cũng chờ tới cho ngươi ăn không thành. Kia thủy thủ dùng mình một cái, liền vội vàng đứng lên, ta còn có việc, đi trước. Đi hai bước, lại quay người trở lại, ta vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Linh Viễn cười âm thanh, khoát tay nói, đi nhanh đi. Tô Thuyên gặp hắn còn muốn uy chính mình, hết lên trên trán mái tóc, vẫn là ta tự mình tới à? Linh Viễn đem cá nướng đưa cho nàng, còn bao lâu có thể tới Thần Long đảo? Nếu là không có ngoài ý muốn, đêm nay không sai biệt lắm liền có thể tới. Tô Thuyên dừng một chút, thở sâu, ngươi thật sự là tương dương cái kia Linh Viễn. Tỷ tỷ cũng biết ta, không nghĩ tới ta danh khí to lớn như thế. Tô Thuyên gật gật đầu, mí môi cười nói, ta nghe bọn hắn nhắc qua, bên cạnh ngươi có thật nhiều mỹ nữ. Khụ 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 khụ. Linh Viễn cương chảo lên túi nước nhấp một hớp, nghe vậy lập tức bị sặc một cái, một ngụm nước phun tại Tô Thuyên trên thân. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thấy Tô Thuyên mặt lạnh lấy, đội vàng nhấc lên tay áo luôn cuống tay chân giúp nàng lau. Tô Thuyên tránh đi Linh Viễn, truyền ngôn là thật. Các nàng cũng là bị ngươi như vậy lừa gạt trở về. Linh Viễn sửng sốt, các nàng cũng không phải bị ta lừa gạt trở về, lại nói ta lúc nào thời điểm lừa qua tỷ tỷ. Tô Thuyên hơi sững sờ, đúng vậy a, Linh Viễn khi nào lừa qua chính mình? Không chỉ có chưa lừa gạt, ngược lại cứu được nhiều lần tính mạng mình. Đang nghe Triệu Mẫn nhắc lên tương dương cái kia Linh Viễn lúc, nàng vừa nghĩ tới nhân tiện là lời đồn cái kia. Những người kia nhắc lên Linh Viễn đến, đem những nữ nhân kia thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, ông luôn huế ngữ bên trong tràn đầy hâm mộ, hận không thể thay vào đó. Vừa nghĩ tới Linh Viễn bên người có nhiều nữ nhân như vậy, còn tới trêu chọc chính mình, Tô Thuyên bắt đầu là có chút tức giận mắng. Tình ngộ lại sau, trong lòng đống nhiên chua xót, nàng dường như liền chất vấn tư cách đều không có, nhắm mắt suy nghĩ lung tung một phen, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Linh Viễn cơ hồ dán tại trên mặt mình, trong lòng giật mình, chợt hướng về sau thối lui, ngươi làm cái gì? Linh Viễn buồn cười âm thanh, tỷ tỷ vừa mới không phải là ghen không thành? Tô Thuyên bị Linh Viễn nói chúng tâm sự, hai gò má đỏ lên, ghen, nói nhăng gì đấy? Linh Viễn cười đến càng thêm lớn tiếng, dẫn nơi rất xa các thủy thủ đều nhao nhao trông lại, gặp hắn còn cười, Tô Thuyên rất có vài phần thẹn quá thành giận đi che miệng của hắn, ngươi cười cái gì? Không cho cười. Nhưng không ngờ tay vừa đưa tới, liền bị Linh Viễn nắm chắc. Buông tay. Linh Viễn bắt lấy tay của nàng đặt tại bộ ngực mình, thần sắc chăm chú, ta thể, ta vĩnh viễn sẽ không lừa gạt tỷ tỷ. Tô Thuyên có thể tin tưởng đến cảm nhận được Linh Viễn nhịp tim, nàng biết mình không nên tâm động, nhưng nàng lại không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Những năm gần đây, chưa từng có người như vậy lấy chân tâm đối diện nàng. Túi đầu nói thầm một tiếng, thủ đoạn cao minh như thế, trách không được có thể ngoạc nhiều nữ nhân như vậy trở về đâu. Tô Thuyên thanh âm tuy nhỏ, nhưng Linh Viễn có thông thiên nhĩ mang theo, lại như thế nào sẽ nghe không rõ. Cười nhẹ một tiếng, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, vậy tỷ tỷ có nguyện ý hay không cùng ta trở về? Tô Thuyên trừng lớn mắt nhìn qua Linh Viễn, giống như là bị sợ choáng váng giống như, không nói lời nào chính là chấp nhận a. Tại Tô Thuyên tiếng kinh hô bên trong, Linh Viễn một tay lấy nàng khiêng ở đầu vai, hướng buồng nhỏ trên tàu bước nhanh tới, dẫn tới chúng thủy thủ nhao nhao ghé mắt. Tô Thuyên ghé vào Linh Viễn đầu vai, quyền đấm cước đá, ngươi thả ta xuống, ai bằng lòng ngươi? Nàng sợ làm đau Linh Viễn, đều là thu kình, kia lực đạo đối với Linh Viễn mà nói, liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Linh Viễn cười đến càng phát ra lơ tiếng, phanh đến một tiếng đóng cửa lại. Phu nhân, nhanh đến Thần Long đảo. Có người tại bên ngoài kêu lên, nghe trong phòng bên cạnh động tĩnh, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đem lỗ tai chắn. Thấy không có người đáp lại, gõ lại hai lần cửa, phu nhân. Tới, có phải hay không Linh Viễn lúc này mới trở về âm thanh, biết, ngươi lui ra đi. Thế, ngươi cắn ta làm gì? Đạt được đáp lại, kia thủy thủ bắt chân lên cổ liền chạy, nghe giáo chủ phu người góc tường, ngươi không muốn sống nữa. Đợi cho hai người lần nữa theo buồng nhỏ trên tàu đi ra lúc, những cái kia thủy thủ đối đãi hai người ánh mắt lập tức phức tạp hơn lên. Bọn hắn dù sao cũng là Thần Long giáo người, mà Tô Thuyên lại là giáo chủ phu nhân. Việc này muốn hay không bẩm báo giáo chủ? Có người vụng trộm thương lượng, trở tay liền bị người thường bạo lật. Muốn chết cứ việc nói thẳng, đừng kéo lao tử cùng một chỗ, coi như cái gì đều không có nhìn thấy, nên làm gì làm cái đó. Nhưng nếu là giáo chủ biết được sau, chúng ta còn có đường sống sao? Thế nào? Ngươi muốn hiện tại liền chết? Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Tô Thuyên nương tay chân nhún ra, liền đi đường đều dựa vào Ninh Viễn nâng. Khi thấy những cái kia thủy thủ tránh né ánh mắt lúc, càng hận không thể tìm thuyền khe hở chui vào. Mà Ninh Viễn thì là từng cái đưa cho những cái kia thủy thủ một cái là hoàn, cười tủm tỉm nói, đều ăn, đây là kim tàng cổ độc, hy vọng có một số việc các ngươi có thể nát tới trong bụng. đương nhiên ta cũng không phải là không tín nhiệm các ngươi, bất quá tâm phòng bị người không thể không đi. Chúng nước trong lòng bàn tay do dự, nhưng khi thấy Ninh Viễn kia ánh mắt lạnh lùng lúc, liền không chút do dự đem Lạc Hoàn nuốt vào. Ninh Viễn lúc này mới hài lòng gật đầu, yên tâm, không được bao lâu, đợi cho chuyện chỗ này, ta sẽ cho các ngươi giải dược. Trấn an tốt chúng thủy thủ, Ninh Viễn đi vào Tô Thuyên bên người, nhỏ giọng cùng nàng nói câu, theo kế hoạch làm việc. Sau đó liền ở sau lưng nàng đứng vững, giống như trung tâm tôi tớ. Ngẩng đầu nhìn lại, mờ tối trên mặt biển, chỉ có phía trước một hòn đảo có chút đèn đuốc. Không xa trên bến tàu, lúc này đã đứng đầy người. Cầm đầu là một dáng người khôi ngô lao hán, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Chương 292, Thần Long Đảo chương 292, Thần Long Đảo đợi cho thuyền dựa vào bến tàu, không đợi Tô Thuyên theo thuyền bên trên xuống tới, Hồng An Thông liền nhảy lên bay lên đầu thuyền, không kịp chờ đợi dắt tay của nàng, "Phu nhân, người rốt cục trở về." Tô Thuyên phản xạ có điều kiện mong muốn lui ra phía sau một bước, nhưng lại khó khăn lắm ngừng. Nàng vốn là cùng Hồng An Thông là vợ chồng, vừa mới lại ấm ở làm ra có lỗi với hắn sự tình, mặc dù không thích hắn, nhưng trong lòng trùng quy là có chút áy náy. Hồng An Thông nắm nàng xuống thuyền, khuôn mặt bên trên tràn đầy ý cười, "Phu nhân mấy ngày nay đã hoàn hảo." "Phu nhân không từ mà biệt, ta có thể lo lắng hãi hùng mấy ngày." Tô Thuyên thừa dịp xuống thuyền công phu, dư quang trong lúc lơ đãng liếc mắt Linh Viễn, gặp hắn gấp theo sau lưng, trong lòng an tâm một chút. Một bên ứng phó Hồng An Thông nói, "Ta có thể xảy ra chuyện gì?" Hồng An Thông thở dài, dù sao lúc này không giống ngày xưa, những cái kia mông cổ người cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tô Thuyên hất ra Hồng An Thông tay, cười lạnh nói, "Vậy ngươi còn muốn cùng bọn họ qua lại?" Hồng An Thông có chút đau đầu, ngày ấy Tô Thuyên rời đi, bọn hắn chính là bởi vì chuyện này cãi nhau. "Tốt tốt, ngươi thật vất vả trở về, chúng ta không bởi vì chuyện này ở Mỹ." Nói, đưa tay đi ôm Tô Thuyên. Tô Thuyên hướng bên cạnh lui một bước, khó khăn lắm tránh đi, lạnh lùng nhìn qua Hồng An Thông. Hồng An Thông mặt bên trên lập tức có mấy phần không nhịn được, hắn dù sao cũng là nhất giáo chi chủ, ai dám cho hắn sắc mặt. Bất quá vẫn là thở sâu, mạnh gạt ra mỉm cười đến, "Phu nhân chớ cùng ta tức giận, về sau lại có sự tình, ta đều thương lượng với ngươi." Tô Thuyên có chút ngoài ý muốn nhìn Hồng An Thông một cái, hắn đây là tại cùng ta chịu thua sao? Hẳn là hắn còn không biết ta ám sát Triệu Mẫn sự tình. Mập gầy đầu đà cũng không cùng hắn lắm miệng. Tô Thuyên lãnh đạm ân âm thanh, giấu trong lòng một bụng nghi hoặc đi theo phía sau hắn. Hồng An Thông bản muốn bay đầu cùng Tô Thuyên nói giỡn, đống nhiên nhìn thấy gấp theo sau lưng Linh Viễn, hơi sững sờ, trong lòng đống nhiên có chút không thoải mái. Nhìn không được quan sát toàn thể một phen Linh Viễn, gặp hắn hình dạng bất phàm, mấu chốt cực kỳ tuổi trẻ, trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Trên mặt lại ung dung thản nhiên nhìn về phía Tô Thuyên, vị này là? Trên lệnh chút quên, vị này là Linh Viễn Linh công tử. Ta đi ám sát Triệu Mẫn lúc, thân ham trại địch, chính là bị Linh công tử cứu. Hồng An Thông đã sớm biết Tô Thuyên ám sát Triệu Mẫn một chuyện, nhưng nghe nàng thư giãn thích gì nói ra, vẫn còn có chút nóng lòng, thân hám trại địch, hơi không cẩn thận sợ là mệnh cũng bị mất. Lại nhìn về phía Ninh Viễn lúc, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Hồng mộ ở đây cảm ơn Ninh công tử đối Thuyên Nhi chiếu cố." Ninh Viễn ngẩng đầu cười một tiếng, "Giáo chủ không cần khách khí, phu nhân đã vừa mới tự mình cảm ơn ta." Hắn đem vừa mới hai chữ cắn đến cực nặng, trêu đến Tô Thuyên ngẩng đầu trừng hắn mắt, cảnh cáo ý vị có phần đồng. Hồng An Thông lại hoàn toàn không biết, Ninh công tử tại Thuyên Nhi có ân cứu mạng, chính là tại ta có ân cứu mạng, công tử muốn cái gì? Cứ mở miệng chính là. Tô Thuyên ở bên nói, "Ninh công tử hắn bản lĩnh phi phàm, lại đã cứu tính mạng của ta, mà ta giáo bên trong, Bạch Long sứ chi vị còn để trống, ta muốn tiến cử Ninh công tử." Hồng An Thông nhíu mày, ngược chưa tại chỗ cự tuyệt, chỉ là nói, "Bạch Long sứ can hệ trọng đại, sau đó bàn lại, phu nhân mệt mỏi một đường, vẫn là trước đi ăn cơm đi." Thế này, Tô Thuyên cũng không nhắc lại. Nếu là Ninh Viễn có thể đảm nhiệm Bạch Long sứ trước, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đảm nhiệm không lên, cũng không ảnh hưởng kế hoạch tiến hành. Bởi vì Ninh Viễn đã cứu Tô Thuyên nguyên nhân, Hồng An Thông cũng là có chút coi trọng Ninh Viễn, tại cho hai người bày tiệc mời khách lúc, đem ở đây Thần Long giáo cao tầng đều giới thiệu cho hắn nhận biết, nhiều lần nâng chén kính tặng. Linh Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt, lại thêm đàm tiếu khôi hài, một tới hai đi, cũng là đối Hồng An Thông cầu vị. Tiến hội cho đến nửa đêm, Hồng An Thông vô Linh Viễn bả vai, miệng phun không rõ, "Hảo huynh đệ, người cứu ta." "Phu nhân, đến, ta mời ngươi một chén nữa." Linh Viễn bưng rượu lên, đặt ở bên miệng có hơi hơi nhấp, cười nhìn lấy Hồng An Thông một đầu vừa ngã vào trên bàn. Tô Tuyên nhìn xem cái này màn, thở phào một hơi, xem như đủ. Đối với Thần Long giáo chúng nhân nói, "Giáo chủ say, hôm nay đến hội liền tới cái này a." Thần Long giáo đám người cũng đại đa số uống đến có chút say, nghe vậy cũng không còn lưu thêm, lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Tô Thuyên không nói nhìn xem Linh Viễn, đỡ dậy Hồng An Thông, "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi à?" Linh Viễn đi đến trước người nàng, nắm chặt Tô Thuyên tay, "Ta tới giúp ngươi." Tô Thuyên giật nảy mình, bận điệu rút về tay, trừng mắt nhìn Linh Viễn. Linh Viễn nhấc tay đầu hàng, cười đỡ dậy Hồng An Thông đến, "Ta tiến hắn trở về phòng, ở đâu?" Thấy Linh Viễn chưa lại hành động thiếu suy nghĩ, Tô Thuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tại phía trước dẫn đường, hướng bên này. Linh Viễn đem Hồng An Thông đỡ trở về phòng, sau đó đem hắn một thanh ném đến trên giường. Tô Thuyên nhìn xem Hồng An Thông nặng nề mà đâm vào đầu giường, phát ra đông một tiếng, nhịn không được vì hắn hút một ngụm khí lạnh, cùng Linh Viễn trợn trắng mắt, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Lại nhìn Hồng An Thông không hề hay biết, cũng không biết có phải hay không đụng hôn mê bất tỉnh. Linh Viễn hừ hừ một tiếng, thế nào, đau lòng. Tô Thuyên phốc phốc cười âm thanh, đệ hẳn là ghen. Tô Thuyên bị Linh Viễn lớn mật cử động giật nảy mình, trên lệch chút nhọn đều ra tiếng. Quay đầu mắt nhìn Hồng An Thông, gặp hắn còn ngủ được giống như lợn chết giống như, nhẹ nhàng thở ra, ngươi điên rồi. Linh Viễn đứng dậy, lôi kéo Tô Thuyên đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Linh Viễn bước chân dừng lại, vẻ mặt cười xấu xa, nếu là tỷ tỷ muốn ở chỗ này cũng được, bất quá ta sợ tỷ tỷ đợi chút nữa thanh âm quá lớn, đánh thức giáo chủ Tô Thiên trừng lớn mắt nhìn xem Linh Viễn, có chút tức giận, hất ra Linh Viễn tay, đầu ngươi bên trong đều là cái gì? Linh Viễn gặp nàng sinh khí, vận điệu trấn an nói, ta sai rồi, ta chỉ là chỉ đùa một chút, bất quá tỷ tỷ cũng không thể ngủ ở nơi này. Ân. Tô Thiên nghi ngờ nhìn qua hắn, Tô Thiên lăng lăng nhìn qua Linh Viễn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, khẽ cười một tiếng, biết. Linh Viễn nhíu mày, sau đó thì sao? Ngươi sẽ không còn muốn ngủ ở cái này a? Nếu là như vậy, cũng không cần lại theo kế hoạch, ta cái này liền giết Hồng An Thông chính là. Tô Thiên nghe hắn lời nói này lời nói, trong lòng giống như lau mật giống như, khỏe miệng khẽ nhếch, sẽ không, ta đợi chút nữa ngủ sắt với đi. Linh Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tỷ tỷ cũng không thể gạt ta. Tô Thiên dở khóc dở cười nhìn qua Linh Viễn, đẩy hắn một thanh, đi nhanh đi, ngươi tại cái này ở lâu, sợ thực sự có người muốn đem lòng sinh nghi. Linh Viễn lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Đợi cho Linh Viễn sau khi rời đi, Tô Thiên nhìn xem nằm ở trên giường không phản ứng chút nào Hồng An Thông, có chút phức tạp đáy mắt, dần dần hiện hiện một tia lanh ý nàng bắt đầu chờ mong. Mấy ngày sau chính tay đâm Hồng An Thông, tự tay kết thúc đây hết thảy. Hồng An Thông, đây hết thảy đều là ngươi trừng phạt đúng tội. Chương 293, Triệu Mận đến chương 293, Triệu Mận đến Linh Viễn theo Hồng An Thông trong phòng đi ra, liền có thị nữ tiến lên đây, đem hắn lĩnh đến một lần cận sườn núi lầu nhỏ. Cùng hắn nói một câu, công tử ngủ ngon. Liền quay người rời đi. Linh Viễn đẩy cửa đi vào, liền thấy trong phòng ngồi một người, ngay tại kia tự rót tự uống. Gặp hắn Linh Viễn cũng không có ngoài ý muốn, đại đại liệt liệt tại hắn đối diện ngồi xuống, cùng hắn cười nói, Thanh Long sứ thế nào ở đây? Hẳn là chiến yến tiệc chưa uống đủ, còn muốn cùng ta uống hai chén không thành. Hứa Tuyết Đỉnh cười như không cười nhìn qua Linh Viễn, người khác chưa nhìn ra, hắn lại thấy rõ ràng. Tô Thiên cùng Linh Viễn ánh mắt tương giao lúc, một cái giấu giếm tình nghĩa, một cái không được tự nhiên. Mà tại tiệc rượu giải tán lúc sau, Linh Viễn lại trễ lâu như vậy mới đến, hai người nếu là không có quỷ, hắn chết đều không tin. Suy cười một tiếng, Linh công tử cùng giáo chủ phu nhân quan hệ cũng không tệ. Linh Viễn hơi híp mắt lại, không chút nào hoảng, ngươi mong muốn thập cái gì? Hứa Tuyết Đỉnh cười lớn một tiếng, ta liền ưa thích cùng công tử dạng này người sảng khoái nói chuyện. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn công tử cùng ta liên thủ, giết Hồng An Thông. Đến lúc đó, giáo chủ chi vị, ta ngồi. Giáo chủ phu nhân, về ngươi. Như thế nào? Linh Viễn lắc đầu, lại gật gật đầu. Hứa Tuyết Đỉnh nhướng mày, ân. Công tử cái này là ý gì? Linh Viễn khép cười một tiếng, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tự nhiên là toàn bộ đều muốn. Hứa Tuyết Đỉnh lập tức giận dữ, mạnh vô bàn đứng lên thần đến, ngươi sau một khắc, hắn sắc mặt biến hóa. Hắn một trường này đã dùng 7 phần lực, cái bàn chớ nói nát ấy, chân gãy cũng là nên, nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn không có phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, Linh Viễn đưa tay vỗ, kẹt kẹt một tiếng, cái bàn đâm vào Hứa Tuyết Đỉnh ngực. Hứa Tuyết Đỉnh kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài mạnh mẽ đụng ở trên tường, phun phun ra miệng máu đến. Linh Viễn đi đến trước người hắn, xuất ra một quả Tam Thi Nạo Thần Đan cho hắn ăn ăn, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, giáo chủ chi vị, là ta. Giáo chủ phu nhân, cũng là ta. Ngươi cho ta ăn cái gì? Linh Viễn tâm tình không tệ, hắn còn chưa đi tìm bọn họ, cũng là chính mình đưa tới cửa. Tam Thi Nạo Thần Đan, ngươi cũng là lão giang hồ, cái này hẳn là không cần ta giới thiệu cho ngươi đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Linh Viễn liền bị Tô Thuyền đánh thức. Nhìn xem ngồi bên giường có chút khẩn trương Tô Thuyền, Linh Viễn lập tức tỉnh cả ngủ, tỷ tỷ thế nào sớm như vậy? Tô Thuyền yếu ớt thở dài, Triệu Mẫn tới. Đối với Triệu Mẫn nhanh như vậy đến, Linh Viễn cũng có chút ngoài ý muốn. Đứng dậy hướng cảng khẩu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lấy một chiếc to lớn thuyền sắp đỗ, trên bến tàu người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tô Thuyền nói, ta đi qua nhìn một chút, ngươi mau mau đứng lên đi. Linh Viễn mặc quần áo, đi thôi, ta bồi ngươi đi qua. Tô Thuyền có chút giật mình nhìn qua Linh Viễn, phải biết Triệu Mẫn giờ phút này khẳng định hận hắn tận xương, hắn nếu là cùng đi, tất nhiên sẽ cùng nó lên xung đột. Linh Viễn biết nàng đang lo lắng cái gì, đập vỗ tay của nàng gõng, yên tâm chính là, biết bắt nhất tình huống, cũng bất quá là chúng ta giết Hồng An Thông, ta dẫn ngươi đi đường. Tô Thuyền nguyên bản thấp thỏm tâm lập tức bình tĩnh trở lại, dự tính xấu nhất tình huống đều là nàng chờ mong đã lâu, lại có cái gì phải sợ chứ? Lần này trên bến tàu không thể so với tối hôm qua, Thần Long giáo tứ đại long sứ, các đại trưởng lão đều toàn bộ đổ tới. Linh Viễn ánh mắt tại trên mặt bọn họ dừng lại mấy phần, hắn lần này tới mục đích chính là vì tiếp cận bọn hắn. Mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụng, hắn đều muốn đem bọn hắn nắm ở trong tay, đến lúc đó lại giết Hồng An Thông, tiến cử Tô Thuyên đánh nhậm giáo chủ, mới không còn là quang can tư lệnh. Hồng An Thông thấy hai người tới, cùng Linh Viễn cười nói, Linh huynh đệ cũng đến đây. Linh Viễn cùng hắn gật gật đầu. Hồng An Thông lại cùng Tô Thuyên giao phó nói, đợi chút nữa cùng bọn chúa tới, thật tốt xin lỗi. Tô Thuyên mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Ngay tại Thần Long giáo đám người chờ đến nhanh không kiên nhẫn lúc, Triệu Mẫn rốt cục đi xuống thuyền tới, vẫn như cũng là bộ kia nam trang cách ăn mặc, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Ở sau lưng nàng, vẫn như cũng là đứng đấy Huyền Minh Nhị Lao hai người. Bất quá hai người tinh khí thần dường như không tốt, một bộ hiệu sỉu bộ dáng. Hồng giáo chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Hồng An Thông cũng là chắp tay cười một tiếng, quận chúa nói giỡn, đến quận chúa đại gia quan lâm, ta Thần Long đảo thật là vinh hạnh. Triệu Mẫn cười yếu ớt mà đi, đột nhiên nhìn thấy Hồng An Thông sau lưng Linh Viễn, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn thế nào ở đây? Đối với Linh Viễn, nàng thật sự là nhìn không ra sâu cạn. Sau lưng nàng Huyền Minh Nhị Lão cũng là gặp được Linh Viễn, thần tình trên mặt lập tức đặc sắc xuất hiện, phản xạ có điều kiện đem Triệu Mẫn hộ tại sau lưng. Ánh mắt oán hận, lại dẫn một chút e ngại. kia Bắc Minh thần công lưu cho bọn hắn ấn tượng, thật sự là quá mức khắc sâu, trực tiếp hấp thụ bọn hắn hơn 10 năm công lực, cho dù là hiện tại, cũng còn chưa khôi phục lại. Phía sau xuống tới một đám cao thủ, cũng là như Lâm Đại Địch đem Triệu Mẫn hộ tại sau lưng, sợ Đinh Viễn đông nhiên ra tay. Ngay cả trên thuyền hỏa pháo, cũng bắt đầu nhắm chuẩn bên này. Hồng An Thông nhìn trước mắt cái này dương cung bạt kiếm cảnh tượng, sửng sốt một chút. Hẳn là Tô Thuyên trước đó ám sát, cho người ta lưu lại bóng ma quá lớn chút. Nghĩ đến chỗ này, đội vàng hướng Tô Thuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Thuyên thiện thiện cười một tiếng, chuyện lúc trước là ta nhất thời hành động theo cảm tính, còn mời quận chúa thứ lỗi. Hồng An Thông thấy Tô Thuyên xin lỗi, cũng đội vàng nói, phu nhân ta trước đó cùng ta ý kiến không hợp, nhất thời xúc động, làm ra đối quận chúa bất lợi sự tình, còn mời quận chúa đại nhân có đại lượng. Hồng An Thông đều đã hạ thấp dáng vẻ, mà lần này lại là tìm kiếm hợp tác mà đến, Triệu Mẫn tự nhiên cũng không hùng hổ dọa người đạo lý. Có chút khoát tay, đều lui ra đi. Sau lưng một đám cao thủ đều lui một bước, bất quá vẫn là toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Ninh Viễn. Triệu Mẫn trước là hướng về phía Tô Thuyên cười một tiếng, ta cùng phu nhân cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó nhìn về phía một bên Ninh Viễn, khỏe miệng khẽ nhếch, ngược không giống như là gặp cựu nhân, mà là nhiều năm lão hữu đồng dạng, không nghĩ tới Ninh công tử cũng ở đây, cũng là tránh khỏi ta một phen dễ tìm. Ninh Viễn đối với nàng khẽ gật đầu, trước đó nhiều có đắc tội, quận chúa thứ lỗi. Hồng An Thông có chút ngoài ý muốn nói, quận chúa cùng Ninh công tử cũng nhận biết. Triệu Mẫn cười cười, cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Hồng An Thông cười lớn một tiếng, vậy thì tốt, Ninh công tử đã cứu ta phu nhân. Khu cụ Triệu Mẫn mím môi cười một tiếng, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Ninh Viễn, không biết Ninh công tử nghĩ đến như thế nào. Tô Thuyên bỗng nhiên không thích Triệu Mẫn nhìn Ninh Viễn ánh mắt kia quá chi trần, tựa như là nhìn mình tất cả chi vật đồng dạng. Ninh Viễn ha ha cười âm thanh, cái kia không biết quận chúa suy tính được như thế nào. Triệu Mẫn ánh mắt ngưng tụ, lại đột nhiên nhuyễn miệng cười, cũng không phải không thể. Hồng An Thông thấy hai người trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên người bên ngoài, có chút xấu hổ cười nói, quận chúa, mời tới bên này. Tại hạ chuẩn bị tiệc rượu cho quận chúa đón tiếp, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mời. Mời. Chương 294, ta không đồng ý chương 294, ta không đồng ý đám người lần lượt ngồi xuống, ngay cả Ninh Viễn đều tại cuối cùng chiếm hữu một tịch. Triệu Mẫn cùng Hồng An Thông hàn huyên một lát, liền trực tiếp tiến vào chính đề, Thần Long giáo uy trấn giang hồ, giáo chúng anh dũng, mà Hồng giáo chủ lại võ công cao cường, là võ lâm chi nhân tài kiệt xuất. Không biết lần trước nói tới hợp tác công việc, Hồng giáo chủ suy tính được như thế nào. Hồng An Thông vỗ tay cười một tiếng, quận chúa quá khen, có thể có quận chúa hợp tác, quả thật ta Thần Long giáo chi vinh hạnh. Hoàng Long sứ ân bọn người phụ họa cười nói, quận chúa tâm hệ thiên hạ, chúng ta tự nhiên cũng nguyện trợ một chút sức lực. Mọi người ở đây đều tại đem Triệu Mẫn khen thượng tiên lúc, một bên Tô Thuyên đột nhiên đem chén trà trùng điệp đặt lên bàn, ta không đồng ý. Vang một tiếng, cả phòng yên tĩnh. Hồng An Thông nụ cười trên mặt ngưng kết, sau một lúc lâu ra mặt giật giật, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thuyên, trầm giọng nói, phu nhân chớ có hồ nháo. Lập tức nâng chén hướng Triệu Mẫn tạ lỗi, quận chúa bất giận, phu nhân ta nàng phạm vào hồ đồ, mạo phạm quận chúa, ta ở đây kính quận chúa một chén. Triệu Mẫn lại chưa đi theo nâng chén, trong tay vướt vướt quạt xếp, mạn bất kinh tâm nói, sớm nghe nói Hồng giáo chủ đối phu nhân sủng ái có thừa, hôm nay gặp mặt, xem ra so truyền ngôn càng lớn. Chính là không biết, cái này Thần Long giáo, là phu nhân đương gia, vẫn là Hồng giáo chủ làm chủ. Hồng An Thông sắc mặt biến hóa, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tô Thuyên, nhường nàng an phận một chút, cười làm lành nói, tự nhiên là tại hạ làm chủ, sao có thể nhường nữ nhân làm chủ. Triệu Mẫn trong tay động tác dừng lại, trên mặt đã mất ý cười, hẳn là Hồng giáo chủ xem thường nữ nhân không thành. Hồng An Thông lúc này mới ý thức được Triệu Mẫn mặc dù nam trang cách ăn mặc, nhưng là chính cống nữ tử. Xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, cười khổ nói, quận chúa thứ tội, Hồng Mộ tuyệt không phải không có xem thường nữ tử ý tứ. Triệu Mẫn sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, cạn cười một tiếng, vậy theo Hồng giáo chủ ý tứ, Thần Long giáo muốn hay không cùng chúng ta hợp tác. Linh Viễn lặng lặng mà nhìn xem cái này màn, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hồng An Thông tại Triệu Mẫn trước mặt không có chút nào cốt khí, tùy ý nàng nắm, đâu còn có nhất giáo chi chủ phong phạm. Thần Long giáo thật cùng Triệu Mẫn hợp tác sợ là phải bị ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Hồng An Thông một gương mặt mo cười đến sáng lạ, hợp tác sự tình, ta giáo trên dưới sớm đã thương nghị thỏa đáng, tự nhiên là nguyện ý. Liền giống như là muốn cùng hắn hát phản phiếu giống như, Tô Thuyên thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là câu kia kiên quyết, ta không đồng ý. Trong thính đường lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hướng lên phía trên ngồi ngay ngắn đạo thân ảnh kia. Thần Long giáo đám người cao mày, đều là mặt lộ vẻ không vui. Triệu Mẫn những người này không phải có thể tùy tiện đắc tội. Chọc giận nàng, Thần Long đảo sợ là đều muốn bị san thành bình địa. Mà Triệu Mẫn mang tới người, thì là nguyên một đám không sợ phiền phức lớn, muốn xem Hồng An Thông trò cười. Đối với Tô Thuyên lặp đi lặp lại nhiều lần mỏng chính mình mặt mũi, Hồng An Thông cho dù là lại sủng ái nàng, cũng không chịu nổi. Chợt vỗ bàn một cái, đứng người lên, căm tức nhìn Tô Thuyên, câm miệng cho lão tử, ngươi phụ nhân này, trong giáo sự vụ khi nào đến phiên ngươi tới làm chủ. Tô Thuyên mặt nhưng bất động, không nhìn thẳng Hồng An Thông lửa giận, mỗi chữ mỗi câu lặp lại, ta không đồng ý. Hồng An Thông che ngực, ho khan đến trên lệch chút một mạch chưa để lên, chỉ vào Tô Thuyên tay khẽ run, ngươi, khu khu cụ, tiện, ngươi, cút ra ngoài cho ta. Đường dưới Hắc Long sử bọn người ở tại lúc này cũng nhao nhao mở miệng quên đủ. Giáo chủ chớ tức giận, phu nhân cũng bất tranh cãi à, chớ có tổn thương hòa khí. Hồng An Thông thở sâu, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mạnh mẽ róc xương lóc thịt Tô Thuyên một cái, thấy lại hướng Triệu Mẫn thời điểm, trên mặt lại chất lên định nọ nụ cười, quận chúa chớ có để ý, song phương hợp tác tự nhiên tiếp tục, Thần Long giáo trên dưới cũng nguyện ý nghe quận chúa phân công. Triệu Mẫn đang muốn mở miệng, một mực thờ ơ lạnh nhạt Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đỉnh lại đột nhiên nói, ta cũng không đồng ý. Hồng An Thông chợt quay đầu, nhìn về phía Hứa Tuyết Đỉnh, "Thanh Long sứ, ngươi đi theo phát cái gì điên? Việc này không phải sớm đã thương nghị qua?" Hứa Tuyết Đỉnh mặt không đổi sắc, nâng lên trà nhấp một miếng, "Vậy thì lại thương nghị một lần, đây là liên quan tới ta giáo hơn vạn giáo chúng đại sự, tự nhiên muốn thận trọng cân nhắc liên tiếp bị người rơi xuống mặt mũi." Hồng An Thông khuôn mặt đỏ thành màu gan heo, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ không phải đã đem hắn ngàn đao bầm thây. "Thế nào? Hôm nay các ngươi cả đám đều muốn lật trời không thành, hoặc là bị tức xỉu đầu?" Bành một tiếng, một trưởng hướng Hứa Tuyết Đỉnh vỗ xuống. Đối mặt cái này thường thường không có gì lạ một trưởng, Hứa Tuyết Đỉnh nhưng cũng không dám chủ quan, đồng dạng là giơ trưởng đón lấy, nhưng thân hình lại là hơi dính liền lui. Hồng An Thông lại không buông tha hắn, dưới chân giẫm một cái, liền đuổi theo. Thần Long giáo chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại không ai dám vào lúc này sờ Hồng An Thông rủi ro, tiến lên quên can. Hai người một lời không hợp đánh lên, Triệu Mẫn ánh mắt lại chưa nhìn về phía giữa sân hai người, mà là càng qua đám người, rơi vào cuối cùng Linh Viễn trên thân. Chỉ thấy hắn một tay chống đỡ cái cằm, giống như là nhàm chán đến cực điểm, trước mặt đã chất đầy qua tử xác, ngáp liên tục. Mặc dù hắn nhìn việc không liên quan đến mình, nhưng Triệu Mẫn lại biết, hôm nay cái này biến cố, tất nhiên cùng Linh Viễn cùng một nhịp thở. Đối với hắn liên tiếp xấu chính mình chuyện tốt, tự nhiên là hận đến răng trực dương dương, nhưng trong lòng đồng thời đối với hắn cũng tràn ngập tò mò. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao tuổi không lớn lắm, võ công lại cao cường như vậy? Hoặc là đương thời thứ nhất, cũng nói không chính xác. Mà liên tại Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Linh Viễn lâm vào trầm tư thời điểm, Linh Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối nàng trừng mắt nhìn. Triệu Mẫn bỗng nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Hồng An Thông còn tưởng rằng nàng đang cười chính mình, sắc mặt đỏ lên, ra tay càng không lưu tình, ngay cả hóa cốt miên trưởng đều dùng ra. Triệu Mẫn mặc dù xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng mắt gặp bọn họ đã đánh ra chân hỏa, cũng biết hôm nay việc này là đàm luận không thành. Thân hình khẽ động, xông vào đường hạ, một tay chống chọi một người, mạnh mẽ đem hai người tách ra. Hồng giáo chủ không cần tức giận, chuyện hôm nay cũng không nhất thời vội vã, giáo chủ vẫn là cùng trong giáo người thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Lập tức, cả sảnh đường kinh ngạc. Ngay cả Ninh Viễn đều có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Mẫn một cái, không nghĩ tới võ học của nàng tạo nghệ cũng thâm hậu như thế. Hồng An Thông nhìn qua Triệu Mẫn, trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới Triệu Mẫn không chỉ có tâm tư tinh mịn, ngay cả võ công cũng là không kém. Mặc dù mình thấy là nàng ra trận, sợ làm bị thương nàng kịp thời thu lực, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện chống đỡ. Còn chúa Triệu Mẫn không đợi hắn nói xong, liền đối với Hồng An Thông chắp tay cười một tiếng, "Hồng giáo chủ, cáo tử." Hồng An Thông lập tức đứng lên, "Con chúa, chờ một chút." Nhưng Triệu Mẫn lại là giống chưa nghe thấy đồng dạng, dẫn đầu dẫn đám người đi ra ngoài. Đi ngang qua Ninh Viễn bên người lúc, bước chân dừng lại, mặt giãn ra cười nói, "Không biết ta nơi nào đắc tội qua Ninh công tử, để ngươi không xa ngàn dặm đến xấu ta chuyện tốt." Linh Viễn ngồi thẳng người, cười trả lời, "Không có không có, bất quá quận chúa có hay không nghe qua một câu?" Triệu Mẫn mặt lộ vẻ vẻ tò mò, "A, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Chương 295, bất nhân bất nghĩa chương 295, bất nhân bất nghĩa phanh. Trong thính đường, Hồng An Thông đem trên bàn đồ uống trà toàn bộ vén đến trên mặt đất, vẫn nộ khí khó tiêu, lại đem mắt có thể nhìn thấy mọi thứ đều đánh đệm một trận, mới miễn tiêu tan chút hỏa khí. Trong đường, Thần Long giáo đám người đại khí không dám thở một tiếng, bất quá không trở ngại bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là Thanh Long sứ cùng giáo chủ cùng nhau đấu, bọn hắn có lẽ cũng có thể ngư ông đắc lợi. Hồng An Thông tay chỉ Tô Thuyên cùng Hứa Tuyết Đỉnh, nói, "À, vừa mới không phải rất có thể nói sao? Thế nào hiện tại ngược là trở thành câm điếc? Nguyên một đám muốn lật trời không thành." Tô Thuyên mặt không thay đổi đứng tại phía trước nhất, Hồng An Thông càng là thất thố, trong nội tâm nàng liền càng là khoái ý, hận không thể đem hắn tức chết phương tốt. Hồng An Thông tại trong một mảnh phế tích dạo bước một vòng, trở lại Tô Thuyên trước người, tay chỉ nàng cái mũi, "Tiện, ngươi, xem ra là ta ngày thường quá dung túng ngươi, hiện nay đã hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt, Hắc Long sử." "Giáo chủ, đi, đem phu nhân nhốt vào thủy lao, diện bích hối lỗi." Lúc nào thời điểm nghĩ thông suốt, lại để cho nàng đi ra. Hắc Long sử biến sắc, kia thủy lao thường nhân quan thêm mấy ngày, sợ không phải liền làm muốn điên rồi. Bất quá thấy Hồng An Thông ngay tại nỗi nóng, cũng không dám cùng hắn cầu tình, chỉ có thể kiên trì nhìn về phía Tô Thuyên, "Phu nhân, đã tội." "Chấm đã." Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy Ninh Viễn ngồi duy nhất hoàn hảo trên ghế, chậm rãi mở miệng nói, "Phu nhân cùng Thanh Long sứ đối Thần Long giáo một mảnh chân thành trung tâm, là vì không cho giáo chủ lâm vào bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh, sao trêu đến giáo chủ như thế đại động nóng tính?" Hồng An Thông nhíu mày nhìn qua Ninh Viễn, tức giận nói, "Đây là ta Thần Long giáo việc nhà, cũng không nhọc đến Ninh công tử phí tâm a. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hôm nay ta đứng ngoài quan sát xuống tới, cũng là cảm thấy Thần Long giáo cùng Mông Cổ hợp tác, trăm hại mà không một lợi." Hồng An Thông khó thở mà cười, khinh thường nói, "Nói năng bậy bạ." Ninh Viễn lẩm bẩm nói, "Thần Long giáo mặc dù không bị quan phủ tán thành, nhưng trung quy là người Trung Quốc, lại nghĩ đến đầu nhập vào Mông Cổ, đây là bất trung. Nếu là giáo chủ vì cùng Mông Cổ hợp tác, cùng phu nhân, huynh đệ tan bỡ, càng là hãm chư vị huynh đệ tại bất lợi chi địa, đây là bất nghĩa đủ." Không chờ Ninh Viễn nói xong, Hồng An Thông liền hét lớn một tiếng đem hắn cắt ngang, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Viễn, giống như là hận không thể đem hắn tiên đao vạn quả. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người mà ra, hướng Ninh Viễn ép tới. Đổi lại người khác, có lẽ bị dọa đến run chân chân nhũ ra, nhưng Ninh Viễn là người phương nào? Vẫn là thần sắc bình tĩnh nhìn qua Hồng An Thông, "Giáo chủ, ta nói đến chớ là không đúng." Hồng An Thông ra mặt kéo ra, nếu không phải còn bận tâm lấy mấy phần Linh Viễn cứu được Tô Thuyên, là Thần Long đảo khách nhân, sợ là sớm đã nhịn không được cùng hắn động thủ. Vung tay lên, "Bất kể như thế nào, đây đều là ta Thần Long giáo sự tình, Linh công tử còn mời đi ra ngoài." Ninh Viễn hơi lo lắng ngắm nhìn Tô Thuyền, thở dài một tiếng, mà thôi, đã Hồng giáo chủ đều nói như thế, ta liền xin được cáo lui trước, bất quá việc này, còn mời Hồng giáo chủ nghĩ lại cho kỹ, đúng không, Hoàng Long Sứ? Hoàng Long Sứ đang tại suy nghĩ viền vông, không nghĩ tới có người bỗng nhiên đề cập chính mình, phản xạ có điều kiện phụ họa một câu, không tệ. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hoàng Long Sứ trên thân. Hoàng Long Sứ cái này mới hồi phục tinh thần lại, gấp đến độ đầu đầy đại hãn, vội ho một tiếng, ta vừa muốn mở miệng giải thích, lời nói liền bị Ninh Viễn cắt bóng, tại hạ muốn nói lời đều đã nói xong, cái này liền cáo tử. Nói xong, thật sự không còn lưu lại. Đợi cho Ninh Viễn rời đi đi, Hồng An Thông nhìn về phía Hoàng Long Sứ, cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không biết Hoàng Long Sứ khi nào cùng Ninh Viễn như vậy quen. Hoàng Long Sứ gọi thẳng oan uổng, giáo chủ, ta cùng kia Ninh Viễn cũng không giao tình, trước đó ngay cả lời cũng không nói qua. Hồng An Thông sủi cười một tiếng, như không quen biết, ngươi vì sao muốn phụ hòa hắn? Giáo chủ, ta. Ninh Viễn rời đi phòng về sau, trong lúc rảnh rỗi, dọc theo Thần Long Đảo đi dạo một vòng, nhìn qua rừng sắt ở bến cảng chỗ thuyền, bỗng nhiên manh động chủ ý Triệu Mẫn mang đến không ít cao thủ, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ giữ lại ở trong biển, cái này tại Mông Cổ mà nói, hẳn là trọng thương. Nghĩ đến đây, Ninh Viễn tìm không người nơi hẻo lánh, lặn xuống nước, hướng thuyền bơi đi. Đi vào đáy thuyền, nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, khóe miệng khẽ nhếch, tay phải chợt đánh ra, một cái kháng long hưu hối đập vào đáy thuyền. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đáy thuyền xuất hiện một khối vết rạn. Nhìn lên trước mặt kỳ tác, Ninh Viễn tương đối hài lòng gật đầu, lại đi tìm một chỗ tương đối yếu kém địa phương, bắt trước làm theo. Bận rộn như vậy một chút thời gian, đáy thuyền đã là nắm chắc 10 nơi vết rạn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chiếc thuyền này đã kiên trì không được bao lâu. Trên thuyền, Triệu Mẫn trong tay cầm sổ, lỗ tai giật giật, nhìn về phía một bên Huyền Minh Nhị lão, nhưng có nghe được cái gì động tĩnh. Huyền Minh Nhị lão nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, khẽ lắc đầu nói, chưa từng, quận chúa nghe được cái gì? Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, có lẽ ta nghe lầm a. Thật là trong lòng lại là mơ hồ có chút bất an. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cắn môi nói, phái người xuống nước đi xem một chút. Huyền Minh Nhị lão đối với Triệu Mẫn là cực kỳ khâm phục, bằng không cũng sẽ không vì thủ lá xem. Cũng không thấy cho nàng là chuyện bé xé ra to, điểm ấy cái dưới nước hảo thủ, các ngươi xuống nước đi xem một chút. Là đáng tiếc bọn hắn xuống nước lúc Ninh Viễn vừa vặn rời đi, lại không nghĩ tới Ninh Viễn sẽ ở đáy thuyền làm động tác, do xét một phen liền trở về đem bẩm báo Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nghe xong, nhưng lại chưa thở phào, ngược lại lông mày càng nhíu chặt mày. Hẳn là thật là ta chuyện bé xé ra to không thành. Bên này, Ninh Viễn tâm tình vui vẻ trở lại chỗ ở, liền thấy Tô Thuyên tại ngoài phòng chờ lại mình. Bước nhanh về phía trước, đẩy cửa ra rót cho hắn chén trà, thế nào tại bên ngoài làm đứng đấy? Gặp nàng trầm mặc không nói, cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, thu hồi cười đùa tí tưởng, thế nào đây là? Tô Thuyên lắc đầu, mạnh gạt ra một cái ý cười, hỏi ngược lại, ngươi đi đâu? Làm việc nhỏ, bất quá không thể nói cho ngươi, sau đó không lâu ngươi sẽ biết, đến lúc đó ta tới mời ngươi nhìn một màn cho hay. Tô Thuyên gật gật đầu, tốt, kia ta đi trước. Nếu là Ninh Viễn còn chưa nhìn ra nàng không thích hợp, vậy thì thật toi công lan lộn, liền vội vàng kéo nàng, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào thất hồn lạc phách? Tô Thuyên khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, liền là có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như có chuyện gì muốn xảy ra chuyện gì đồng dạng. Ninh Viễn trấn an cười một tiếng, yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có ta ở đây. Tô Thuyên trên mặt rốt cục lộ ra điểm ý cười, tốt. Đưa Tô Thuyên sau khi rời đi, Ninh Viễn bỉnh lên chân bắt chéo dựa vào ghế, nhướng mày. Tô Thuyên cái này nhóm cao thủ trực giác, luôn luôn đều chuẩn rất, có thể làm cho nàng như thế tâm thần không yên, hẳn là thật có chuyện gì muốn phát sinh sao? Chương 296, chuyện xảy ra, giết Hồng An Thông. Chương 296, chuyện xảy ra, giết Hồng An Thông. Ánh trăng đầy đỉnh, bóng cây lắc lư. Hoàng Long ngồi trong đình viện quất lấy thuốc viện, thưởng thụ lấy thị thiếp vì hắn vỏ vai bóc bóng, nhưng trong lòng lên cơn giận dữ. Vừa nghĩ tới Ninh Viễn sau khi rời đi, Hồng An Thông không bỏ được đánh chửi phu nhân, vậy mà đem hắn coi như phát tiết miệng, mang hắn mắng cái tát, chính là tức giận. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, đồ ác ôn Ninh Viễn, dám âm ta một thành, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào trong tay của ta, không phải không biết Hoàng Long Sứ muốn bắt ta như thế nào. Một cái trêu tức thanh âm tại hắn bên tai vang lên, dường như gần trong gang tấc, nhưng lại dường như xa cuối chân trời. Hoàng Long Sứ trong lòng giật mình, đứng người lên cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, lại chỉ thấy trong đình viện bóng cây theo gió lắc lư, không thấy bóng người. Là ai? Giả thần giả quỷ. Hoàng Long Sứ phẫn nộ quát, một tay móc vào trong ngực, muốn xuất ra đạn tín hiệu. Ngay tại hắn vừa sờ tay vào ngực thời điểm, chỉ nghe một hồi vang lên sẵn sàng, dương mắt liền thấy đầy trời ám khí hướng hắn đánh tới. Mắt nhỏ nhìn lên, đúng là đầy trời lá cây bị người chút vào nội lực coi như ám khí. Hoàng Long Sứ trong lòng giật mình, người tới nội lực nên là bực nào thâm hậu. Không dám suy nghĩ nhiều, một cước đá lên trước mặt cái bàn, cầm trong tay ngay trước tấm chắn. Không đến một lát, bàn đá liền vỡ vụn ra. Mà Hoàng Long Sứ cũng thừa dịp cơ lui vào tới trong phòng, túi đầu nhìn lên, trên thân đã có vài chỗ trúng chiêu, cũng may không bị thương tới yếu hại. Ngay tại hắn chỗ sung yếu đi đưa tay rút đao thời điểm, đã thấy một thân ảnh nhanh hơn hắn, một tay rút đao giá trước người, giống như là Hoàng Long Sứ chính mình đem cổ hướng trên đao góp đồng dạng. Hoàng Long Sứ ngừng thân hình, mới không có nhường đầu rời nhà trốn đi, nhìn lên trước mặt thân ảnh quen thuộc, trong lòng hãi nhiên, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, Ninh Viễn. Ninh Viễn trở tay đẩy, đao còn vào vỏ, ta mới vừa ở bên cạnh tản bộ, nghe được Hoàng Long Sứ gọi tên ta, đặc biệt tới nhìn một cái, không biết có gì chỉ giáo. Tản bộ? Ai hắn á giờ xỉu tản bộ? Hoàng Long Sứ muốn chửi ầm lên, nhưng là không có lá gan này. Thấy Hoàng Long Sứ giận mà không dám nói gì, Ninh Viễn khẽ cười một tiếng, Hoàng Long Sứ liền chỉ có lá gan này, quá mức không thú vị. Nói, đem một viên đan dược đặt lên bàn, đẩy tới Hoàng Long Sứ trước mặt. kia liền trực tiếp ăn đi, sát trời còn sớm, ta còn có thể lại đi chiếu cố mấy người. Hoàng Long Sứ nhướng mày, cảnh giác hỏi, đây là cái gì? Hắn mặc dù sợ chết, nhưng cũng không muốn chịu người chế trụ. Kim Tằm cổ độc, còn cái ngươi. Linh Viễn đơn giản giải thích một phen, rót cho mình chén trà, nói một đêm nói nhảm, nước bọt đều nói khô rồi. Hoàng Long Sứ nghe nói Thanh Long Sứ mấy người cũng đều ăn, chỉ do dự một giây, liền cầm lấy Kim Tằm cổ độc một ngụm nuốt vào. Đêm nay khó được đụng phải một cái như thế thức thời, Linh Viễn tâm tình thật tốt, so với bọn hắn nghe lời nhiều, nên làm như thế nào, trong lòng nguyên nên tin tưởng. Yên tâm, ngày sau tự có giải dược. Phủi mông một cái đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng, đã thấy lấy nơi xa ánh lửa ngút trời, nhất thời sửng sốt một chút. Hắn đêm nay mặc dù phí hết chút công phu, cũng không phóng hỏa. Một thanh kéo qua Hoàng Long Sứ, kia là nơi nào? Hoàng Long Sứ đang tại chụp lấy hết hầu, muốn thử đem kia Kim Tằm cổ độc phun ra, đáng tiếc kia Kim Tằm cổ độc vào miệng tan đi. Bị Linh Viễn giật hạ, đặt mông ngồi dưới đất, dọa gần chết. Linh Viễn nửa ngày không thấy đáp lời, xách chân tại hắn trên mông đá một chút, hỏi ngươi đâu? Hoàng Long Sứ nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn lại, kia là giáo chủ Tầm Cung chỗ. Linh Viễn nhướng mày, không phải là Tô Thuyên cùng kia Hồng An Thông đánh nhau không thành? Thân hình khẽ động, hướng kia đại hỏa phương hướng lao đi. Hoàng Long Sứ do dự một chút, cũng lập tức đuổi theo kịp, giải dược còn tại Linh Viễn trong tay, cũng đừng tùy tiện chết. Trong biển lửa, hai thân ảnh một đuổi một chạy. Hồng An Thông tóc hai bù xù, giống như điên cuồng, ngươi cái này biểu tử, ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi dám phản bội ta, cùng người tư thông? Tô Thuyên khỏe miệng mang theo vết máu, đưa tay một kiếm cuốn lên một trụ vượt lương chiều sau đập tới, một bên cười nói, ngươi đợi ta như thế nào? Ngươi đem ta bắt đến ở trên nào, hủy ta thanh bạch, hẳn là ta còn muốn cảm tạ ngươi không thành? Ha ha, Hồng An Thông, ta chờ đợi hôm nay đã lâu. Hồng An Thông đưa tay một trường liền đem kia xà ngang đánh bay ra ngoài, lại vừa xài bước ra, đã gần đến Tô Thuyên sau lưng, giận quát một tiếng, một cái hóa cốt miên trường vỗ xuống, biểu tử, chính ngươi muốn chết. Hắn muốn an giấc lúc, đông nhiên thu được một phong mật tín, trên thư biết, đúng là hắn sủng ái có thừa phu nhân cùng người tư thông. Mà kia gian phu, đúng là hắn lễ nộ cực kỳ Linh Viễn. Hồng An Thông lúc này liền lửa giận công tâm, tìm tới Tô Thuyên giằng co. Nhưng không ngờ nàng lại có chỗ dựa, không lo ngại gì, toàn bộ đáp ứng, càng là mở miệng khiêu khích. Dưới sự phẫn nộ, Hồng An Thông một trường đổ dầu thắp, mới có trước mặt một màn này. Tô Thuyên đầu cũng không về, trở tay kéo ra vài cái kiếm chiêu, kiếm thẳng đến yếu hại, hoàn toàn không để ý muốn rơi xuống hóa cốt miên trường, đúng là hoàn toàn không để ý tính mệnh, lấy mệnh đổi tổn thương đấu pháp. Hồng An Thông lại là không muốn, nhấc trường chấn vỡ vài cái kiếm chiêu, thừa cơ lấn đến gần Tô Thuyên trước người. Trong chớp mắt, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Mặc dù Hồng An Thông đang giận cực phía dưới có sai lầm chư pháp, nhưng giữa hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hồng An Thông một trường chấn vỡ Tô Thuyên trường kiếm trong tay, lại một trường vỗ tại đầu vai của nàng. Đây là hắn lưu thủ nguyên nhân, không phải một trường này rơi vào Tô Thuyên trên đầu, sợ là có thể trực tiếp đập nát đầu của nàng. Tô Thuyên kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, mấy lần muốn ổn định thân hình, đáng tiếc nửa ngày thân thể đều tê dại bất lực, thân hình thẳng tắp rơi vào phía dưới trong biển lửa. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh như cuồng phong lướt qua, ôm nàng lên. Tô Thuyên nhìn qua Linh Viễn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Linh Viễn tìm địa phương an toàn đưa nàng buông xuống, ôn nhu nói, ngươi chờ ta ở đây, ta đến giết hắn. Hồng An Thông nhìn qua Linh Viễn, giận cười một tiếng, tốt tốt tốt, ta đang muốn mang theo cái này tiện. Ngươi đi tìm ngươi, nhưng ngươi chính mình đưa tới cửa. Tới tới tới, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, nan giải mối hận trong lòng ta. Thân hình khẽ động, thời gian nháy mắt liền đến Linh Viễn hướng trên đỉnh đầu, mười thành công lực hóa cốt miên trưởng vỗ xuống. Linh Viễn mặt như phủ băng, thân hình không động, thường thường không có gì lạ một trưởng vỗ ra, liền phá vỡ Hồng An Thông tuyệt học. Hồng An Thông tim nhảy một cái, lúc này mới phát giác lại là coi thường Linh Viễn, mong muốn lui lại, đã là không còn kịp rồi. Linh Viễn một cái kháng long hưu hối đập vào đầu vai của hắn, trực tiếp đem hắn nửa người xương đập nát. Làm sao có thể? Hồng An Thông kéo lấy nửa người bay ngược mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chính mình lại không phải tiểu tử này địch. Hoàng Long Sứ thân hình vừa mới rơi xuống, liền thấy cái này màn, càng thêm tê cả da đầu. Bất quá là vừa đối mặt, Hồng An Thông liền thua ở Linh Viễn trong tay. Đồng thời trong lòng may mắn, Linh Viễn trước đó chưa nghĩ đến giết mình, nếu không mình kết quả sợ là so Hồng An Thông còn muốn thảm được nhiều. Hồng An Thông cũng gặp được Hoàng Long Sứ đổi tới, mừng rỡ trong lòng, la lên, Hoàng Long Sứ, này người mang ý xấu, muốn diệt ta thần lòng giáo, nhanh giúp ta có thể bắt được. Chương 297, thuyền đắm chương 297, thuyền đắm nghe Hồng An Thông lời nói, Hoàng Long Sứ chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, cái này nếu là bị Linh Viễn hiểu lầm, chính mình đâu còn có thể có mệnh tại. Lặng lẽ mắt nhìn Linh Viễn, gặp hắn mặt không biểu tình, càng là trong lòng bồn chồn, thầm nghĩ, Hồng An Thông, ta cũng là vì mạng sống, xin lỗi. Thân hình khẽ động, liền đến Hồng An Thông sau lưng, đưa tay đem hắn đỡ lấy, giáo chủ, ngươi không sao chứ? Hồng An Thông không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng thở ra, nhanh, Thanh Long Sứ bọn hắn sau đó liền đến, người ta liên thủ, trước cuốn lấy hắn một lát. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, chỉ cần Hoàng Long Sứ vừa lên, hắn liền lòng bàn chân bôi dầu, chạy trước lại nói. Trong lòng vừa nói một tiếng xin lỗi, lại cảm giác hậu tâm mát lạnh, vẻ mặt kinh ngạc hướng Hoàng Long Sứ nhìn lại, người Hoàng Long Sứ đem dao găm rút ra, mũi kiếm phiếm tử, hiển nhiên xóa có kịch động. Hồng giáo chủ, xin lỗi, ta là Ninh công tử người. Hồng An Thông một tay che ngực, chán nản ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy đầu trì độn, như thế nào cũng nghĩ không thông. Linh Viễn đến ở trên đảo bất quá một ngày công phu, là như thế nào làm được làm Hoàng Long Sứ đều nghe lệnh của hắn. Mà nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, Thanh Long Sứ cùng chư vị trưởng lão rơi xuống, khi thấy Hồng An Thông thảm trạng lúc, trong lòng đều là giật mình. đây là có mấy vị trưởng lão nhìn về phía Hồng An Thông, lại chỉ hướng cầm hung khí Hoàng Long Sứ, ngươi lại dám giết giáo chủ. Ngay tại hắn tức giận bất bình lúc, một thanh kiếm liền xuyên thấu lồng ngực của hắn. Trưởng lão kia quay đầu nhìn lại, Thanh Long Sứ, ngươi Hứa Tuyết Đỉnh mặt không thay đổi rút ra trường kiếm, nhìn về phía còn lại mấy tên trưởng lão. Trốn. Thanh Long Sứ cùng Xích Long Sứ đồng thời cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, bất quá một lát, liền xách theo mấy viên đầu lâu trở về, quỳ một gối xuống tại Ninh Viện dưới chân. Giáo chủ, Hồng An Thông vẫn có một mạch còn tại, nhìn qua cái này màn, buồn bực tại ngực máu rốt cục phun ra, ngươi, các ngươi dám hắn thế nào cũng không nghĩ tới, không phải Hoàng Long Sứ làm phản, mà là Ngũ Long đem hết số phản bội chính mình. Tô Tuyên xách theo kiếm, đi đến Hồng An Thông trước mặt, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, Hồng An Thông, ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi có thể có hôm nay? Vừa dứt tiếng, liền tại Hồng An Thông ánh mắt kinh ngạc bên trong, chém xuống một kiếm đầu lâu. Một kiếm này dường như sử dụng hết Tô Thuyền chỗ có sức lực, đặt mông ngồi sập xuống đất, vừa khóc lại cười. Mà nhưng vào lúc này, xa xa bến cảng đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Linh Viễn đi tới chỗ cao nhìn ra xa, chỉ thấy kia chiếc thuyền đã bắt đầu cách cảng, một bộ áo trắng Triệu Mẫn đứng trên bông thuyền, đang cười nhìn qua bên này. Thanh âm bên trong quán chú nội lực, Linh công tử, lần này đại lễ có thể ưa thích. Không cần đưa tiễn, sau này không gặp lại. Linh Viễn cười ra tiếng, cái này Triệu Mẫn trước khi rời đi, lại còn nghĩ đến loay hoay chính mình một đạo. Lấy phương thức giống nhau trả lời, quận chúa, trò hay còn chưa mở màn, làm gì đi vội vã đâu. Thét dài một tiếng, thân hình đáp xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thuyền lao đi. Vong tàu bên trên, Triệu Mẫn lặng lẽ nhìn qua cái này màn, mắt thấy Ninh Viễn lúc sắp đến gần thuyền, cười lạnh một tiếng, thả. Giấu tại dưới nước một cái lưới lớn bỗng nhiên mở ra, ngăn lại Ninh Viễn đường đi. Đồng thời hạm trên thuyền đại pháo thay đổi phương hướng, nhắm ngay Ninh Viễn. Chỉ nghe vài tiếng oanh minh đồng thời vang lên, mấy chục phát pháo đạn tề sạc. Ninh Viễn trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, xoát xoát một đạo kiếm quang liền đem kia lưới lớn phá vỡ. Bất quá đối mặt tại đại pháo, trung quy là không dám ngạnh kháng, một cái thiên cân truy, thân hình rơi thẳng trong biển. Giáp ban phía trên, Triệu Mẫn thấy đại pháo chưa thể trúng đích, gọi thẳng đáng tiếc, nhìn qua bình tĩnh mặt biển, trong lòng đống nhiên có chút bất an lên. Đưa tay điểm mấy người, các ngươi dẫn người xuống nước nhìn một cái đi. Hơn 10 tên thủy thủ không người lĩnh mệnh, là nước biển lạnh leo thấu xương, bọn hắn vừa vào trong nước, liền thấy Ninh Viễn lấy tư thế cực kỳ bất nhã đào tại đáy thuyền. Ngẩng đầu nhìn lên, chấn động trong lòng, đáy thuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chục đạo khe hở, đang có nước biển không ngừng chút vào trong đó. Bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, lưu lại mấy người đi hướng Triệu Mẫn báo cáo sau, còn lại người kết trận che đậy giết tới. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải chính là Ninh Viễn. Ninh Viễn đưa tay chém ra một kiếm, những cái kia thủy thủ còn chưa gần đến trước người hắn, liền bị che giấu tại trong nước biển kiếm khí chặn ngang chặt đứt, chỉ có một người ngăn trở một kiếm, nhưng vẫn chưa ngăn trở kiếm thứ hai. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người toàn bộ táng thân đáy biển. Triệu Mẫn thấy thật lâu không có người đi lên, trong lòng càng bất an, ném đi bó đuốc đến trong biển, lúc này mới phát hiện, nước biển không ngờ bị máu tươi nhuộm đỏ, phía trên còn nổi lơ lửng hơn 10 bộ thi thể. Cái này Huyền Minh Nhị lão cũng là trong lòng sợ hãi. Nhị lão, còn mời Triệu Mẫn vừa định nhường Huyền Minh Nhị lão dẫn người xuống biển nhìn xem, thuyền lại đột nhiên chợt nhoáng một cái. Chuyện gì xảy ra? Một thủy thủ theo buồng nhỏ trên tàu chạy tới, mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẻ mặt, "Quân chúa, đáy thuyền gì nước?" "Cái gì? Làm sao có thể?" Huyền Minh Nhị lão cùng Triệu Mẫn đồng thời kinh hô một tiếng, chiếc này thuyền là đặc biệt chế tạo gấp gáp, đáy thuyền càng là bao có thiết giáp, làm sao có thể gì nước? Thật là thân thuyền đang không ngừng nghiêng về, lại là sự thật không thể chối cãi. Triệu Mẫn trong đầu trước tiên hiện lên Linh Viễn thân ảnh, mặc dù không biết hắn là làm được bằng cách nào, nhưng việc này nhất định cùng hắn tương quan. Mắt nhìn dần dần nghiêng về thân thuyền, lúc này thuyền đã lái rời bến cảng vài trăm mét, lấy võ công của bọn hắn trở lại Thần Long đảo nên không khó. Nếu như tới bên trong biển sâu, thuyền này người liền thật đừng muốn mạng sống. Thật là nàng vừa mới bảy Linh Viễn một đạo, còn không biết Thần Long đảo bên trên lúc này là tình huống như thế nào. Triệu Mẫn cắn răng, làm ra quyết định, bỏ thuyền, bên trên Thần Long đảo. Lập tức, trên thuyền thủy thủ như là hạ sủi cảo giống như, nhảy vào trong biển, liều mạng hướng phía Thần Long đảo bơi đi. Huyền Minh Nhị lao hét dài một tiếng, cùng một đám cao thủ che chở Triệu Mẫn rơi đến Thần Long đảo trên bến tàu. Thân hình vừa rơi xuống đất, liền thấy một đám Thần Long giáo đệ tử tại Ngũ Long làm cùng Tô Thuyên dẫn đầu hạ xuống tới. Triệu Mẫn cười khổ một tiếng, ngày bình thường đều là nàng mang theo người vây giết người khác, chưa từng làm chính mình rơi vào quẫn bách như vậy hoàn cảnh qua. Khẽ quát một tiếng, giết. Tô Thuyên cũng sớm muốn giết trừ Triệu Mẫn sau nhanh, lập tức không có một chút do dự, cũng là giận quát một tiếng, giết. Cũng may Triệu Mẫn bên này cao thủ đông đảo, tổ hợp thành chiến trận cả công lẫn thủ, cho dù Ngũ Long làm liên thủ, trong lúc nhất thời cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng Triệu Mẫn lại càng đánh càng kinh hãi, liên tiếp nhìn về phía mặt biển, nàng có thể chưa quên, Ninh Viễn còn ở trong biển. Khi thấy Ninh Viễn lướt sóng mà khi đến, trong mắt lập tức hiện lên một chút tuyệt vọng. Một đám cao thủ tại Ninh Viễn thủ hạ, cho dù là kết trận, cũng như là giấy đồng dạng, căn bản không người là hắn kẻ địch nổi. Mắt thấy Ninh Viễn càng ép càng gần, từ đầu đến cuối bảo hộ ở Triệu Mẫn bên người A Đại bỗng nhiên xung ra, nghiêng bên trong một kiếm đâm ra, thẳng đến Ninh Viễn yếu hại. Trông thấy cảnh này Triệu Mẫn kinh hô một tiếng, "A Đại, không cần." Ninh Viễn sủi cười một tiếng, sớm đã xem thấu A Đại ý nghĩ, nhưng lại không làm ra ứng đối, đưa tay một trường gỗ ra, rơi vào người này trên nó. Ngay tại lúc đó, A Đại liều mình đổi lấy một kiếm cũng rơi vào Ninh Viễn ngực, đáng tiếc lại ngay cả hắn hộ thể kim cương bất hoại thần công đều không thể phá vỡ. Chương 298, tù binh chương 298, tù binh Ninh Viễn xông vào chiến trận, như lưới đao cắm vào đầu hũ bên trong, tiến quân thần tốc, đảo mắt liền đến Triệu Mẫn trước người. Huyền Minh Nhị lao lên nhau, bọn hắn toàn thịnh thời kỳ còn không phải Ninh Viễn đối thủ, huống chi bây giờ thương thế chưa lành. đưa tay đẩy, đúng là đem Triệu Mẫn hướng Ninh Viễn ném đi. Đồng thời dưới chân giẫm một cái, lấy Huyền Minh thần trưởng bức lui Thanh Long sứ bọn người, quay người hướng phía Thần Long đảo trung ương dài bước đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Triệu Mẫn cũng không nghĩ tới Huyền Minh nhị lao sẽ vào lúc này ra bán mình, mắt thấy Ninh Viễn liền trước người, không lên cũng phải lên. Nhấc kiếm một chỉ, một cái không động phái kiếm pháp nhân quỷ đồng đồ đâm về bộ ngực hắn, kiếm chiêu chứa lão, lại biến thành Nga Mi phái kim đỉnh Phật quang. Hai cái kiếm chiêu biến ảo, tự nhiên mà thành. Đổi lại người khác, tại cái này hai cái kiếm chiêu hạ cho dù là không tương tổn, ứng phó được cũng muốn luống cuống tay chân. Nhưng Triệu Mẫn chỉ cảm thấy kiếm này chiêu rơi vào Ninh Viễn trên thân, giống như nện ở trên đá lớn giống như, không những chưa thể tổn thương hắn, ngược lại chấn thương chính mình, hổ khẩu tê dận, liền ngay cả trường kiếm đều chênh lệch chút rời khỏi tay. Quân chúa, A Nhị, A Tam đang cùng Thần Long giáo người dây dưa cùng một chỗ, mắt thấy Triệu Mẫn đối đầu Ninh Viễn, trong lòng giật mình, lập tức trở về thân gấp rút tiếp viện. Nhưng bọn hắn còn chưa gần Ninh Viễn thân, liền bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không rõ sống chết. Ngay tại Triệu Mẫn sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, Ninh Viễn lại là lướt qua nàng, hướng phía Huyền Minh nhị lao rời đi phương hướng đuổi theo. Huyền Minh nhị lão bản muốn quay đầu quan sát một chút chiến cuộc, liền thấy Ninh Viễn đúng là bỏ Triệu Mẫn hướng bọn họ đuổi theo, tâm thần rung động, liếc nhau, cực kỳ ăn ý một trái một phải tách ra chạy trốn. Mấy hơi thở, Ninh Viễn liền tới Hạc Bút Ông sau lưng. Hạc Bút Ông cũng biết chính mình trốn không thoát, dừng bước lại đứng ở ngọn cây nhìn về phía Ninh Viễn, mặt lộ vẻ đắng chát, Ninh công tử làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu? Xem như thành danh đã lâu cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, đánh đòn phủ đầu, đưa tay đánh ra mấy chục trường, trường phong gào thét, trường thẳng đến chỗ yếu hại. Thời gian mấy mắt, hai người liền đối với mấy trường. Hạc Bút Ông kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, còn không tới kịp điều tức, liền thấy Ninh Viễn đã lấn đến gần trước người, một quyền rơi vào lồng ngực của hắn. Ngực bị đánh đến lõm xuống dưới, xương vỡ xuyên ngực từ phía sau lộ ra, trong miệng hắn chỉ phát ra một tiếng kêu đau, liền không có sinh tức. Ninh Viễn tiện tay đem Hạc Bút Ông thi thể ném đến một bên, ngắm nhìn Lộc Trượng khách rời đi phương hướng, cũng không đội vã truy kích, mà là xuất ra thần thí cung, dương cung lắp tên, chân khí quán chú mũi tên bên trong. Thừa dịp Ninh Viễn giết Hạc Bút Ông công phu, Lộc Trượng khách đã đến ngoài ngàn mét, bất quá hắn lại ngay cả quay đầu nhìn lên một cái cũng không dám. Chỉ cần hắn có thể trốn vào trong biển rộng, Ninh Viễn mong muốn bắt hắn cũng là không dễ. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, trong chớp mắt liền đến phía sau hắn. Lộc Trượng khách dọa đến vong hồn đại mạo, cắn răng một cái, khuôn mặt dâng lên một vẻ không bình thường ửng hồng, mà hậu thân bên trên nổ tung một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt công phu, khí tức của hắn cường đại mấy lần không ngừng, hạ xuống thân hình chỉ trệ, mạnh mẽ hướng bên cạnh rời một tấc. Nguyên bản thẳng đến trái tim của hắn một tiễn, quán xuyên vai phải của hắn, nửa người trực tiếp nổ thành huyết vụ. A! Lộc Trượng khách chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cái thứ hai mũi tên liền theo sát mà tới, không có vào trong lồng ngực hắn. Liên sát hai người, Linh Viễn nhìn cũng không nhìn thi thể của bọn họ một cái, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Trên bờ biển, còn sót lại Mông Cổ binh sĩ cùng một đám cao thủ tập kết cùng một chỗ, đem Triệu Mẫn hộ tại sau lưng, cùng Thần Long giáo đám người giằng co. Linh Viễn thét dài một tiếng, rơi đến phía dưới, nhìn về phía Triệu Mẫn, "Quân chúa, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thế nào, còn chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới sao? Không bằng sớm đi đầu hàng, còn có thể rơi vào một cái thể diện." Triệu Mẫn nhẹ phi một tiếng, vẻ mặt quyết tuyệt, "Ta Mông Cổ tướng sĩ, xưa nay đều chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ mà sống. Giết cho ta." Dẫn quát một tiếng, dẫn đầu lấy kiếm chiêu hướng Linh Viễn đâm tới. Ở sau lưng nàng, Mông Quân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên một đám đỏ mắt theo sát ở phía sau hướng Thần Long giáo giáo chúng đánh tới, chuẩn bị làm trước khi chết phản công. Linh Viễn nhìn xem Triệu Mẫn, lắc đầu cười âm thanh, ngược chưa vội vã giết nàng, ngược lại là thi triển lăng ba vi bộ, theo sát tại nàng bên cạnh. Thân hình chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải. Triệu Mẫn đem sở học kiếm chiêu đều sử khắp, lại ngay cả Linh Viễn một sợi tóc đều không đụng tới, ngược lại mệt mỏi được bản thân đổ mồ hôi lâm ly. Đợi cho Triệu Mẫn sắp kiệt lực thời điểm, Linh Viễn đột nhiên đưa tay đoạt lấy trường kiếm trong tay của nàng, "Không chơi với ngươi." Một tay bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng giơ lên cao cao, cười lạnh một tiếng, "Các ngươi quận chúa đã rơi vào tay ta, nếu là không muốn nàng chết, liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng." Triệu Mẫn tay che lấy cổ, hai chân loạn đạp, sắp không thở nổi. "Linh Viễn, ta Mông Cổ thiết kỵ, chắc chắn đạp phá Tương Dương báo thù cho ta, ngươi chờ, đến lúc đó ngươi một đám phu nhân." Linh Viễn hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, "Quận chúa, ngươi có lẽ quên, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta." Trên tay có chút dùng sức, Triệu Mẫn khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, ngay tại nàng cho là mình muốn chết mất thời điểm, Linh Viễn bỗng nhiên hơi buông tay, đưa nàng ném ở một bên, điểm huyệt đạo, lại lấy ra một sợi dây thừng, đưa nàng ngũ hoa lớn trói lại. Triệu Mẫn mắt đỏ nhìn qua Linh Viễn, nàng từ nhỏ tới đại đô là xôi gió xôi nước, chưa từng như này khuất phục qua. "Linh Viễn, ngươi dám như thế đối ta?" Linh Viễn nhìn nàng một cái. Triệu Mẫn dùng mình một cái, chửi mắng lời nói tới bên miệng, đối đầu Linh Viễn ánh mắt sau, lại xinh xinh nuốt về. Gặp nàng tức thời, Linh Viễn khẽ miệng khẽ nhếch, đối với Mông Cổ đám người hét lớn một tiếng, thanh âm như hùng trùng, "Các ngươi quận chúa đã rơi vào tay ta, các ngươi còn không đầu hàng?" Linh Viễn thanh âm tại Mông Quân trong đầu ông tác hưởng, đám người chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lại thấy Triệu Mẫn đều biến thành tù nhân, có chút mở mịt không biết làm sao. Rốt cục, có người đem đao buông xuống, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. "Đừng giết ta, ta đầu hàng." Lúc có người dẫn đầu hàng lúc, còn lại đám người cũng nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời, trên bờ biển ô lạp kéo quỳ xuống một mảnh. Linh Viễn đối với Ngũ Long làm dặn dò nói, đem bọn hắn thu sạch đáp, về sau lại đến xử lý. Sau đó đối với Thần Long giáo đám người cười to nói, "Đợi chút nữa chuyện, ta đại yến chư vị, không say không về. Tối nay giết Hồng An Thông, nắm trong tay Thần Long giáo, còn bắt làm tù binh Triệu Mẫn, thật sự là đáng giá chúc mừng một phen. Thần Long giáo đám người hô to một tiếng, giáo chủ vạn thuế, giáo chủ vạn thuế. Mà nhưng vào lúc này, một gã Thần Long giáo giáo chúng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đó là cái gì? Có người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy lấy mặt biển một mảnh trắng xóa, cái nào có cái gì? Lắc đầu cười nói, lão ngũ, hẳn là mệt mỏi một đêm, hoa mắt không thành. Kia cái nào có cái gì? Linh Viễn nghe trò chuyện, cười quay đầu nhìn lại, đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng, chạy mau, tìm công sự che chắn. Vừa dứt lời, chỉ nghe mấy chủ âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ Thần Long đảo đều đi theo chấn mấy chấn. Chương 299, hỏa lực chương 299, hỏa lực trên mặt biển, sương mù trắng xóa chẳng biết lúc nào phủ kín mặt biển. Tại mảnh này trong cơn mông lung, mấy chục chiếc tàu chiến bọc thép thuyền phá sóng mà đến, hình dáng tại lớn trong sương mù chậm rãi hiện hiện. Vong tàu phía trên, gần vạn mặc giáp chi sĩ chỉnh tề xếp hàng, một mảnh túc sát chi khí. Thả. Theo quân lệnh quan ra lệnh một tiếng, trên thuyền hỏa pháo vang minh, ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc, họng pháo phun ra ra ngọn lửa vạch phá sương mù, từng phát đạn pháo giống như bùa đòi mạng giống như, rơi vào Thần Long đảo bên trên, hù dọa từng đợt nổ vang rung trời. Thần Long giáo giáo chúng mệt mỏi nửa ngày, lúc này hận không thể nằm xuống đất, theo vòng thứ nhất hỏa lực cùng băng lên, có chút giáo chúng liền kêu thảm cũng không phát ra, liền bị đoạt đi tính mệnh. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số, trên bờ cát, vô số tàn chi chân gãy, tiếng kêu rên khắp nơi, giống như tu la địa ngục. Linh Viện thấy những người kia bị sợ vỡ mật, lần nữa đem nội lực quán chú tới thanh âm bên trong, quát to, địch thập, chạy mau, tìm công sự che chắn. Thần Long giáo đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, tứ tán chạy trốn. Vâng, lại là một hồi hỏa pháo cùng băng lên. Linh Viễn chố mắt muốn nước nhìn qua Thần Long giáo giáo chúng bị hỏa lực thu hoạch tính mệnh, trên trán nổi gân xanh, chân trên mặt đất giẫm một cái, thân hình đằng không mà lên, lấy càn khôn đại na di đón lấy số phát pháo đạn, đem nó phản ném vào trong biển. Như thế, Thần Long giáo đám người rốt cục đạt được chỉ chốc lát thở dốc. Ha ha ha! Triệu Mẫn nằm trên mặt đất, nhìn xem Linh Viễn, cười đến nước mắt đều đi ra. Linh Viễn thấy một cái đạn pháo phải rơi vào nàng bên cạnh thân, chợt lách người đi vào bên cạnh của nàng, đưa nàng nhấc lên, nổi giận nói, bọn hắn là ngươi đã sớm bày ra. Triệu Mẫn cười đến mở mắt không ra, Linh Viễn, ta đưa ngươi phần thứ hai đại lễ, còn đưa thích. Triệu Mẫn cười lớn, tại nàng biết được Linh Viễn đi vào Thần Long đảo sau, liền quả quyết cải biến kế hoạch, không suy nghĩ nơi trưởng khống Thần Long giáo, mà là lập mưu như thế nào đem Linh Viễn giết chết tại Thần Long đảo. Nàng mặc dù dẫn đầu không ít cao thủ đến đây, nhưng chi mấy lần trước trong lúc giao thủ, nàng đã kiến thức hắn chỗ kinh khủng. Dù là cùng Thần Long giáo hợp tác, muốn giết chết Linh Viễn, sợ cũng là khó như lên trời. Thế là nàng không chút do dự mời khiến điều tới mấy chục thuyền, mong muốn gọi xuất kỳ bất ý, lấy hỏa pháo giết chết Linh Viễn. Ngay tại nàng kế hoạch tốt tất cả lúc, nhưng không ngờ chính mình thuyền bị Linh Viễn động tay động chân hủy đi, liền ngay cả mình cũng rơi vào trong tay của hắn. Linh Viễn sủi cười một tiếng, châm chọc nói, ngươi có gì đáng cười? Bọn hắn liền ngươi cùng thủ hạ ngươi tính mệnh đều không để ý. Triệu Mẫn hơi sững sờ, trên mặt ý cười tiêu tán, thử một tiếng yên tĩnh lại. Gặp nàng ngậm miệng, Linh Viễn trong lòng không chỉ có không có chút nào vui vẻ, ngược lại càng phát ra nặng nề. Những cái kia hỏa lực mặc dù không đả thương được hắn, nhưng Thần Long đảo bên trên mấy ngàn giáo chúng, mấy vòng hỏa lực xuống tới, có thể đứng chỉ còn lại mấy trăm người, còn đều là người người mang thương. Linh Viễn mang theo Triệu Mẫn né tránh một phát pháo đạn, nhìn qua nàng nói, để bọn hắn dừng lại, không phải ta giết ngươi, ta thuyền đều hủy, bọn hắn nhất định cho là ta đã táng thân đáy biển. Lại nói, ta tại sao phải nghe ngươi? Nói xong, một bộ thấy chết không sờn nhìn về phía Linh Viễn, ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là. Vọng tưởng ta giúp ngươi giải vây, nằm mơ a. Linh Viễn nhìn qua nàng trầm mặc mấy hơi công phu, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, muốn cầu chết. Ta lại không cho. Lấy thân phận của ngươi địa vị, bán được ký viện, định sẽ không thiếu khuyết khách hàng. Triệu Mẫn khuôn mặt thoáng chốc biến tuyết trắng, vừa nghĩ tới chính mình rơi xuống chỗ kia cảnh, liền không rét mà run, rốt cục sợ hoảng lên, Linh Viễn, ngươi dám? Linh Viễn mang theo nàng, liền giống như mang theo gà con nhỏ vị đồng dạng, trốn tránh hỏa lực, ngươi cái này như hoa như ngọc, liền chết như vậy, nên rất đáng tiếc, không bằng vật tận kỳ dụng. Triệu Mẫn chênh lệch chút đem răng ngà cắn nát, thấy Linh Viễn đi vào một trong sân động, bên trong tránh có hơn 10 người, đang lẫn nhau băng bó lấy vết thương. Thấy Linh Viễn tiến đến, nguyên một đám đứng dậy, sắc mặt cung kính nói, giáo chủ. Linh Viễn có chút khoát tay, đem Triệu Mẫn bước trên mặt đất, nàng đưa các ngươi, đừng giết chết liền thành. Những người kia sửng sốt một chút, giống như là chưa làm rõ ràng tình trạng, kịp phản ứng sau, nhìn trên mặt đất Triệu Mẫn, hô hấp đều trở nên nặng nề, cười lớn một tiếng, nhiều tạ giáo chủ. Triệu Mẫn thấy những người kia liền phải nhào lên đảo chính mình quần áo, cắn một cái tại đầu lưỡi, mới không có để cho mình dọa ngất đi, hô lớn, ta có biện pháp. Linh Viễn, Linh Viễn, để bọn hắn lui ra. Linh Viễn khoát khoát tay để bọn hắn lui ra, trở lại nhìn qua Triệu Mẫn, vậy sao? Nói sớm không phải liền là xong được sao? Triệu Mẫn nắm thật chặt quần áo, mắt đỏ với mắt, trong mắt hơi nước bốc lên, trên lệnh chút khóc lên, hỗn đản. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, bên ngoài những cái kia hỏa lực anh minh, nghe vào trong thai nhường hắn cực kỳ bực bội, tức giận nói, ngươi nếu là lại nói nhảm, liền ở chỗ này để bọn hắn thật tốt cùng ngươi a. Triệu Mẫn dọa đến khẽ run rẩy, vội nói, ngươi đưa ta đi tự mình cùng bọn hắn đàm luận. Linh Viễn giống như nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem nàng. Triệu Mẫn cắn răng, chỉ có biện pháp này. Linh Viễn nhướng mày, tốt. Đợi đến Linh Viễn mang theo Triệu Mẫn đi ra sơn động lúc, bên ngoài hỏa lực đã hơi tở, mấy ngàn mặc giáp duệ sĩ kết lấy chiến trận đạp vào chỗ nước cạn, chậm rãi tới gần, ngay cả đi ngang qua thi thể đều không buông tha, từng cái bổ đao. Thần Long giáo giáo chúng đều là có thương tích trong người, năm vị thần long sứ cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, vừa đánh vừa lui, cũng không dám cùng Mông quân chính diện giao phong. Làm Linh Viễn mang lấy Triệu Mẫn đi ra lúc, tất cả mọi người ghé mắt trông lại. Linh Viễn ánh mắt đầu tiên là trong đám người liếc nhìn một vòng, thấy Tô Thuyên vô sự, thở phào một hơi. Mà nhưng vào lúc này, Mông quân bên trong truyền đến vài tiếng kéo động dây cung thanh âm. Hiu, số mũi tên nhọn phóng tới, cũng không phải là bắn về phía Linh Viễn, mà là bắn về phía trong tay nàng Triệu Mẫn. Muốn tại nàng mở miệng trước đó, đưa nàng giết chết. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, đưa tay đem kia mũi tên nắm trong tay, phản ném mà ra. A, Mông quân bên trong truyền ra số tiếng kêu thảm thiết. Linh Viễn tại Triệu Mẫn thai vừa cười nói, xem ra muốn ngươi chết người còn thật không ít ta. Triệu Mẫn sắc mặt tái đi, nếu không phải đánh không lại, nàng thật muốn tại trên mặt hắn đạp cho mấy cái, có biết nói chuyện hay không? Không phải đâm người ta trái tim. Nhìn xem Mông quân phương hướng, phẫn nộ quát, nhường sát hang thiếp Mộc Nhi lăn tới thấy ta. Một tướng lĩnh dường như mới nhận ra Triệu Mẫn, nhỏ chạy đến, Mẫn Mẫn của chúa, ngài không có sao chứ? Chúng ta thấy thuyền chìm xuống, còn tưởng rằng ngài đã ba. Triệu Mẫn rút ra bên hông khăn roi, trực tiếp rút trên mặt của hắn. Nàng không dám đối Linh Viễn nổi giận, chỉ có thể đẩy mình lửa rơi tại trước mặt cái này Mông cổ tướng lĩnh trên thân, lớn mật, dám can đảm rủa ta. Sát hang thiếp Mộc Nhi đâu? Tướng quân hắn ba. Vậy sẽ linh bất quá là do dự một lát, Triệu Mẫn lại là một roi rơi xuống, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo máu tươi lầm lầm vết roi. Trên lệch chút quên, ngươi vừa lại còn muốn giết ta. Vậy sẽ linh kêu đau một tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn qua Triệu Mẫn. Ngay tại Triệu Mẫn nâng roi muốn lần nữa kéo xuống lúc, một đạo thanh âm trầm thấp theo Mông quân phía sau truyền đến, Mẫn Mẫn đặt mục nhĩ, đủ. Chương 300, sông trận chương 300, sông trận một Mông cổ tướng lĩnh đẩy ra binh sĩ, tại mấy tên cao thủ hộ tống hạ, đi đến phía trước nhất. Nhìn xem Triệu Mẫn, trong mắt khó nén lửa giận. Đều biến thành tù nhân, còn có như vậy hỏa khí, nếu là sớm theo hắn nói tới, trực tiếp phá hoành thần long đảo, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Thấy sát hàn tiếp Mộc Nhi Triệu Mẫn càng là giận không chỗ phát tiết, giơ lên roi hướng hắn rút đi, sát hàn tiếp Mộc Nhi, ngươi đúng là ngu xuẩn. Khi nhìn đến mấy ngàn Mông quân đạp vào thần long đảo một phút này, Triệu Mẫn lòng giết người đều có. Có hỏa pháo uy hiếp, còn có thể nhường Linh Viễn kiêng kỵ mấy phần. Có thể nhiều như vậy Mông quân lên mở, hỏa pháo sợ ném chuột vỡ bình, Linh Viễn đem không cố kỵ nữa, trước đó tại bên trong quân doanh đều ngăn không được hắn, bây giờ hắn không phải muốn giết ai thì giết. Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi nhấc tay nắm lấy trường tiên, ngươi điên rồi phải không? Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Linh Viễn động. Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi bên người cao thủ phản ứng nhanh hơn hắn, thân hình nhoáng một cái, che ở trước người hắn. Có thể còn không đợi Linh Viễn cẩn thận, liền đều là thổ huyết bay rất ra ngoài, mà Linh Viễn tốc độ chưa giảm mấy may, thẳng đến Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi. Triệu Mẫn thấy này, trong lòng quý lên, Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi lại rơi vào Linh Viễn trong tay, vậy thì thật đừng ngừa. Dậm chân một cái, liền an nguy đều không để ý, cắm vào giữa hai người, một chưởng vô hướng Linh Viễn ngực, một chảo chụp vào Linh Viễn cổ họng. Linh Viễn đưa tay liền phá chiêu thức của nàng, trở tay vặn lấy cánh tay của nàng đưa nàng ép trên mặt đất. Mà lần trì hoãn này, Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi đã lui trở về quân trong trận, có chút chật vật nhìn về phía Linh Viễn, giận dữ hét, ngăn lại hắn, bắn tên. Mấy trăm Mông cổ binh sĩ đỉnh thương cầm tuẫn, hướng hắn bắt tới. Đồng thời, một đợt mưa tên đem nhanh chóng bắn mà đến. Linh Viễn nhướng mày, mắt nhìn trong tay Triệu Mẫn, vẫn là không nghĩ nàng như thế liền chết, điểm huyệt vị của nàng đưa nàng vứt cho Tô Thuyên bọn người, sau đó đỉnh lấy mưa tên xông lên. Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi thấy được hắn kiếp này đều khó mà quên được một màn. Những cái kia mưa tên căn bản là không có cách chạm tới Linh Viễn mảy may, sau đó thân hình hắn rơi vào nhô lên trên mũi thương, trường thương không chỉ có chưa thể xuyên qua thân thể của hắn, thân thương ngược lại uốn lượn đến cực hạn, toàn bộ đứt đoạn. Sau đó một tước đạp ở được binh trên tấm chắn, kia tấm chắn đúng là trực tiếp dạn nước ra. Thân hình rơi vào Mông quân bên trong, đoạt lấy một cây trường thương, độc thân xông vào quân trong trận, thương ra như rồng, thế như trẻ tre hướng phía chính mình mà tới. Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi lĩnh quân đến nay, cũng đã gặp qua không ít trung nguyên võ lâm cao thủ xung trận, có thể những cao thủ kia mạnh hơn, tại đại quân trước mặt, tối đa cũng chỉ có thể lật lên một chút bọt nước, còn không một người có thể cùng Linh Viễn như vậy, một bước một giết, xem đại quân như không bật gì. Huyết nục văng tung tóe, kia một khối quả thực trở thành một tu la tràng, tiếng kêu thảm thiết, thương kiếm va chạm tiếng leng keng, loạn thành một đống. Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng làm chủ soái, cũng không dám không để ý hình tượng chạy trốn, không phải đại quân tất nhiên tán loạn, chỉ có thể cắn răng chỉ huy được binh trên đỉnh. Hắn Linh Viễn có thể lấy một chống trăm, kia một ngàn, một vạn đâu? Thanh Long sứ cưỡng ép lấy Triệu Mẫn, nhìn xem Linh Viễn xông vào Mông quân bên trong, bắt đầu còn giật nảy mình, còn không tới kịp lên tiếng nhắc nhở, liền nhìn thấy hắn như vào chỗ không người giống như. Vừa định lĩnh người đuổi theo, liền thấy Linh Viễn làm thủ thế, dừng bước lại, cùng Hoàng Long sứ liếc nhau, cảm thán nói, cái này còn là người sao? Thời gian một nén nhang, Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi rốt cục hỏng mất. Linh Viễn đục trận tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng đã thương vong ngàn tên được binh tính mệnh. Mà cho dù bọn hắn hy sinh to lớn như thế, Linh Viễn cũng chưa thấy có một tia vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng là hưng phấn, một đôi mắt cũng càng ngày càng sáng, tốc độ còn càng nhanh thêm mấy phần. Toàn thân áo trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng phía trên không có một giọt máu là chính hắn. Giết đến sách đã quen đồ đao Mông quân đều trong lòng sợ hãi, bọn hắn những người này toàn cộng lại, đủ hắn một người giết sao? Linh Viễn trường thương ngửa một cái, quán xuyên trước mặt hai người lồng ngực, vừa mới chuẩn bị rút ra, ca một tiếng trường thương không chịu nổi gánh nặng đứt gãy, tiện tay ném đến một bên, lại đoạt lấy một cây đại đao, đao mang lạnh thấu xương, mỗi chém ra một đao, đều tất có một người mất mạng. Linh Viễn chưa hề có như vậy thống quái qua, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, rốt cục tại một đao chém xuống một cái đầu lâu sau, cười to lên, ha ha ha. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên hệ thống nhắc nhở. Mỗi khi ngươi thành công đâm trúng địch nhân một kiếm, chiêu kiếm của ngươi tốc độ đem tăng lên 1%, đồng thời ngươi đem hấp thụ đối phương 1% nội lực. Mỗi khi ngươi thành công tránh né địch nhân một lần hữu hiệu công kích, ngươi tốc độ di chuyển cùng tốc độ né tránh đem tăng lên 1%. Mỗi khi ngươi nhận địch nhân một lần tổn thương, ngươi thể phách cùng lực phòng ngự đem tăng lên 1%. Một phen giết chóc đến, Linh Viễn tố chất thân thể đã được đến bay vọt về chất, hắn thậm chí cảm thấy đến, như thế giết tiếp, hắn có lẽ có thể một lần hành động đột phá tới lục địa thần tiên. Thân hình hắn đã là nhanh như một trận gió, chân chính làm được gió qua không dấu vết. Sát Hang Tiếp Mộc Nhi mồ hôi đầm địa nhìn xem Linh Viễn hướng chính mình đánh tới, hai chân run lên, lại cũng không lo được cái gì hình tượng uy nghiêm, quay người hướng thuyền phương hướng chạy tới. Lên tới thuyền sau, liên tục gầm thét, nhanh, nhanh, lái thuyền, bắn pháo cho ta. Thật là tướng quân, còn có Sát Hang Tiếp Mộc Nhi một kiếm đem người kia chém đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trong loạt quân. Linh Viễn đưa tay, vung đao, nhìn qua là như vậy phong khinh vân đạm. Sát Hang Tiếp Mộc Nhi nuốt ngụm nước bọt, vừa ngon tâm, na pháo. Pháo thủ nhìn phía dưới đông đảo huynh đệ, trong lòng không đành lòng, nhưng từ gia chủ xoáy lên tiếng, nhưng lại không thể không tuân theo. Dầm dầm dầm. A. Trong lúc nhất thời, sơn minh động, hỏa lực chưa rơi xuống Linh Viễn trên thân, phản mà rơi vào quân trong trận, huyết nục văng tung tóe, sát chết khắp nơi. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn một chút Sát Hang Tiếp Mộc Nhi, không che giấu chút nào trong mắt vẻ khinh bỉ. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, phen này pháo oanh xuống tới, hắn là lông tóc không thương, phản mà chí ít ngàn tên Mông quân chết bởi hỏa lực phía dưới, so với hắn giết còn nhiều hơn. Triệu Mẫn nhìn qua phía dưới thảm trạng, vô lực nhắm mắt lại, hôm nay gần đây vạn đại quân, sợ là thật muốn cắm ở nơi này. Cuối cùng, vẫn là chưa nhịn xuống, cắn răng mang câu, Sát Hang Tiếp Mộc Nhi, ngươi cái này ngu ngốc. Sát Hang Tiếp Mộc Nhi rốt cục phát giác được chính mình phạm vào sai lầm lớn, có thể đã tới không kịp cứu vãn. Bất quá thấy thuyền đã cách bờ, trong lòng vẫn là thở phào một hơi. Về phần lưu tại Thần Long đảo bên trên 3-4 ngàn binh sĩ, hắn đã cố không đến nhiều như vậy. Hắn muốn làm cái gì? Đồng nhiên, Sát Hang Tiếp Mộc Nhi nghe được bên cạnh vụ tá kinh hô một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Viễn thân hình đằng không mà lên, đúng là trực tiếp đón lấy một quả đạn pháo. T. Ngay tại tất cả mọi người coi là Ninh Viễn muốn bị đạn pháo nổ thành sấm lúc, đã thấy hắn hai tay vẫy một cái, kia đạn pháo đúng là thay đổi phương hướng, hướng thuyền mà đến. Sát Hang Tiếp Mộc Nhi nghe thấy có người hít vào ngụm khí lạnh, sau đó hắn bị người ngã nhào xuống đất, bên hai một hồi tiếng oanh minh không ngừng, đợi cho hắn mong muốn đứng dậy lúc, lại là một tiếng vang thật lớn rơi bên cạnh hắn. Hắn chỉ nghe một tràng thốt lên, tướng quân liền mắt tối sầm lại, té xỉu đi qua. Chương 301, giao dịch cơ mật. Chương 301, giao dịch cơ mật. Ninh Viễn nhìn xem quỷ gối trên bờ biển mấy ngàn tên Mông Cổ binh sĩ, trong lòng không có một tia đại hoạch toàn thắng vui sướng, ngược lại cảm giác đến vô cùng đau đầu. Sát Hang Tiếp Mộc Nhi bại lui sau, lưu lại Mông quân thấy đại thế đã mất, nhao nhao bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bây giờ tù binh so hiện nay ở trên đảo Thần Long giáo người còn nhiều, ở ăn đều muốn ăn bài. Cái này không phải tù binh, quả thực chính là mấy ngàn con nuốt vàng thú. Hoàng Long sứ ở bên cẩn thận đề nghị, nếu không đều giết ta. Linh Viễn nhịn không được liếc mắt, hắn mặc dù không phải cái gì thánh mẫu, nhưng cũng không tàn nhẫn tới mức này à? Đây là mấy ngàn người, cũng không phải mấy chục người. Gặp bọn họ cả đám đều không có cách nào, chỉ có thể vô lực khoát khoát tay, đều lui ra đi, việc này về sau bàn lại. Thanh Long sứ thấy này, biết Linh Viễn đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, liền dẫn người lui xuống. Tô Thiên đứng ở sau lưng hắn, giúp hắn xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng trấn an nói, thật là mệt mỏi. Linh Viễn từ từ nhắm hai mắt, ừ một tiếng. Hắn cũng không phải làm bằng sắt, đại chiến kết thúc sau, hắn nghỉ một chút xuống tới, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều là đau nhức, có thể coi là như thế, còn không thể đi nghỉ ngơi, một đống sự vụ vẫn chờ hắn đến giải quyết. Tại hỏa pháo công kích đến, Thần Long đảo phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa, giáo chúng tử thương vô số, ngoại trừ một đám thương binh cần dược phẩm, còn có kia một đám tù binh. Vừa nghĩ tới này, Linh Viễn liền cảm giác bó tay toàn tập, hết lần này tới lần khác Ngũ Long làm những người kia nguyên một đám cái dám dùng công đỉnh, kêu rên một tiếng, giáo chủ này chi vị, ta là không được, vẫn là ngươi đến ngồi đi. Tô Thiên cười một tiếng, ngươi lúc này mới ngồi một ngày đâu, thì không được. Linh Viễn thở ra một hơi, không thành, ta vẫn tương đối ưa thích làm vùng tay trưởng quỹ. Tô Thiên không lời nào để nói, người khác nóng mắt giáo chủ chi vị, với hắn mà nói, giống như là khoai lang bỏng tay giống như. Bất quá nghĩ đến bây giờ Thần Long đảo tình trạng, trong lòng hơi trầm xuống. Linh Viễn phủi mông một cái đứng dậy, bên cạnh ngáp một cái, ta nhìn một chút Triệu Mẫn đi. Nếu không nghỉ ngơi trước hạ. Tô Thiên ôn nhu nói, tính toán, giải quyết xong những ngày lại nói. Triệu Mẫn bị giam giữ tại nước trong lao, so với những tù binh kia người chen người nhét chung một chỗ, cuộc sống của nàng cũng là tốt hơn không ít, ít ra còn có một gian phòng đơn. Các ngươi đều lui ra đi. Nghe được thanh âm, Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Linh Viễn, trực tiếp đem hắn không nhìn, xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại. Linh Viễn hai tay ôm ngực, tựa ở trên cây cột, suy cười một tiếng, đây không phải Mẫn Mẫn quận chỗ sao? Hiện tại thế nào lẫn vào như thế kéo? Triệu Mẫn tức giận vô cùng, từ khi gặp Linh Viễn về sau, nàng liền không có gặp qua một chuyện tốt. Nhất là lần này, không chỉ có hao tổn dưới tay nàng đa số cao thủ, thậm chí liền Sát Hang Tiếp Mộc Nhi thủ hạ đại quân đều hao tổn một nửa ở đây. Vừa nghĩ tới này, Triệu Mẫn nhịn không được dùng mình một cái, nghiêng đầu mắt nhìn Linh Viễn, hắn vẫn là người, còn là đến từ địa ngục ma quỷ. Linh Viễn chú ý tới ánh mắt của nàng, cười âm thanh, muốn nhìn liền trực tiếp nhìn, tại sao phải vụng trộm nhìn ta? Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, thật sự xoay người lại, thẳng tắp nhìn xem Linh Viễn, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng, có việc. Linh Viễn gỡ xuống treo trên tường hình cụ, cầm trên tay thưởng thức một hồi, những vật này cũng là rất độc đáo. Triệu Mẫn thân thể lắc một cái, bất quá vẫn là cắn răng ra vẻ trấn định, ngươi muốn làm cái gì? Bên ngoài kia hơn 3000 người, ngươi có hay không biện pháp tốt? Linh Viễn hỏi. Triệu Mẫn giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như, ngươi hỏi tới ta. Ta coi như biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Vừa nghĩ tới kia mấy ngàn tên tù binh ăn uống ngủ nghỉ đều tại Thần Long đảo bên trên, mà bây giờ bên ngoài nhất định là bị sát Hàn Thiếp Mộc Nhi phong tỏa, bọn hắn khó mà đạt được tiếp tế, lấy bây giờ Thần Long đảo bên trên tài nguyên, căn bản chống đỡ không được bao lâu, Triệu Mẫn không khỏi vui ra tiếng. Linh Viễn cười theo âm thanh, ngươi cũng biết, ta nuôi không sống bọn hắn, đã như vậy, đành phải đem bọn hắn phóng sinh tới trong biển. Triệu Mẫn chợt ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn qua Linh Viễn, kia là mấy ngàn cái tính mạng, ngươi làm như thế, không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Các ngươi Mông Quân mỗi lần phá thành, đều dung túng thuộc hạ đổ thành, thế nào chưa thấy các ngươi gặp báo ứng? Triệu Mẫn sắc mặt chấp nhận, nàng mặc dù không thích động một chút lại đổ thành, nhưng tại Mông Quân mà nói lại là sự thật không thể chối cãi. Báo ứng? Linh Viễn không phải liền là bọn hắn báo ứng sao? Trầm mặc một lát, Triệu Mẫn lắc đầu, ta bây giờ chỉ là ngươi tù nhân mà thôi, có thể có biện pháp nào? Linh Viễn gật gật đầu, đối với kết quả này cũng không có ngoài ý muốn, đã như vậy, vậy cũng trách không được ta. Ngươi, Linh Viễn, ngươi có thể nào tàn nhẫn như vậy? Ngươi sẽ gặp báo ứng. Triệu Mẫn tại phía sau hắn hét lớn. Linh Viễn đầu cũng không về, thì tính sao? Ít ra ta cho bọn hắn một con đường sống không phải? Xin lỗi. Triệu Mẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại, vừa nghĩ tới mấy ngàn Mông Quân bị đuổi vào biển, tại trong nước biển dây rủa hình tượng, liền lòng như lao cát, miệng giật giật, đợi chút nữa, ta cùng ngươi làm cái giao dịch. Linh Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, dừng bước lại, a. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Linh Viễn, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ta cho ngươi biết cơ mật, về sau ngươi nhất định phải thả ta cùng những cái kia tướng sĩ. Nói một chút, ta tổng muốn nhìn có đáng giá hay không làm a. Ngươi đáp ứng trước ta. Linh Viễn do dự một chút, đồng ý, nếu là đáng, thả các ngươi lại như thế nào? A Lý Hải Nha sau đó không lâu liền muốn tiến công Tương Dương, nghe nói bọn hắn có mới khí giới công thành, đã ở Khả Hãn trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, nói lần này tất nhiên phá Tương Dương. Linh Viễn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, thần điêu hiệp lữ bên trong Tương Dương thành phá lúc, dường như dùng đến một loại mới khí giới công thành. Nhướng mày, hồi hồi pháo. Triệu Mẫn vẻ mặt giật mình, việc này người biết rất ít, nàng cũng là nghe phụ vương cùng người đề cập mới ngẫu nhiên biết được, làm sao người biết? Linh Viễn lúc này tâm loạn như ma, cũng không cùng nàng giải thích ý tứ, trong lịch sử cùng thần điêu hiệp lữ bên trong, Tương Dương thành đều phá tại cái này khí giới phía dưới. Lần này công thành, hẳn là khí thế hung hùng. Không được, hắn tất nhiên cần trở về. Linh Viễn một cái nhấc lên Triệu Mẫn, lúc nào thời điểm công thành? Khó được thấy Linh Viễn bội vã như thế, Triệu Mẫn tâm tình thật tốt, cười khanh khách nói, ngươi đã nói thả chúng ta. Người tới. Giáo chủ. Thủ tại bên ngoài Tô Thuyên lập tức chạy vào, đem những cái kia Mông Quân thả. Tô Thuyên trừng lớn mắt nhìn qua Linh Viễn, lại nhìn mắt Triệu Mẫn, nhíu mày lại, giáo chủ, ta nói thả. Tô Thuyên tuy là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, là, giáo chủ. Tới phiên ngươi. Linh Viễn nhìn qua Triệu Mẫn, 16 17 ngày dáng vẻ. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Linh Viễn, không muốn bỏ qua trên mặt hắn một tơ một hào biểu lộ. Quả thật, như nàng sở liệu, Linh Viễn sắc mặt biến cực kỳ khó coi, cặp mắt kia liền giống như là muốn giết người đồng dạng. Người dám đùa ta? Hôm nay đã là 15, đó không phải là ngày mai. Triệu Mẫn cười đến sắp không thở nổi, nơi đây khoảng cách Tương Dương mấy ngàn cây số, ngày đêm không ngừng chạy tới, cũng cần mấy ngày. Đùa nghịch ngươi? Mấy ngàn tính mệnh đều bóp trong tay ngươi, sao dám đùa nghịch ngươi? Nếu ta là ngươi, cũng nhanh chút tiền đến, nói không chừng còn có thể cho phu nhân ngươi nhóm thu hung ác nói được nửa câu. Đối đầu Linh Viễn kia như muốn giết người ánh mắt, lạnh cả tim, lạnh hư một tiếng, cuối cùng chưa dám nói thêm gì đi nữa. Chương 302, ta trở về chương 302, ta trở về. Linh Viễn tự nhiên biết Triệu Mẫn bảo hắn biết việc này giáp tâm làm gì nghĩ, nếu là Tương Dương thành phá, Hoàng Dung bọn người chết tử, mà hắn tại Thần Long đảo ngoài tầm tay với, chỉ có thể trở về cho bọn họ thu thập lời nói, hắn sợ thật muốn sắp điên. Đáng tiếc, Triệu Mẫn chủ ý nhất định thất bại. Linh Viễn đống nhiên cười âm thanh, đa tạ quận chúa bẩm báo. Triệu Mẫn nhìn xem Linh Viễn vẻ mặt thành khẩn, giống là thật tại tại chính mình, trên mặt cũng không thấy có cái gì tuyệt vọng thần sắc, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút bất an lên. Hắn thế nào một chút không đổi? Hẳn là hắn còn có thể trước khi đại chiến chạy về Tương Dương đi không được. Ý niệm này vừa trong đầu hiện lên, trên lệch chút đem chính nàng chọc cười. Cho dù Linh Viễn sâu không lường được, nhưng hắn cũng không thể là thần tiên a. Không có Linh Viễn Tương Dương thành, tất nhiên sẽ thua ở Mông Quân thế công phía dưới. Nghĩ đến cái này, Triệu Mẫn thở dài một hơi, thầm nghĩ, Linh Viễn ngươi cứ giả vờ đi, ta nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào đi. Linh Viễn không có cùng Triệu Mẫn giải thích ý tứ, hắn nhất định phải nhanh chạy về Tương Dương đi, trở lại đi ra ngoài, một bên dặn dò nói, đưa nàng nhìn kỹ, nếu nàng xảy ra ngoài ý muốn, cho các ngươi thử hỏi. Triệu Mẫn hơi sững sờ, cho dù là nàng tu dưỡng không tệ, cũng muốn không kèm được, Linh Viễn, ngươi đáp ứng ta cho ngươi biết ngươi liền thả chúng ta, ngươi không thể nói không giữ lời. Linh Viễn bước chân dừng lại, trở lại mắt nhìn Triệu Mẫn, cười nói, ta chỉ bằng lòng thả ngươi, bất quá không nói qua lúc nào thời điểm a. Con chúa trước hết an tâm ở đây ở lại một chút thời gian, đợi ta trở lại Tương Dương, đánh vỡ Mông Quân, trở lại cáo chi ngươi cái này tin tức tốt. Triệu Mẫn trong đầu sấm dậy đất bằng, hắn nói cái gì? Về Tương Dương đi đại phá Mông Quân? Làm sao có thể? Còn muốn đạt ta không thành? Triệu Mẫn tức giận đến răng trực Dương Dương, đưa nàng biết rõ tất cả ác độc chữa đều mang lên. Linh Viễn, ngươi đi chết, vô sỉ! Không muốn mặt Linh Viễn không nhìn thẳng nàng chửi mắng, vừa đi ra thủy lao, vừa nghe lấy không trùng truyền đến vài tiếng ủ cục tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, một cái thi cắp xoay quanh ở đằng kia, gặp hắn đi ra, đáp xuống, rơi vào đầu vai của hắn. Linh Viễn gỡ xuống cột vào thi cắp trên chân thư tín, mở ra xem, như hắn sở liệu, tin là Hoàng Dung viết, trong câu chữ đều có thể nhìn ra nàng biết thư lúc cấp bách. Hoàng Dung ở trong thư liền văn quân mạnh khỏe đều mất đi, trực tiếp bảo hắn biết mấy ngày trước Mông Quân tại Tương Dương thành bên ngoài đại quy mô tập kết, có vài chục vạn chi chúng, sợ là kẻ đến không thiện, nhìn hắn sớm đi trở về. Linh Viễn đem tin cất kỹ, gọi lại Tô Thuyên, Thần Long đảo bên này cứ giao cho ngươi, ta hiện tại nhất định phải về Tương Dương một chuyến, đúng rồi, giúp ta tìm một chỗ điểm an toàn địa phương. Tô Thuyên hiển nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này giao cho ta liền tốt. Bóng đêm như mực, ánh trăng như luyện, Hoàng Dung dựa vào phía trước cửa sổ đàn sen áo len, ánh nến chập chờn, cầm kéo lên đem đầu sợi xén, bỗng nhiên đú thán một tiếng. Cái kéo kéo đến đoạn dệt tuyến, lại cắt không đứt nàng trong lòng vẻ u sầu. Nương, Quách Tương đẩy cửa tiến đến, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn qua Hoàng Dung, đã trễ thế như vậy ngươi không đi ngủ cảm giác, ở chỗ này than thở làm cái gì? Coi chừng bụng của ngươi bên trong hài tử. Thấy Quách phủ, Hoàng Dung trên mặt vui mừng, buông xuống dệt tuyến, muộn như vậy tại sao cũng tới? Đói bụng không có, ta đi làm vài thứ cho ngươi ăn. Quách phủ lắc đầu, cởi xuống mũ giáp đặt lên bàn, mới phát giác dễ chịu rất nhiều, lắc lắc bị mồ hôi ướt nhẹp óc, ta vừa hạ trước đầu, không đói bụng, ngài cũng đừng bận rộn. Gặp ngươi trong nội viện vẫn sáng quang, biết ngươi không ngủ, liền ghé thăm ngươi một chút. Hoàng Dung nhìn qua Quách phủ, chỉ cảm thấy những ngày này nàng đỗng nhiên dài rất nhiều. Trong ngày thường nhất ăn không được khổ người, bây giờ tại trên đầu thành một chờ chính là một ngày, phơi gió phơi nắng, trở về nhà lúc trên quần áo đều có thể vặn ra một cỗ nước, cũng chưa thấy hô qua một tiếng mệt mỏi. Quách phủ bị Hoàng Dung dùng như vậy ánh mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, nuốt ngụm nước miếng, thận trọng nói, nương, ta gần nhất không có phạm cái gì sai à? Hoàng Dung bị nàng lời nói này nói sừng sốt một chút, không biết nên khóc hay cười nhìn qua nàng, phạm cái gì sai? Thế nào nói như vậy? Vậy ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta. Quách phủ sờ lên cổ, ngươi nhìn, đều nổi da gà. Ngươi nha. Hoàng Dung nhấp chỉ điểm một cái nàng cái chán, vẻ mặt bất đắc dĩ, nương chẳng qua là cảm thấy, những ngày này ngươi hiểu chuyện rất nhiều, trong chớp mắt, cũng là đại cô nương. Quách phủ lông xù đầu tại trong ngực nàng ủi ủi. Hoàng Dung tức giận đập nàng một chút, vừa nói xong ngươi, làm sao lại lộ ra nguyên hình. Quách phủ hắc hắc cười hai tiếng, tại nương trước mặt, ta vốn là tiểu nha đầu đi. Hoàng Dung cười theo hai lần, đừng làm rộn, mệt mỏi một ngày, mau mau đi nghỉ ngơi. Quách phủ lắc đầu, ông thanh nói, không cần, đêm nay ta muốn cùng nương ngươi cùng một chỗ ngủ. Không thành. Thật sao thật sao? Quách phủ tại nàng ôm lấy Hoàng Dung eo làm nũng nói. Thấy Quách phủ bộ này vô lại bộ dáng, Hoàng Dung có mấy phần dở khóc dở cười, nghe nói người ta đều gọi ngươi Quách tiểu tướng quân, ngươi còn bộ này đến đi, cũng không sợ bị người nhìn đi cho cười. Nói đến đây lúc, Hoàng Dung đống nhiên dừng một chút. Mấy ngày trước, Tương Dương thành bên ngoài Mông Cổ đại quân bắt đầu tập kết, tinh kỳ che không, sợ là có vài chục vạn chi chúng. Trong lúc nhất thời, Tương Dương thành bên trong lòng người bàng hoàng, ngay cả Cao Đạt, Nưu Phú chờ thủ tướng đều trong lòng bất an, nhiều lần tới phủ thượng hỏi thăm Linh Viễn khi nào trở về. Vì ổn định quân tâm, Hoàng Dung tự mình đi tin Hoa Sơn, Hắc Mục Ngai, Quang Minh Đỉnh. Bọn hắn cũng không mất nàng hy vọng, nhao nhao dẫn đầu đệ tử thông qua truyền tống trận đi vào Tương Dương, tham dự vào thủ thành bên trong. Ngay cả luôn luôn thích nhất chơi đùa Quách phủ, đều ổn tính tình, chủ động tham quân, mấy ngày thời gian cũng là lăn lộn nhỏ tướng quân danh hào đi ra. Dù vậy, Hoàng Dung vẫn như cũng là trong lòng khó có thể bình an, những người này tập hợp một chỗ, mặc dù không kém, nhưng vẫn cũ thiếu khuyết một cây trọng yếu nhất chủ tâm cốt. Linh Viễn. Quách phủ tự nhiên biết Hoàng Dung suy nghĩ trong lòng, ngồi dậy nhẹ giọng cười nói, "Nương, ngươi không phải đã dùng thi cấp đi tin sao? Không được bao lâu, Linh ca ca liền sẽ trở về. Đến lúc đó ngoài thành những cái kia Mông quân tính là gì? Ngươi nếu là còn trong lòng bất an, nếu không đi Hoa Sơn ngồi một chút, tránh khỏi ngươi cả ngày ở tại trong viện tử này suy nghĩ lung tung." Hoàng Dung khuôn mặt nghiêm một chút, "Ta cũng là không đi." Quách phủ gặp nàng như thế, vội vàng nhấc tay xin Hoàng Dung, "Tốt tốt tốt, không đến liền không đi. Nương ngay tại cái này đợi nhìn ta như thế nào đem những cái kia Mông quân giết đến hoa rơi nước chảy." Nhưng vào lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân, mẫu nữ hai người đồng thời ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Một tiếng quẹt, cửa sân bị người đẩy ra, một người đi đến. "Nha." Quách phủ thấy rõ người tới, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, kêu một tiếng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hoàng Dung ngơ ngác nhìn qua người tới, nước mắt ướt nhẹp hốc mắt, mang thai về sau, nàng dường như biến đa sầu đa cảm. Thẳng đến Linh Viễn đi đến trước người, Hoàng Dung tài hoảng quá thần lai, trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn thổ lộ hết, nhưng tới bên miệng, chỉ hóa thành một câu, "Trở về." Linh Viễn ân một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực, "Dung Nhi, ta trở về." Chương 303, đại chiến mở màn. Chương 303, đại chiến mở màn. Cao Đạt đứng tại Tương Dương thành đầu, nắm chặt bên hông trường kiếm, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa tinh kỳ như biển Mông Cổ quân doanh, nơi tiếng kèn liên tục, Mông quân ở đằng kia chậm rãi tập kết, đại chiến sắp mở màn. Phía sau hắn một các tướng lĩnh đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi chiến tranh bước chân chân chính tới gần lúc, trong lòng của mỗi người cũng không khỏi dâng lên một cỗ nặng nề. Trận chiến này không chỉ có liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn, càng là liên quan đến lấy Tương Dương thành tồn vong. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Cao Đạt nhíu mày lại, đều như thế nào thời điểm, xoay người sang chỗ khác vừa định giận dữ mắng mỏ vài tiếng, liền thấy Linh Viễn bị vây quanh đi lên đầu thành. Cao Đạt hơi sững sờ, dưới sự kích động cắn được đầu lưỡi, "Thả. Thế, Linh công tử." Linh Viễn hướng phía hắn có chút chắc tay, "Cao tướng quân, vất vả." "Không khổ cực, không khổ cực." Cao Đạt lắc đầu liên tục, tại nhìn thấy Linh Viễn một phút này, căng cứng tiếng lòng rốt cục thư giãn xuống, bất quá lại nghĩ tới là tại chúng tướng sĩ trước mặt, lại lập tức kéo căng lên mặt. Đi theo Linh Viễn sau lưng Quách phủ gặp hắn trở mặt nhanh như vậy, phốc phốc một tiếng bật cười. Cao Đạt ngẩng đầu nhìn một chút Quách phủ, cái này mấy ngày kế tiếp cũng cùng nàng quen biết, biết nàng tính tình nàng bướng, sắc mặt lập tức lại đen mấy phần. Thư lệnh một tiếng, Quách phủ, ngươi dám tự ý rời vị trí, vậy ngươi nên đến địa phương đi. Tại hôm qua, Quách Đạt đem Quách phủ, Tiểu Long nữ bọn người xen kẽ tới trong đại quân, để bọn hắn các lĩnh một đội nhân mã, vì bọn họ phân chia riêng phần mình khu vực phòng thủ. Quách phủ trừng mắt nhìn Cao Đạt, tức giận đến răng trực dựng dương, nếu không phải Ninh Viễn ở đây, nàng đều muốn mắng chửi người. Ninh Viễn dường như biết nàng suy nghĩ trong lòng, quay đầu nhìn nàng một cái, "Phủ nhi, nghe cao tướng quân phân phó." Quách phủ trong lòng một vạn không tình nguyện, nhưng Ninh Viễn đều đã lên tiếng, nàng không theo cũng phải theo, thẻ lưỡi, tiểu hư một tiếng trở lại chính mình đóng giữ khu vực. Nhường cao tướng quân phí tâm. Cao Đạt liên tục khoát tay, mấy ngày nay Mông quân nhiều lần tập kích quấy rối, may mắn mà có Quách tiểu tướng quân, chúng ta mới không có quá lớn thương vong. Ninh Viễn cười theo cười, "Như thế, về sau ta cũng mặc cho tướng quân phân công." Hắn có tự mình hiểu lấy, chiến trường chỉ huy, nhất là mấy vạn người chiến trường, hắn cùng Cao Đạt loại này chuyên nghiệp tướng lĩnh kém cách xa vạn dặm. Chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm, miễn cho phạm vào cùng tưởng quang đầu đồng dạng sai lầm, luôn làm người ta trò cười. Cao Đạt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Ninh Viễn, "Cái gì? Chỉ huy Ninh Viễn?" Hắn không chút nghĩ ngợi liên tục khoát tay, "Không dám, không dám." "Ân, không dám." Cao Đạt lập tức chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, tại Ninh Viễn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ninh Viễn cười cười, "Hy vọng cao tướng quân đến lúc đó đặc thủ chiếu cô ta một chút, nhiệm vụ gì nguy hiểm liền phái ta đi cái nào liền tốt, không cần quan tâm an nguy của ta." Cao Đạt thấy Ninh Viễn không giống như là đang nói đùa, thật. Kia Ninh công tử có thể đi giết Mông quân chủ soái liền tốt. Hắn bản chỉ là muốn chỉ đùa một chút, đã thấy Ninh Viễn như có điều suy nghĩ, dường như mười phần tâm động, vội vàng nói, "Chờ một chút, Ninh công tử, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngài tuyệt đối đừng coi là thật." Một các tướng lĩnh chưa từng gặp qua Cao Đạt bộ dáng như thế, ầm vang cười lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, mấy ngày qua che đậy trong lòng mọi người lớn vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Đám người cười xong, đã thấy Ninh Viễn sờ lên cái cằm, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thực hiện, về sau có thể tốt hảo kế hoạch một phen. Chúng tướng sĩ đều là giật mình, giống như gặp ủy, cái gì? Muốn giết Mông quân chủ soái, không nói hắn bên cạnh có bao nhiêu cao thủ tương hộ, chỉ nói muốn từ trong vạn quân đột phá tới trước mặt hắn, chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng nhìn Ninh Viễn dạng như vậy, dường như vạn quân lấy thủ cũng không phải việc khó gì. Đại đa số người bọn hắn đều gặp Ninh Viễn ra tay, biết hắn không sẽ vô cớ tối tha. Trong lúc nhất thời, chúng tướng sĩ đều có chút kích động lên, dường như có lẽ đã trông thấy quân địch chủ soái đầu treo trên cao tại trên đầu thành. Theo Ninh Viễn đến, chúng tướng sĩ sĩ khí đại trấn, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền xông ra thành đi, giết hắn không chừa mảnh giáp. Ninh Viễn đứng chắc tay, nhìn qua nơi xa tinh kỳ che chống không Mông cổ đại doanh, trong lòng cũng mơ hồ có chút kích động lên. Đây chính là một đời thiên tiêu thành cắt tư hạn dưới trướng, quét ngang Âu Á đại lục Mông cổ thiết kỵ a. Mà liên tại hắn lúc này, Mông cổ đại quân rốt cục tập kết hoàn tất, bắt đầu đi theo tại khí giới công thành sau. Đạp trên bước chân nặng nề hướng phía Tương Dương thành tới gần, đương theo lấy ù ù tiếng trống trận vang, mỗi một bước đều để đại địa chân chiến, giống như đạp ở trong lòng mọi người. Cao Đạt mấy người cũng là thần sắc đề phòng, ra lệnh một tiếng, "Địch tập, chuẩn bị." Các tướng linh tự động tản ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chỉ nghe một hồi cơ quyết trương tiếng vang lên, trên tường thành cự nọ đã vận sức chờ phát động. Phía sau cung tiễn thủ cũng là cải tên lên dây, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. "Đông, đông, đông." Cao Đạt xì một tiếng kinh miệt, hai mắt từng đỏ, như lây dính huyết sắc, một mực nắm chặt bên hông trường kiếm, mắt nhìn bên cạnh Ninh Viễn, lại cảm giác vô cùng an tâm. Sau đó không lâu, Mông cổ đại quân rốt cục đi tới một tiễn tri địa, Cao Đạt thở sâu, cao giọng hạ lệnh, "Thả." Chấm dãi. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Mông quân cao giá tâm chắn bỗng nhiên tản ra, lộ ra phía sau cất giấu người. Cao Đạt giơ lên tay lại lập tức buông xuống, mắt đỏ nhìn chằm chằm ngoài thành. Hỗn đản. Tại đại quân trước đó, đúng là vô số dân chúng, bọn hắn quần áo tả tơi, dáng người khô gầy, trên lưng đúng là gánh vác lấy nặng nghề đất đá. Những này Mông quân, vậy mà vô sỉ tới dùng bách tính đến lấp sông hộ thành. Cao tướng quân, mắt thấy Mông quân khoảng cách sông hộ thành càng ngày càng gần, có người cẩn thận nhắc nhở câu. Cao Đạt thống khổ nhắm mắt lại, lúc này bắn tên, những cái kia bách tính làm sao bây giờ? Ngay tại hắn muốn nhận tâm hạ lệnh thời điểm, đông nhiên nghe được một bên Linh Viễn cao giọng quát, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn tên. Trong chốc lát, mưa tên như hoàng, theo trên tường thành nghiêng tiết ra. Nhìn xem vô số dân chúng chết thảm mưa tên phía dưới hạ, Linh Viễn mặt không biểu tình, hắn không phải vô tình, nhưng vì Tương Dương thành bên trong bách tính, hắn giờ phút này tuyệt đối không thể mềm lòng. Nếu có tội nghiệp, đều hướng về phía hắn đến tốt. Cao Đạt cũng kịp phản ứng, sang nọ chuẩn bị. Thả. Ra lệnh một tiếng, binh sĩ gỡ xuống xe nọ lên tới một hàm, băng một tiếng, to lớn tên nọ rít lên lấy bay vào địch trong trận. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng Mông quân bộ pháp không ngừng mảy may. Tại vô số dân chúng sau khi chết, lại từ binh sĩ hướng sông hộ thành bên trong lấp xuống mộ thạch cùng vòng thức cầu, tại nỗ lực to lớn một cái giá lớn sau, Mông quân rốt cục đem khí giới công thành chậm rãi chuyển rời đến dưới tường thành phương. Trên tường thành tất cả mọi người thở sâu, đại chiến cái này vừa mới bắt đầu. Đông. Công thành truy mạnh mẽ đụng ở cửa thành phía trên, công thành đại chiến cũng tại cái này trong một tiếng nổ vang mở màn. Tại Mông quân đến dưới tường thành một sát na, vô số cự thạch cũng từ đằng xa gào thét mà tới. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự thạch nện ở trên đầu thành, mảnh đá vang khắp nơi, cả tòa đầu tường đều tựa hồ đang vì đó rung động. Mắt thấy vô số tay chân huynh đệ chết thảm, Cao Đạt trố mắt một lúc, trên trán nổi gân xanh, lại gặp Mông quân thang mây đã tới đầu tường, lúc này tuyệt không lui lại đạo lý, rút ra bên hông trường kiếm, chẳng kế tiếp cao cao leo lên đến đầu tường Mông cổ binh sĩ, giận quát một tiếng, giết. Chương 304, công thành chương 304, công thành trên đầu thành. Lâm vào một mảnh hỗn chiến chém giết. Cao tướng quân coi chừng. Có người quát lớn nói. Cao Đạt hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, một quả to lớn đá lửa đập xuống giữa đầu, vừa muốn tách rời khỏi, có thể hắn lúc này thân thể lại đột nhiên giống như là cứng đờ giống như, không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn thân hình phóng lên tận trời, lấy càn khôn đại Nazi đem một cái sắp rơi xuống đá lửa đánh bay ra ngoài, rơi vào phía dưới trong quân địch. Cao Đạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này thời gian qua một lát, mồ hôi đã làm ướt xiêm y của hắn, cả người giống như là theo trong sông vớt lên đồng dạng. Đa tạ Ninh công tử cứu giúp, nếu không phải Ninh Viễn kịp thời ra tay, viên kia đá lửa rơi xuống, hắn không chết sợ cũng muốn trọng thương. Hắn ngược không phải sợ chết, mà là chết được như thế bị quất, Tương Dương quân coi giữ nên do ai đến xuất lĩnh. Ninh Viễn bên người giang hồ bằng hữu nhiều, bản lĩnh cao chỗ nào cũng có, nhưng sẽ dẫn binh đánh một chút cầm, thật đúng là không có mấy cái. Ninh Viễn khoát khoát tay, lạnh nhạt đáp lại, đều lúc này, Cao tướng quân còn cùng ta khách khí cái gì? Cao tướng quân an nguy chính là quan trọng nhất, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nói chuyện công phu, hắn lại đem mấy khối đá lửa về ném tại dưới đầu thành, đem mấy đài thang mây nện hủy. Cao Đạt gật gật đầu, mắt thấy càng ngày càng nhiều dây thừng có móc trèo ở trên tường thành, trên đầu thành nhiều chỗ đã lâm vào đánh giáp lá cả hỗn chiến. Cao quát một tiếng, dầu hỏa chuẩn bị. Vì một trận chiến này, quân coi giữ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, từng thùng dầu hỏa bị vận chuyển đến đầu tường, sau đó một cỗ chất lỏng màu đen dọc theo tường thành chạy xuôi mà xuống. Châm lửa. Theo Cao Đạt lần nữa ra lệnh một tiếng, bó đuốc bị nhao nhao bỏ xuống đầu tường. Hỏa diễm chợt lùa lên, đem công thành Mông Cổ binh sĩ vây khốn tại một cái biển lửa bên trong. Một khi lây dính dầu hỏa, trong nháy mắt biến thành nguyên một đám hỏa nhân, dãy rủi lấy theo đầu tường rơi xuống. Mà phía dưới Hán Giang vẫn như cũng là một cái biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đan vào một chỗ, tạo nên một người ở giữa luyện ngục. Một chút Mông Cổ binh sĩ thấy này thảm trạng, doa đến hai chân như nhũn ra, nhưng vừa có hậu lui ý đồ, liền bị vô tình đốc chiến chặt xuống đầu lâu. Giết cho ta, người thối lui chết. Đỉnh đầu đá lửa gào thét, một khi rơi vào đầu tường, chính là mấy chục tên quân coi giữ thương vong. Cho dù là rơi vào trong thành, mặc dù thương vong thiếu chút, nhưng giấy lên đại hỏa, vẫn như cũng nhường người đau đầu. Linh Viễn lần nữa tiếp được đá lửa nện hủy một khung thang mây, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này từng khỏa cự thạch uy lực so với nhất lưu cao thủ một kích toàn lực còn càng tăng lên, cho dù là hắn, đón thêm hạ mấy chục mai sau, cũng bắt đầu thụ thương. Không thể cứ tiếp như thế. Linh Viễn nhíu mày nhìn ra xa, hắn đánh giá lây ra những này đá lửa tới phương vị, cái hướng kia là Vạn Sơn. Những này hồi hồi pháo so với xe bắn đá ném đến càng xa, uy lực càng lớn. Như thế bỏ mặc nó oanh kích xuống dưới, thành này thật liền không có cách nào trông. Mà liên tại hắn nghĩ đến tìm một cơ hội đi đem kiêng hồi hồi pháo phá hư thời điểm, đột nhiên nghe được thành nội truyền đến một mảnh xôn xao. Nhìn lại, chỉ thấy lấy mấy trăm người bỗng nhiên hướng phía dưới thành quân coi giữ ra tay, giơ tay chém xuống, mấy trăm quân coi giữ còn chưa kịp phản ứng, liền bị giết đến tan tác. Về sau, những người kia lại là đi chuyển động bàn kéo, mong muốn đem thành cửa mở ra. Linh Viễn tựa hồ nghe tới kẹt kẹt một tiếng, thân hình khẽ động, đã tới bàn kéo bên cạnh, đưa tay ở giữa liền đem thao túng bàn kéo tặc nhân mất mạng. Mà những người kia thấy Linh Viễn, không những không e ngại, ngược lại nhìn qua càng thêm hung ác, không muốn mạng hướng hắn giết đến. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, ra tay không lưu tình chút nào, nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là, những người này còn kèm theo số vị cao thủ. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản, thành này cửa có lẽ thật đúng là bị bọn hắn mở ra. Vừa giải quyết xong cửa thành phản loạn, lại thấy thành nội bốn phía bốc cháy, Linh Viễn cho mày, biết cái này nhất định là Mông Cổ nội ứng tại bốn phía phóng hỏa, dùng cái này đến nhiễu loạn quân tâm. Mà còn lại vài lần trên tường thành, cũng là lâm vào trong khẩu chiến, vô số Mông Cổ binh sĩ tại hồi hồi pháo hiểm hộ phía dưới, đã leo lên đầu tường, hô tiếng giết rung trời. Mắt thấy cách đó không xa lại có Mông Cổ cao thủ trà trộn tại trong đại quân, đột nhiên bạo khởi trong chớp mắt sát thương hơn 10 vị quân coi giữ. Linh Viễn nhướng mày, như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh, tại hắn chưa kịp phản ứng lúc, đã đưa tay bẻ gãy cổ của hắn. Như thế cảnh tượng tại trong cuộc chiến thỉnh thoảng xuất hiện, cũng may có tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, đại ủy ti các cao thủ tọa chấn, trong lúc nhất thời cũng là ứng phó được, còn chưa xuất hiện tường thành thất thủ tình huống. Đợi cho dầu hỏa sau khi lửa tắt, cửa thành lần nữa chuyển đến ầm vang tiếng vang. Mấy trăm Mông Cổ binh sĩ đỉnh lấy vô lăn, đá rơi, giơ lên thô trọng công thành truy, không ngừng đụng chạm lấy cửa thành. Mắt thấy Cao Đạt trên mặt thần sắc lo lắng, Linh Viễn vô đầu vai của hắn, giao cho ta chính là. Sau đó liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, theo đầu tường nhảy xuống. Linh công tử. Cao Đạt bị giật mình, ghé vào đầu tường hướng xuống nhìn lại, cùng một cương bỏ lên trên Mông Cổ binh sĩ đầu chống đỡ lấy đầu đụng vào nhau. Hai người đều là giật mình, vẫn là Cao Đạt phản ứng càng mau một chút, ở đằng kia Mông Cổ binh sĩ vừa nắm lấy loan đao lúc, dẫn đầu một đao chém xuống đầu của hắn. Giết người xong, mới nhanh chóng túi đầu mắt nhìn, chỉ thấy Linh Viễn cầm trong tay trường kiếm, đứng ở công thành truy phía trên, quanh người mấy mét, không có người nào đứng thẳng. Lại gặp vô số Mông Cổ binh sĩ hướng Linh Viễn ong tuân ra mà đi, tâm lập tức nắm chặt. Vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, liền bị người níu lấy khôi giáp hướng về sau ném đi. Cao Đạt bỏ dậy, ngẩng đầu nhìn lên, một Mông Cổ binh sĩ chẳng biết lúc nào đi tới bên người của hắn, vừa định giết hắn, lại bị Quách Phủ một kiếm nêu đầu. Quách Phủ nhìn qua hắn, cười lạnh lạnh một tiếng, "Cao tướng quân, lần sau nhưng là không còn tốt như vậy trở." Cao Đạt gật gật đầu, cái này Hoàng Mao nha đầu cũng là thật nhớ thủ, đa tạ. Quách Phủ lạnh hừ một tiếng, tránh đi rơi xuống đá lửa, kiếm quang lóe lên, lại có mấy vị Mông Cổ binh sĩ thi thể tách rời. Trận chiến này theo mặt trời mới lên ở hướng đông chém giết đến sau 5 ngày ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đầu tường quân coi giữ đã thay phiên không biết bao nhiêu lần. Linh Viễn trên mặt vẻ mệt mỏi mắt nhìn bên cạnh cắn răng kiên trì Cao Đạt. Cái này 5 ngày đến, Cao Đạt mệt mỏi ngất đi 3 lần, trên thân lớn nhỏ tổn thương vô số, vừa tỉnh dậy liền ngồi không yên muốn lên thành đầu. Mà trên tường thành hạ, quân coi giữ cũng là người người mang thương, quân y số lượng đã không đủ, nhìn xem không bị mất tới thương binh, tại phía bên kia giơ chân chửi mẹ, một bên trị liệu. Tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, không biết có bao nhiêu quân coi giữ vung kiếm, liền hai mắt vừa nhắm bất ngờ chết rồi, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Linh viện đem đây hết thảy để ở trong mắt, lo lắng lấy muốn hay không binh đi hiểm chiêu lúc, đột nhiên nghe được mông cổ trong quân doanh truyền đến tiếng kèn. Bây giờ thu binh, có người kinh hô một tiếng. Mông quân thế công rốt cục chậm lại, rất nhanh, liền còn giống như là thủy triều lui xuống, lưu lại đầy đất thi hải. Trên đầu thành hạ, tiếng hoan hô một mảnh, tất cả tướng sĩ đều vui đến phát khóc. Chỉ có Ninh Viễn tâm sự nặng nề, nhưng nhìn xem đám người tấm kia hưng phấn mặt, cũng không tiện vào lúc này phá hủy lòng của mọi người tình. Trận chiến này tuy là hung hiểm, nhưng tại Mông Cổ đại quân mà nói, bất quá là muốn thăm dò tiến công mà thôi, dùng cái này đến thăm dò rõ ràng Tương Dương thành bên trong hư thực. Chân chính đại chiến, sợ là còn ở phía sau. Chương 305, dạ tập, đột kích ban đêm, Vạn Sơn, 1, chương 305, dạ tập, đột kích ban đêm, Vạn Sơn, 1, tại xác định Mông quân thật rút lui về sau, Cao Đạt liên hạ mấy đạo quân lệnh, cuối cùng phân phó thuộc hạ quét dọn hiếu chiến trận sau, đội vã đi vào nghị sự đại đường. Linh Viễn ngồi ở chủ vị, tại hắn phía dưới lưu lại cái vị trí là Cao Đạt. Về sau là đại ủy ty, Linh Trung Tắc, Nhậm Doanh Doanh trở nữ, cùng ảnh vệ, cái bang, Phan Thành thủ tướng, Tương Thành thủ tướng mấy chục người. Thấy Cao Đạt tiến đến, thủ vị Linh Viễn mở mắt ra, cái này 5 ngày hắn ngày đêm chưa nghỉ, chỗ nào cần hắn đi nơi nào, tinh thần từ đầu đến cuối căng cứng, có thể đem hắn mệnh đến mất ngư. Tốt, người đều đến đông đủ, bắt đầu đi. Cao Đạt liên tục gào thét 5 ngày, thanh âm khàn khàn, chư vị đều không phải là người ngoài, vậy ta liền nói thẳng, một, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Những ngày này Mông Cổ nội ứng trong thành khắp nơi phóng hỏa, nhiều đến lòng người bàng hoàng, chư vị cũng đều nhìn thấy. Lỗ Hữu Cước đứng lên nói, việc này giao cho ta cái bang chính là. Cao Đạt mắt nhìn Linh Viễn tự nhiên không có ý kiến, cái bang thay mắt trải rộng toàn thành, là không còn gì tốt hơn nhân tuyển. Cao Đạt cười cười, vậy làm phiền Lỗ trưởng lão. Chuyện thứ hai thì là trận chiến này bên ta thương binh đông đảo, quân y đã bận không qua nổi, không biết chư vị có biện pháp gì. Linh Viễn nói rằng, phát động thành nội bách tính, để bọn hắn cũng tham dự vào tốt. Biện pháp này không tệ. Nưu Phú lập tức phụ hòa nói. Quách phủ, Tiểu Chiêu. Linh Viễn kêu lên. Quách Phù đang tại cùng Tiểu Chiêu xì xào bàn tán, nghe được kêu tới mình, vội vàng lên tiếng. Việc này cứ giao cho hai người các ngươi trở về cùng Biên Biên thương nghị một chút. Tiểu Chiêu sắc mặt do dự, sợ cô phụ Linh Viễn nhờ bà, Quách Phù cũng đã lôi kéo tay của nàng giơ lên, chúng ta định không phụ Ninh ca ca nhờ bà. Tiểu Chiêu dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Quách Đạt đầy cõi lòng vui mừng, mắt nhìn trong phòng đám người, thứ ba, kia hồi hồi pháo chính là treo tại đỉnh đầu chúng ta lợi kiếm, một ngày chưa trừ diện, chúng ta liền một ngày không được an bình. Trong phòng chúng người đưa mắt nhìn nhau, kia hồi hồi pháo bố trí tại Vạn Sơn, không chỉ tu có tường cao phòng hộ, lại chung quanh nhất định có đại quân trấn giữ, mong muốn phá hư, kia phải trả ra như thế nào thảm thiết một cái giá lớn. Ta mang ảnh vệ đi thôi. Lâm Bình Chi thấy mọi người đều ngậm miệng không nói, mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn Linh Viễn. Ảnh vệ thành viên đã mở rộng tới 15 tên, huấn luyện nhiều ngày, phối hợp ăn ý, lại cơ hồ có bất tử chi thân, tại Lâm Bình Chi xem ra, cái này phá hư hồi hồi pháo nhiệm vụ giao cho bọn hắn đến không có gì thích hợp bằng. Mọi người ở đây kế hoạch ảnh vệ nên như thế nào chui vào, phá hư lúc một thanh âm ở bên vang lên, không cần, vẫn là ta tự mình đi thôi. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào Ninh Viễn trên thân. Ta không đồng ý. Cao Đạt không chút nghĩ ngợi cái thứ nhất phản đối nói. Nói đùa cái gì? Ninh Viễn tự mình đi. Làm chủ tâm cốt, Ninh Viễn nếu là ra bất kỳ ngoài ý muốn, đối với bọn hắn mà nói, đều là có tính chất hủy diệt đặc kích. Đến lúc đó không cần Mông Cổ đại quân đến công thành, Tương Dương thành sợ là liền từ nội bộ phá. Như phú bọn người tự nhiên cũng đều là phản đối. Thế nào? Xem thường ta. Ninh Viễn khẽ cười nói. Cao Đạt đứng dậy. Sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, công tử thân phận của ngươi là tù, chúng ta nơi này ai cũng có thể chết, duy chỉ có ngươi không xảy ra chuyện gì. Linh Viễn trên mặt mang cười nhạt ý, ta nói muốn đi, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Thật, ta là loại kia thích nói chuyện khoác lác người sao? Yên tâm đi, ta so với các ngươi ai cũng muốn tiết mệnh. Cao Đạt mặc dù 10 vạn không tình nguyện, nhưng thấy Linh Viễn tâm ý đã quyết, cũng biết chính mình ngăn không được hắn, chỉ có thể cắn răng bằng lòng, công tử đi đây thành, bất quá ta có một cái điều kiện. Nói một chút, mang lên ảnh vệ cùng đi. Linh Viễn mắt nhìn Lâm Bình Chi, gặp hắn vẻ mặt kích động bộ dáng, gật đầu đồng ý. Cao Đạt hỏi, khi nào tiến đến? Linh Viễn trầm ngâm một lát, liền tối nay dạng sáng á ta đi về nghỉ trước một lát. Ta muốn những cái kia Mông quân như thế nào cũng không nghĩ ra, chúng ta không nhân cơ hội này thật tốt thở một ngụm, còn dám chủ động xuất kích. Thương nghị xong dạ tập, đột kích ban đêm, Vạn Sơn sau, về sau lại thương nghị một chút phòng thủ công việc, mấy cái thủ thành tướng lĩnh vì một chút người, một chút vật tư, làm cho mặt đỏ tiệt hai, mang nước miếng văng tung tóe, vén tay áo lên muốn đánh. Cũng may Linh Viễn kịp thời đem bọn hắn tách ra, các đánh 50 đại bản lời nói lại cắt cho một quả táo đỏ. Rốt cục đem lửa giận của bọn họ lắng lại xuống dưới. Thương nghị xong, đã là trăng sáng treo cao, Linh Viễn trở lại phủ đệ, tại Thanh Thanh hầu hạ hạ đủ bỏ ra 3 thùng nước, mới đưa trên người làm vết máu rửa giấy sạch sẽ. Tại thay quần áo lúc, đúng là hơi dính dưỡng, liền ngủ thiếp đi. Thanh Thanh vừa muốn đánh thức Linh Viễn ăn cơm, liền bị Trần Viên Viên ngăn lại, phu quân hắn rất lâu chưa nghỉ tạm, nhường hắn thật tốt ngủ một giấc, a ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn, chờ phu quân tỉnh lại sợ là muốn đói bụng. Tại Thanh Thanh lui ra ngoài sau, Trần Viên Viên ngồi trước giường, ngắm nhìn Linh Viễn, gặp hắn râu ria sồm soàm, khóe mắt bầm đen, gương mặt đều gầy gò một chút, lập tức vô cùng đau lòng. Cũng không biết nhìn bao lâu, thẳng đến đỏ lóe lên, mới giật mình tới, đứng dậy muốn đi xem Thanh Thanh chuẩn bị như thế nào, đã thấy lấy Linh Viễn đã tỉnh lại. "Đánh thức ngươi." Linh Viễn lắc đầu, ngồi dậy, "Giờ gì?" "Giờ hợi, có thể đói bụng." Linh Viễn cái này mới phát giác được thật có chút đói bụng, gật gật đầu, quả thật có chút đói bụng. Trần Viên Viên lập tức đứng dậy, "Ta đi xem một chút Thanh Thanh nha đầu kia làm xong không có." Nhưng vào lúc này, Thanh Thanh bưng đồ ăn đi đến, thấy Linh Viễn đi tỉnh lại, hai mắt tỏa sáng, "Công tử tỉnh." Linh Viễn gật gật đầu, tại trước bàn ngồi xuống. Trần Viên Viên giúp Linh Viễn chia thức ăn, cười nói, "Cần phải uống chút rượu." "Không được, chờ sẽ còn có sự tỉnh." Linh Viễn lắc đầu, phong quyển tàn vân giống như đem trên bản đồ ăn tiêu diệt, ôm bụng ngồi kia, chỉ cảm thấy lần trước thích ý như vậy giống như là tại đời trước tử đồng dạng. Thấy Trần Viên Viên cùng Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mình, thật không tiện cười cười, quên hỏi, "Các ngươi có thể ăn?" "Sớm đến qua." Trần Viên Viên cho Linh Viễn rót chén trà, "Phu quân còn đói." Linh Viễn đứng người lên, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, "Không được, lại ăn đợi chút nữa thật không rời nổi bước chân." Thanh Thanh che miệng cười một tiếng. Linh Viễn cùng hai người ta chê cười một phen, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. "Là ai?" Thanh Thanh đứng dậy hỏi. "Ảnh vệ Lâm Bình Chi, chuyến tới để nói cho công tử, có thể xuất phát." Trần Viên Viên nhướng mày, mới phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy. Linh Viễn đứng dậy, cùng hai nữ gật gật đầu, "Tốt, ta đi." Trần Viên Viên tự nhiên biết Linh Viễn muốn đi làm cái gì, bọn hắn đều nói nguy hiểm, đau lòng làm một đoạn, mong muốn khuyên can cũng không biết như thế nào mở miệng, gặp hắn muốn đi, vội vàng kêu một tiếng, "Phu quân." Linh Viễn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, "Thế nào?" Trần Viên Viên hé miệng cười cười, đi lên trước, đồ lót chuồn giúp Linh Viễn sửa sang cổ áo, "Phu quân, cẩn thận một chút." Chương 306, dạ tập, đột kích ban đêm, Vạn Sơn 2, chương 306, dạ tập, đột kích ban đêm, Vạn Sơn 2, Lâm Bình Chi xuất linh ảnh vệ bơi qua mảnh liệt nước sông thế lạnh, đối với bọn hắn mà nói lại tính không được cái gì. Lên bờ về sau, lặng yên không một tiếng động đánh ngã thế thì các nơi chạm gác công khai chạm gác ngầm, chưa tốn hao nhiều ít công phu, liền lén tới Vạn Sơn trước đó. Mông quân vì bảo hộ hồi hồi pháo, không chỉ tu xây một chữ tường cao, càng đem chung quanh cây cối lớn thạch thanh trừ sạch sẽ. Cho dù là ban đêm, Vạn Sơn các nơi cũng là đèn đuốc sáng trưng, trên tường thành người người nhốn náo, mong muốn không bị phát hiện chui vào, gần như không có khả năng. Bất quá cái này đối với bọn hắn những này tình tu qua thích khách chi đạo ảnh vệ mà nói, lại tính không được cái gì. Lâm Bình Chi nằm dạp trên mặt đất, vụ trộm hướng về sau nhìn một cái, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không mắt mù, hắn mười phần xác định Linh Viễn liền đứng ở đằng kia không động, có thể ánh mắt chiếu tới chỗ, lại không có thân ảnh của hắn. Lúc trước vì báo thù biến càng mạnh, hắn tự cung tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, còn tự nguyện phản bội sư môn ăn huyết sát đan, đem chính mình biến thành quái vật. Những ngày này võ công tiến triển cực nhanh, hắn cho là mình cùng Linh Viễn Chi ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ, bây giờ xem ra vẫn là khác nhau một trời một vực. Tiến Tinh nhìn Lâm Bình Chi một cái, cùng hắn cộng sự hồi lâu, tự nhiên biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng suy cười một tiếng, đi theo Ninh Viễn đến nay, nàng đối với Ninh Viễn chỉ có sùng bái. Chủ nhân tư chất ngút trời, há lại bọn hắn có thể so sánh. Làm một chữ trên tường Mông Quân bắt đầu thay quân lúc, một đám ảnh vệ đã đến dưới tường thành. Mà nhưng vào lúc này, Ninh Viễn nhanh nhẹn rơi đến đầu tường, lại không một Mông Quân phát hiện hắn tồn tại. Hắn đã sớm đem Kim Nhạn Công cùng Lăng Ba Vi bộ chờ đỉnh cấp khinh công hòa làm một thể, lấy thừa đủ thiếu, bây giờ thi triển lên khinh công đến, đã đạt tới gió qua không dấu vết cảnh giới. Đứng tại trên tường thành hướng nơi xa nhìn ra xa, một bộ hồi hồi pháo sắp đặt tại số ngoài trăm thước, có không ít Mông Quân ngay tại sửa chữa bảo dưỡng, liên tiếp vận dụng mấy ngày, hồi hồi pháo cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Tại trung quanh nó, chú đóng mấy ngàn Mông Quân, nói là mười bước một tốt cũng không đủ. Linh Viễn nhìn xem Lâm Bình Chi đám người đã lặng yên không tiếng động trèo lên tường thành, giải quyết hết trên tường thành quân coi giữ, nếu mày, đây có phải hay không là cũng quá thuận lợi một chút. Cái này cùng nhau đi tới, mặc dù nhìn qua nghiêm phòng nghiêm khống, chạm gác công khai chạm gác ngầm không ít, nhưng lại thông thuận vô cùng. Linh Viễn nhắm mắt lại cảm giác một lát, trong lòng liền đã xong không sai. Tại ở gần hồi hồi pháo vị trí, hắn cảm giác được mấy chục đạo không kém khí tức, các chạm một cái phương vị, mơ hồ hình thành một cái trận pháp. Cái này hồi hồi pháo, giống như là một cái cự đại mồi nhử, chuyên môn hấp dẫn bọn hắn đến đây phá hư, tốt một mẹ hốt gọn. Nếu là thật sự nhường Lâm Bình Chi xuất ảnh vệ đến đây, tuyệt không phải muốn không công mà lui, thậm chí muốn đầu vào mấy vị ảnh vệ. Linh Viễn lông mày cau lại, Mông Quân thật có như thế thấy xa. Biết bọn hắn tối nay sẽ đến dạ tập, đột kích ban đêm. Vẫn là nói Tương Dương thành bên trong có Mông Cổ mật thám, sớm để lộ tin tức. Ngược là coi thường bọn hắn, bất quá đáng tiếc. Lặng yên không tiếng động cho Yến Tinh, Lâm Bình Chi một lời nhắc nhở, mũi chân một chút, thân hình hướng cách đó không xa hồi hồi pháo phóng đi. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ doanh địa bỗng nhiên truyền ra một tiếng chói tai rít lên. Linh Viễn cách rất gần, đầu có một lát nhói nhói, thân hình hơi chậm lại, phía dưới Mông Quân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua hắn cái này kẻ xông vào. "Địch tập!" Có người hét lớn một tiếng. To rõ tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, vô số Mông Quân nhao nhao theo trong quân doanh xông ra. Giấu tại chỗ tối cung tiễn thủ ngay đầu tiên khóa chặt Linh Viễn thân hình, chỉ nghe lưu một tiếng, vô số mưa tên hướng hắn kích xạ mà đến. Linh Viễn lúc này cũng lười đi truy đến cùng bọn hắn là như thế nào phát hiện chính mình, thân hình trên không trung không chỗ mượn lực, dứt khoát thi triển tiên cân truy chợt rơi vào. Trường kiếm nơi tay, những binh lính này mặc dù đều là tinh nhuệ, đều người mặc kiên giáp, nhưng Linh Viễn kiếm chiêu lại vô cùng xảo trá, mỗi kiếm đều là thẳng đến cổ họng yếu hại. Bọn hắn thậm chí cũng không thấy rõ Linh Viễn thân hình cùng kiếm chiêu, liền bị một kiếm đâm đâm xuyên cổ họng, không có tính mệnh. Trên chiến trường, không thấy Linh Viễn thân hình, chỉ thấy bịch không ngừng ngã xuống đất binh sĩ. Lâm Bình Chi cùng Yến Tinh chờ ảnh vệ nhìn xem Linh Viễn trong loạn quân lại như vào chỗ không người, tán thưởng một tiếng, liền dựa theo kế hoạch, bốn người làm một đội tứ tán ra. Ninh Viễn thân hình nhanh đến hồi pháo trước đó lúc, hai vị tăng nhân cản tại phía trước, thanh âm như hồng, ngươi chính là Ninh Viễn. Một người khác cười ha ha nói, không nghĩ tới thật đúng là câu lên cá lớn. Bọn hắn lời còn chưa dứt, Ninh Viễn liền đã tới trước người bọn họ, không chút gì nói nhảm cho bọn hắn một người một trường. Một tăng trong lòng người giận mình, cái này thằng ngãi danh quá không tuân theo quy củ, giao thủ trước đó không nên trước hàn huyên hai câu, lẫn nhau báo họ tên, nào có người vừa lên đến liền đánh giết. Vội vàng giơ trưởng đó lấy, bốn trưởng đối lập, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, cánh tay của bọn hắn dưới một trưởng này đúng là đứt thành từng khúc. Một hơi sau, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng dừng. Linh viện trưởng lực dư thế chưa tiêu, đánh vào bọn hắn lồng ngực, đánh đến bọn hắn xương ngực lom sùm dưới, xương vỡ từ phía sau lưng xuyên lên ra, thân hình bay ra ngoài mấy chục mét, đụng đổ một chỗ nông cổ binh sĩ, không rõ sống chết. Mà Ninh Viễn lúc này khoảng cách cất đặt hồi pháo doanh địa chỉ còn lại 100 mét. Bốn phía mông cổ binh sĩ tự động tản ra, hiện lộ ra dấu tại phía sau bọn họ cao thủ. Ninh Viễn lặng lẽ nhìn qua, mười mấy tên cao thủ toàn bộ đủ tụ tập ở đây, đều chiếm một cái phương vị, chân đạp càn khôn, kết thành trận pháp uy lực nhìn qua cũng không thể khinh thường. Có người hét lớn một tiếng, "Ninh Viễn, sao không thúc thủ chịu trói?" Ninh Viễn lông mày cũng không nhíu một cái, đứng chắc tay, mặt chứa châm chọc liếc nhìn qua đám người, hiển thị rõ cuồng vọng bản sắc, suýt cười một tiếng nói, "Chỉ những thứ này người, cũng quá xem thường ta đi." Cuồng vọng. Bên cạnh truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Linh Viễn quay đầu nhìn lại, mở miệng người thân khôi ngô, làn da ngăm đen, hai mắt sáng ngời có thần, tại trong đại quân cực kỳ chói mắt. Chân trên mặt đất giẫm một cái, thân hình như đạn pháo bắn ra, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, hắn dù chưa nhận ra người này là ai, nhưng người nào nhường hắn nhìn khí độ bất phàm. Nhường Linh Viễn ngoài ý muốn chính là, tại hắn một trường sắp rơi vào trên người này lúc, hắn đột nhiên lấy quỷ dị tư thế tránh đi đến, đồng thời trong tay hình rắn roi sắt hướng phía bên hông hắn chào hỏi mà đi. Linh Viễn một tay nắm chặt roi, trên tay dùng sức kéo một cái, người kia thân hình không chút nào không động. Có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn người này, đột nhiên có chút hiếu kỳ tên của hắn, thân thủ như thế, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Các hạ là ai? Nị Mộ Xỉn. Nị Mộ Xỉn thấy Ninh Viễn khẽ gật đầu sau liền hướng phía chính mình đánh tới, lập tức giận dữ, cũng quá nhìn lên người một chút. Bất quá cũng biết Ninh Viễn cường đại, tận lực tránh cho cùng Ninh Viễn chính diện giao phong, cùng cao thủ còn lại tạo thành trận pháp cuốn lấy hắn làm chủ. Liên tục mấy lần đều để Nị Mộ Xỉn đào thoát, Ninh Viễn khẽ nhíu mày. Trận pháp này cũng là có chút kỳ lạ, hắn mỗi lần động thủ lúc đều tương đương với đối mặt hơn 10 người cao thủ hợp lực, ngược lại để hắn trước tiên chưa thể phá vỡ trận pháp này. Bất quá Ninh Viễn ngược lại không gấp, đã bọn hắn muốn chơi lời nói, hắn không ngại cùng bọn họ chơi đùa. Mà liền tại Ninh Viễn cùng bọn hắn dây dưa không ngớt, nhìn ai cũng khó làm sao ai, bốn phía người càng tụ càng nhiều lúc, nơi xa bỗng nhiên sáng lên trùng thiên ánh lửa. Chương 307, dạ tập, đột kích ban đêm, Vạn Sơn, 3, chương 307, dạ tập, đột kích ban đêm, Vạn Sơn, 3, ánh lửa ngút trời, tại trong bóng đêm đen nhánh cực kỳ dễ thấy. Nị Mộ Xỉn bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, kia là dấu kín hồi pháo địa phương, đúng là bị người trộm lặt tới. Mà Ninh Viễn thì là tâm tình thật tốt, Lâm Bình Chi cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, đã đáp thủ. Nị Mộ Xỉn cho đám người một cái ánh mắt, đám người hiểu rõ, lập tức phân ra hơn 10 vị cao thủ hướng bên kia đuổi theo. Ninh Viễn sao lại để bọn hắn như ý? Cười lớn một tiếng, không che giấu nữa, không cùng các ngươi chơi. Vừa dứt lời, tốc độ so trước đó tăng lên mấy lần có thừa, một hơi ở giữa, liền từ một vị cao thủ trước mặt nhảy vọt đến một người khác trước mặt. Nị Mộ Xỉn trong lòng giật mình, liên biến trận cũng không kịp. Người kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ninh Viễn đột nhiên hướng phía tới mình, tâm thần bối rối, bất quá động tác cũng là có chút mau lẹ, không để ý chút nào tự thân hình tượng, thân hình thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Đợi cho Ninh Viễn thẳng đến người khác mà đi, một cái Lý Ngư đã định đứng dậy, cúi đầu mắt nhìn, mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn như cũng bị kiếm khí dốc thịt cọ tới, ngực đấm máu một mảnh. Vạn hạnh chính là mặc dù chật vật, nhưng lại bảo vệ tính mệnh. Bất quá những người còn lại liền không tốt như vậy trở. Bất quá mấy hơi ở giữa, liền có mấy người mệnh tang tại Ninh Viễn rơi kiếm, quản người võ công cao thấp, đều là một kiếm mất mạng. Trận pháp này tuy là bất phàm, nhưng vận chuyển tốc độ hoàn toàn không cách nào đuổi theo Ninh Viễn tốc độ. Đợi cho lại một người bỏ mình, Nị Mộ Xỉn hoàn toàn luống cuống. Bọn hắn hôm nay đạt được tuyến nhân mật báo, nói là Ninh Viễn sẽ đến phá hư hồi pháo, đặc biệt bố trí xuống Thiên La địa võng. Bọn hắn tận khả năng đánh giá cao Ninh Viễn, đem hắn đều điều tới nơi đây, liên hợp mấy chục cao thủ, này thiên tài ai giết không được. Không ngờ tới không chỉ có chưa thể đem đối phương bắt được, phản mà bị giết đến loạn trận cướp. Mắt thấy Ninh Viễn hướng tới mình, Nị Mộ Xỉn do dự muốn hay không né tránh, cái này ý niệm mới vừa nhuốm, trong lòng chính là giận mình, chính mình vậy mà cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Xem như mông cổ tam kiệt, hắn tự nhiên có chính mình ngạo khí. Giận quát một tiếng, hình rắn roi sắt quấn tại cánh tay, thích giả ném tượng công thi triển đến cực hạn, một tay giơ lên một bên hồi pháo sử dụng cự thạch, hướng Ninh Viễn ném đi. Cái này cự thạch nói ít cũng có chừng 100 cân nặng, tại Nị Mộ Xỉn trong tay lại giống như cục đá đồng dạng. Ninh Viễn trong lòng hơi động, cười lớn thi triển càn khôn đại na di mượn lực đem cự thạch hướng về sau phương hồi pháo đập tới. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kia hồi pháo như thế nào bị được cự thạch đánh kích, ầm vang một tiếng thật lớn, vỡ vụn một chỗ. Hủy xong hồi pháo, Ninh Viễn liền đem đập tới cự thạch đẩy hướng tứ phương, chuyên môn hướng nhiều người địa phương đập tới. Một lát sau, hắn mảy may vô hại, hồi pháo lại là đã hủy, mông quân cũng tử thương một mảnh. Nị Mộ Xỉn, ngươi đang làm cái gì? Rốt cục có người nhìn không được, tức miệng mắng to. Nị Mộ Xỉn động tác trên tay có chút dừng lại, tình cảnh này, hắn giống như là Ninh Viễn giúp đỡ. Liền hắn thất thần thời gian qua một lát, Ninh Viễn đã tới trước người hắn, cười lớn một tiếng, Nị Mộ Xỉn, đa tạ tương trợ. Nị Mộ Xỉn lập tức kinh hãi, không chút nghĩ ngợi đẩy ra song quyền, gào thét lên đánh tới hướng Ninh Viễn trước ngực. Ninh Viễn thân hình một bên, trở tay ôm lấy cánh tay của hắn, có chút dùng sức, chỉ nghe Nghị Mộ Xỉnh kêu rên một tiếng, hai tay đã bị bẻ gãy. Lại đem thân hình hắn ném ra ngoài, một cước đá vào phần eo của hắn, đem Nghị Mộ Xỉnh đá ra đi mấy chục mét xa, đập ngã một mảnh mông cổ binh sĩ. Mà lúc này, một đám cao thủ đã truy đến Ninh Viễn sau lưng, ra tay đều là sát chiêu, tối nay như là không thể lưu lại Ninh Viễn, bọn hắn có lẽ tội chết có thể miễn, tội sống lại là khó thoát. Ninh Viễn một cước quét ngang, đá lên mấy viên cự thạch. Những cái kia cự thạch như đạn pháo bay ra, so với Nghị Mộ Xỉnh ném ra, chỉ mạnh không yếu. Chúng hơn cao thủ biến sắc, bọn hắn cũng không phải Ninh Viễn, không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa lại có mấy phiến ánh lửa ngút trời mà lên, sau một khắc, mấy tiếng thê lương tiếng vang truyền đến, không trung toát ra sáng chói diễm hỏa. Ninh Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra Lâm Bình Chi bọn người tiến triển cũng có chút thuận lợi, Vạn Sơn khu vực giấu khắp các nơi hồi hồi pháo đã bị toàn bộ phá hủy, dạ tập, đột kích ban đêm, kế hoạch thật là hoàn mỹ đã thành. Không uổng công hắn vì hấp dẫn một đám cao thủ lực chú ý, đặc biệt đặt mình vào nguy hiểm. Mông cổ người đã đỏ lên mắt, cái này tại bọn hắn mà nói, đã là vô cùng nhục nhã. Giống như thủy triều hướng nơi đây mà tới. Linh Viễn đem còn lại mấy khối cự thạch ném ra về sau, chỉ nghe tiếng kêu rên một mảnh, liên chiến quả cũng lười đi xem, thân hình đằng không mà lên, đỉnh lấy mưa tên hướng nơi xa lao đi. Chỉ còn lại tiếng cười to quanh quẩn tại Vạn Sơn ở giữa, tối nay rất là thông khoái, đa tạ chư vị khoản đãi, không cần đưa tiễn. Một đám mông cổ cao thủ đi theo bay lên, nhưng bọn hắn như thế nào có Linh Viễn nhanh. Bất quá mấy tức công phu, liền không thấy thân ảnh của hắn, chỉ có thể ở nơi đó giơ chân mắng to. Lâm Bình Chi lao lao trên trán huyết thủy, lấy tổn thương đổi mệnh liên sát số vị cao thủ, vừa mới chuẩn bị rút lui, liền thấy mấy chục người hướng bên này trợ giúp mà đến, những người này khí huyết phình lên, đều là vạn người không được một cao thủ. Trong lòng vi kinh, nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn những người này sợ là khó chạy thoát. Một lát sau trong lòng liền có quyết đoán, đối với bên người ảnh vệ nói, các ngươi đi trước, ta đến đem cho các ngươi lót đằng sau. Mấy vị kia ảnh vệ đều là từ hắn đề bạt, tự nhiên đối với hắn nghe lời giam giáp, không chút gì dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Lâm Bình Chi liếm liếm trên thân kiếm máu tươi, giữ tợn cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng những người kia phóng đi. Những cao thủ kia hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ đến người này tốt như vậy gan, thấy bọn họ không những không chạy, ngược lại chủ động đón lấy. Một khôi ngô đại hán cười lớn một tiếng, giao để ta tới. Cười to ở giữa, xách đao đánh xuống. Đã thấy Lâm Bình Chi tránh cũng không tránh, giơ kiếm trước người. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Bình Chi muốn bị một đao kia bổ làm hai nửa lúc, đã thấy đại hán kia che lấy phần bụng, sắc mặt thống khổ kêu thảm một tiếng. Sau đó một đạo hắc ảnh lóe lên, nhảy vọt đến đỉnh đầu bọn họ phía trên, đưa tay một cái kiếm chiêu, kiếm quang lạnh thấu xương, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Mặc dù Lâm Bình Chi ăn huyết sát đan, chỉ cần không bị chém xuống đầu lâu cùng trái tim, cơ bản sẽ không chết, nhưng đối phương trùng quy là người đồng thế mạnh. Tại lấy tổn thương đổi mệnh liên sát mấy người sau, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi lên. Mà cái này một đám cao thủ so với hắn càng phải kinh hãi, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy quái nhân, mặc kệ nặng hơn nữa tổn thương, đều trong chớp mắt liền khôi phục, giống như giết không chết đồng dạng. Cũng may bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú, tại cùng Lâm Bình Chi chiến đấu một nén hương công phu sau, rốt cục có người tìm được sơ hở của hắn, một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Lâm Bình Chi mặt lộ vẻ thống khổ, không để ý ngực một kiếm, chém giết người trước mặt, thân hình phát một cái, quỳ rạp xuống đất. Hắn cảm giác khí lực ngay tại dần dần sói mòn, cười khổ một tiếng, ngay tại hắn cho là mình cuối cùng rồi sẽ chết ở chỗ này lúc, một thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, một kiếm đem tới gần cao thủ bước lui, sau đó một tay đem hắn nhấc lên, thân hình bay lượn, liền đã lui xuất chiến vòng. "Chủ nhân." Lâm Bình Chi sắc mặt phức tạp nhìn qua Ninh Viễn. Ninh Viễn nhìn hắn một cái, giúp hắn rút ra đâm vào ngực trường kiếm, cho hắn ăn một viên thuốc, trấn an nói, "Yên tâm, ngươi còn chưa chết." Lâm Bình Chi cảm giác khí lực dần dần trở về, trong lòng vui mừng, vì một chân trên đất, đả tạ chủ nhân. Đợi chút nữa lại đến cám ơn ta, hiện tại ta báo thủ cho ngươi. Chương 308, Khải Hoàn chương 308, Khải Hoàn. Lâm Bình Chi nhìn qua Ninh Viễn bóng lưng, từ khi cửa nát nhà tan đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có người nói muốn báo thủ cho hắn. Cảm động đến chênh lệch chút rơi lệ, một gối quỳ xuống đất, đả tạ chủ nhân. Ninh Viễn khoát khoát tay, có việc trở về rồi hay nói. Mông cổ sớm đã đem Ninh Viễn coi là họa lớn trong lòng, cái này một đám cao thủ cũng đều nhìn qua Ninh Viễn chân dung, tại hắn xuất hiện lúc, liền đem hắn nhận ra được. Nguyên một đám thần sắc đề phòng, có người thậm chí vụng trộm hướng về sau chạy đi, chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền có càng đi đường. Chớ hoảng sợ. Một người đầu chọc đại hán thấy này, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mạnh hơn cũng bất quá một người, chúng ta nhiều người như vậy còn đừng sợ hắn. Đem cái này Ninh Viễn cầm xuống, sau khi trở về, đại hán ban thưởng gì không có. Theo hắn một tiếng gầm này, cả đám giống như là có mấy phần lực lượng, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào Ninh Viễn, tựa như là nhìn chằm chằm một cái dê béo. Có người phụ họa hét lớn, đúng, hắn chỉ có một người, sợ hắn làm cái gì? Yên lặng chữa thương Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy ngực lại bị thọc một kiếm, hắn lớn như thế người sống liền đứng ở chỗ này, bọn hắn nhìn không thấy sao? A. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hình của hắn liền động, động tác nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ, kiếm quang lóe lên, chính là một đạo tơ máu bay ra. Những người này đại đa số chỉ có thể coi là làm nhị lưu cao thủ, so với canh giữ ở hồi hồi pháo cái khác còn phải yếu hơn rất nhiều, lại không có trận pháp đem trợ. Mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ở Linh Viễn giơ kiếm, bọn hắn mảy may sức phản kháng đều không, còn như có rác giống như bị tùy tiện thu hoạch được tính mệnh. Mấy chục giây công phu, liền có hơn 10 người bỏ mình, đều là một kiếm đứt cổ. Những người còn lại cũng đều là sợ vỡ mật, không tái chiến chi tâm, tứ tán chạy trốn. Bọn hắn làm tên là lợi, cũng không muốn như vậy nỗ lực tính mệnh. chỉ còn lại kia trước hết nhất cổ vũ sĩ khí đại hán còn đứng ở nơi đó, nắm thật chặt đại đao nhìn chằm chằm Linh Viễn, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Linh Viễn cũng lười lại đối tiếp, có chút thưởng thức mắt nhìn trước mặt vị này đại hán, huynh đài hy sinh vì nghĩa, tại hạ bội phục. Tối nay liền trước tạm tha cho ngươi một mạng, lần sau nếu là gặp lại, trước phải lấy tính mạng ngươi. Nói xong, liền dẫn bên trên Lâm Bình Chi chuẩn bị rời đi. Đại hán kia hai chân phát run, vẻ mặt chất phác, ta chỉ là run chân, không rời nổi bước chân. Linh Viễn vừa mới chuẩn bị khinh thân mà lên, nghe vậy dưới chân một cái lảo đảo, trên lệch chút ngã gục. Trừng mắt nhìn muốn cười không dám cười Lâm Bình Chi, muốn cười liền cười, kìm nén làm cái gì? Lâm Bình Chi cũng nhịn không được nữa, cười to lên. Ba. Linh Viễn đống nhiên một trưởng bố tại trên gáy của hắn. Lâm Bình Chi tê một tiếng, không hiểu nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn vỏ cổ tay, nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh liền đánh. Lâm Bình Chi sờ lên cái hốc, chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Linh Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, các ngươi là chúng ta mang tới, ta tự nhiên muốn đem các ngươi không thiếu một cái mang về. Lâm Bình Chi lập tức trong lòng ấm, nghiêng đầu mắt nhìn Linh Viễn, chủ nhân vừa mới mở miệng, Linh Viễn liền đạp hắn một cước, sờ lên trên tay nổi da gà, vẻ mặt ghét bỏ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi nha sẽ không đối ta mưu đồ làm loạn à? Lâm Bình Chi bỏ dậy, nhìn xem Linh Viễn rời đi thân ảnh, vội vàng đuổi theo. Tiến Tinh mang theo ảnh vệ giấu tại ước định cẩn thận địa điểm, thấy hai người tới, bật điệu ra đón. Linh Viễn ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, thấy một không ít người, hài lòng gật đầu, vung tay lên, về à. Trên đường trở về, mặc dù thỉnh thoảng có Mông Quân ngăn lại đường đi, nhưng có Linh Viễn một kiếm đi đầu, tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến một đoàn người vượt qua Hán Giang nước lúc, chân trời vừa nổi lên một vệt ngân bạch sắc. Linh Viễn quay đầu ngắm nhìn, vạn sơn ánh lửa đã dần dần dập tắt, chỉ còn lại lượn lờ khói đen chứng minh đêm qua phát sinh qua một trận đại chiến. Coi lại mắt đuổi tới bên bờ tức hồn hề Mông Quân, cười to mấy tiếng, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. Trên tường thành quân coi giữ gặp bọn họ khải hoàn, mấy ngày đại chiến dã rời quét sạch sành sanh, nguyên một đám thần sắc phấn khởi, mở cửa thành ra thả bọn họ tiến đến, hoan hô đem ảnh vệ đám người dơ lên cao cao. Cao Đạt chờ một các tướng lĩnh gấp để một đêm tâm rốt cục để xuống, không chút nào cho Linh Viễn chạy đi cơ hội, đem hắn bao bọc vây quanh. Công tử thật là không tầm thường, chúng ta coi là không có thể hoàn thành sự tình, công tử lại là thật làm được. Không có kia hồi hồi pháo, ta nhìn những cái kia mọi dợ còn thế nào phách lối. Ha ha, công tử có thể thấy được những cái kia Mông Cổ man tử tại bờ bên kia tức giận đến giơ chân. Thật sự là hạ lòng hạ dạ. Linh Viễn thực sự ứng phó không được cái loại này cảnh tượng, chỉ có thể miệng hơi cười không ngừng gật đầu, chư vị tướng quân quá khen, nếu không có Lâm tướng quân bọn hắn, lần hành động này định không thể thuận lợi như vậy, ta cũng không dám giành công. Vừa nói, vừa cho một bên Cao Đạt ngáy mắt. Cao Đạt thấy Linh Viễn mặt đều muốn cười cứng đờ, vội vàng cười nói, ta bày tiệc ăn mừng, chư vị tướng quân không dường như đi vừa ăn vừa nói chuyện. Liên lập tức có người phụ họa cười to nói, đi đi đi, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện. Cao Đạt toàn vẹn không để ý Linh Viễn kia ánh mắt u oán, lôi kéo cánh tay của hắn liền đi. Tiệc ăn mừng bên trên, Linh Viễn nghe Cao Đạt miêu tả hắn một người độc phá bát quân, lên trời xuống đất, di sơn đảo hải đem hồi hồi pháo phá hủy, khóe miệng giật giật. Về sau bọn hắn càng giảng càng khen trương, đằng sau dứt khoát nói hắn là thiên thần hạ phàm, có ba đầu sáu tay, hỏa nhãn tinh kim. Linh Viễn cả một cái im lặng, mặc dù hắn thật là treo bức, nhưng cũng không lợi hại như vậy à? Thật có mạnh như vậy, chỗ nào còn cần đi hủy hồi hồi pháo? Dứt khoát đem Mông Cổ đại quân toàn bưng không thoải mái hơn. Một bên ở trong lòng nhà rãnh, một bên bưng lên trước mặt trà uống một hơi cạn sạch, đây là trà không sai à? Thế nào bọn hắn còn có thể càng uống càng cấp trên? Muốn mở miệng giải thích hai câu, liền đối với bên trên Cao Đạt kia bất tức ánh mắt, một bộ Linh Viễn nếu là dám giải thích, hắn liền một đầu đụng chết ở trước mặt hắn thần sắc. Linh Viễn cũng biết Cao Đạt là nhờ vào đó cho chúng tướng sĩ độc viên, dù sao bây giờ Tương Dương thành đòi tiền không có tiền, lương thực cũng chỉ có thể chắc bụng, ngay cả cái này tiệc ăn mừng đều là trà rượu cụ lạc, chống đỡ đến bây giờ, toàn bộ nhờ kia một mạch. Cũng liền lười nhác hủy đi Cao Đạt đài, uống trà bồi lấy bọn hắn huyên thuyên. Đợi đến yến hội tán đi, Linh Viễn rốt cục có thể theo chỗ ngồi bên trên đứng dậy, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy bồi những người này ăn cơm, so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Cao Đạt đưa xong khách, vẻ mặt ấy náy nhìn qua Linh Viễn, công tử, ta Linh Viễn vô bờ vai của hắn, không có việc gì, ngươi cũng là vì Tương Dương đi, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cao Đạt gật đầu như dã tỏi. Linh Viễn cười cười, đông nhiên nghiêm mặt nói, chúng ta lần này dạ tập, đột kích ban đêm, bị người sớm tiết lộ phong thanh. Cao Đạt nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán vô tung, kinh hô một tiếng, cái gì? Bọn hắn vừa mới còn ở đằng kia nói khoác lần này kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không nghĩ tới quay đầu liền bị người đánh mặt. Linh Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, vững vàng, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Mặc dù để lộ tin tức, bất quá tốt tại chúng ta mục đích đã đạt đến, còn giết không ít Mông Cổ cao thủ, cũng coi như nhân họa đắc phúc à. Linh Viễn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng Cao Đạt như cũ lòng còn sợ hãi, nếu là thật sự bị đối phương đạt được, Linh Viễn bọn hắn sẽ ra ngoài ý muốn, hắn chăm chết vì tai nạn trốn tội lỗi. Mặt tướng tất nhiên điều tra rõ việc này, cho công tử một cái công đạo. Chương 309, thỉnh tội chương 309, thỉnh tội Nhạc Linh San cùng Linh Trung Tắc tuần tra trở về, nhìn thấy Quách Phủ đứng tại cửa phủ, cầm trong tay cảnh mận gai hết nhìn đông tới nhìn tây, đối Linh Trung Tắc quát quát tay, "Nương, ngươi về trước đi, ta đi tìm Quách Phủ chơi sẽ." Linh Trung Tắc mắt nhìn hai nha đầu, "Đừng làm rộn quá muộn, sớm đi nghỉ ngơi." "Biết rồi." Nhạc Linh San nhảy đến Quách Phủ sau lưng, gặp nàng còn chưa phát hiện chính mình, quát to một tiếng, "Quách Phủ!" "A." Quách Phủ sợ giật bắn người, trong tay cảnh mận gai rơi xuống mặt đất, gặp lại sau lấy là Nhạc Linh San, tức giận đập nàng một chút, "Ngươi làm cái gì?" "Làm ta sợ," kêu to một tiếng. Nhạc Linh San hì hì cười âm thanh, ôm Quách Phủ cánh tay, ngươi tại cái này làm cái gì đây? Ta đi qua ngươi cũng không có nhìn thấy. Trong tay còn cầm cành mật gai, hẳn là lại phạm vào cái gì sai. Chuẩn bị lại biểu diễn một lần chịu đòn nhận tội. Quách Phù xoay người đem cành mật gai nhặt lên, đây cũng không phải là cho ta dùng. Vừa định cùng Nhạc Linh San giải thích một phen, liền thấy Linh Viễn theo góc đường trở về, lập tức ý cười doanh doanh nên đón tiếp lấy. Ca ca, ngươi cuối cùng trở về. Linh Viễn cùng nàng gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị dắt nàng, đã thấy trong tay nàng cầm cành mật gai, hơi sững sờ, ngươi lại chọc giận ngươi nương tức giận. Nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? Quách Phù liếc mắt, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, trong phủ không có, vẫn là ta đặc biệt đi tìm đây này. Linh Viễn lập tức càng thêm mơ hồ, ta phạm vào cái gì sai? Quách Phù dắt Linh Viễn túi người, phù ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, mẹ ta tức giận, ca ca ngươi thật không biết phạm cái gì sai. Linh Viễn sắc mặt cứng đờ, vuốt vuốt mi tâm, đau đầu nói, ta không phải để cho người ta giấu giếm nàng sao? Sẽ không phải là ngươi cáo đến chẳng a? Quách Phù đem đầu lắc đến như trống lúc lắc giống như, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Thiện Thiện nói tối hôm qua nương ngủ đến nửa đêm, đột nhiên tim đập nhanh, hỏi ngươi đi đâu? Thiện Thiện đáp đúng, mẹ ta không phải liền đem lòng sinh nghi, lo lắng một đêm, sáng nay toàn thành lại náo nhiệt như vậy, liền đều biết. Linh Viễn cười khổ một tiếng, ta dỗ dành nàng đi. Quách Phù đem cành mận gai nâng đến Linh Viễn trước mặt, hiến vật quý dường như, muốn hay không trên lưng cái này. Mẹ ta nàng nhìn ngươi như vậy có thành ý, nói không chừng liền tha thứ ngươi. Linh Viễn vẻ mặt khinh thường, cho cười, ta cần dùng đến thứ này. Quách Phù lanh lợi cùng tại Linh Viễn bên người, ngươi là không biết rõ mẹ ta nóng giận, có nhiều đáng sợ. Linh Viễn không nhìn thẳng nàng, chào hỏi đứng ở trước cửa phủ Nhạc Linh San, Linh San, gần nhất có thể mệt mỏi. Nhạc Linh San bọn người riêng phần mình phụ trách một khối đầu tường, mỗi ngày ngoại trừ đóng giữ bên ngoài, còn cần thay phiên tuần tra. Nhạc Linh San cười lắc đầu, không mệt, so tại Hoa Sơn giáo những cái kia cụ cải đầu nhẹ nhõm nhiều. Ba người ta chê cười lấy hướng trong phủ đi đến, tới gần Hoàng Dung chỗ tiểu biệt lúc, Linh Viễn bỗng nhiên chậm lại bước chân, nghe trong nội viện yên tĩnh im mắng, không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Hẳn là đúng như Quách Phủ nói tới, Hoàng Dung tức giận không thành. Cầm qua Quách Phủ trong tay cành mật gai, có ở trên lưng. Quách Phủ cười khanh khách hai tiếng, ngươi không phải cần sao? Nhạc Linh San cũng là vẻ mặt ý cười. Linh Viễn thưởng các nàng một người một cái hạt rẻ, đẩy ra cửa sân đi vào. Quách Phù lôi kéo Nhạc Linh San, không cho nàng đi, hai người trốn ở góc tường nhìn trộm lấy bên trong. Hoàng Dung sớm nghe được tiếng vang, biết là Linh Viễn trở về, phân phó Thiện Thiện cho hắn pha một bình trà, lại nhìn thấy hắn con cành mận gai tiền đến, không khỏi sửng sốt một chút, ngươi làm cái gì vậy? Linh Viễn thấy Hoàng Dung cười không ngớt, nơi nào có nửa phần sinh khí bộ dáng, lại nhìn tự mình con lấy cành mận gai, muốn bao nhiêu ngốc có bao nhiêu ngốc, một bên cởi xuống cành mận gai, ở trong lòng đem Quách Phù mắng một lần, hại phu nhân lo lắng hãi hùng nửa ngày, ta cố ý đến đây chịu đòn nhận tội. Hoàng Dung dở khóc dở cười nhìn qua Linh Viễn, được rồi, vừa về đến liền làm chuyện này để làm gì? Lại là Phù Nhi nha đầu kia ra chủ ý. Ngươi vất vả nhiều ngày như vậy, còn cùng nàng hồ nháo, không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Linh Viễn trong lòng giống như là chạy qua một đầu dòng nước ấm, vẫn là Dung Nhi đau lòng ta. Hoàng Dung hừ hừ hai tiếng, nàng khi biết Linh Viễn đi chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, còn đem chính mình giấu giếm tại trống bên trong lúc, có như vậy một lát là tức giận. Bất quá nghĩ lại, Linh Viễn ban đầu tâm bất quá là sợ chính mình lo lắng mà thôi. Lại thêm Linh Viễn những ngày này không được một lát nghỉ ngơi, sợ là sớm đã mệt mỏi rất, mình cần gì vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng hắn sinh khí. Hoàng Dung cười nói, ăn cơm chưa? Nhường Thiện Thiện vì ngươi đi nấu một chút. Tại Cao Đạt phủ thượng uống đã hơn nửa ngày nước trà, uống nước no nê tính sao? Hoàng Dung mặc dù biết chính mình không nên cười, nhưng nhìn thấy Linh Viễn vẻ mặt phiền muộn, vẫn là chưa nhịn xuống, phốc phốc một tiếng bật cười. Không thành, ta cười đến đau bụng. Linh Viễn đứng dậy tại nàng trên lưng vỗ nhẹ hai lần, khá hơn không? Hoàng Dung một tay bị bụng, đưa tay tại Linh Viễn bên hông bấm một cái, đều tại ngươi chọc ta cười. Trách ta, trách ta. Có mệnh hay không? Ta giúp ngươi xoa bóp. Hoàng Dung hừ một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ lấy Linh Viễn xoa bóp, vừa nói, sao không uống chút rượu? Linh Viễn cười cười, thời gian chiến tranh uống rượu hỏng việc, liền lấy trà làm rượu, còn có hoa gạo sống đâu. Hoàng Dung nói, chúng ta muốn hay không đưa vài thứ đi cao tướng quân phụ bên trên. Hắn một cái tướng quân, như thế cũng quá keo kiệt chút. Linh Viễn lắc đầu nói, ta để, cao tướng quân nói thời gian chiến tranh muốn cùng tướng sĩ cùng ăn ở, dạng này khả năng trên dưới một lòng. Hoàng Dung trầm mặc một lát, đến cao tướng quân, ngươi thật sự là nhặt được bảo. Ta cũng không giúp được một tay, nếu không ta cũng học một ít cao tướng quân, thời gian chiến tranh ăn mặc chi phí, tất cả giản lược. Vậy cũng không được. Linh Viễn không chút nghĩ ngợi trực tiếp phản đối, ngươi bây giờ thật là hai người, thiếu ai cũng không có thể thiếu ngươi. Vẫn là ta tới đi, Thiện Thiện, cho ta làm chén nước trắng nấu bát mì đi. Thiện Thiện mắt nhìn Hoàng Dung, phu nhân Hoàng Dung vừa muốn mở miệng, liền bị Linh Viễn bịt miệng lại, Thiện Thiện, hẳn là ta đều không nghe. Thiện Thiện chỉ có thể ra ngoài ứng tiếng, là, công tử. Chính tại bên ngoài Quách Phủ cùng Nhạc Linh San một mực chưa nghe thấy bên trong ầm ĩ lên, đang cảm giác không thú vị, chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên thấy Thiện Thiện bưng một bát nước dùng quả nước mặt, phòng nghỉ ở giữa đi đến. Quách Phủ có chút kích động, nắm lấy Nhạc Linh San cánh tay dùng sức lay động, ngươi nhìn thấy không có, ta nói cái gì tới? Ta liền nói ta nương nóng giận rất khủng bố a. Chén kia mặt nhìn nước dùng quá nước, cũng không phải là người ăn. Ca ca có thể thật đáng thương. Nhạc Linh San lúc này cũng đánh trong lòng đồng tình lên Linh Viễn đến. Vừa mới chuẩn bị rời đi, cửa sân đống nhiên mở ra, Thiện Thiện cười nhìn qua hai người, tiểu thư, Linh San tiểu thư, phu nhân mời hai vị đi vào. Nhạc Linh San hơi sững sờ, vừa muốn cự tuyệt, liền bị Quách Phủ kéo một cái đi vào trong đó, mẹ ta để chúng ta xem kịch đi đấy. Hai người hào hứng đi vào. Cùng Hoàng Dung lên tiếng chào hỏi, vừa mới ngồi xuống, Thiện Thiện liền bưng mặt tới Quách Phủ trước mặt. Quách Phù hơi sững sờ, nhìn về phía Ninh Viễn, mặt này Ninh Viễn cười hắc hắc, Quách tiểu tướng quân mấy ngày liên tiếp vất vả, đây là đặc biệt cho người thêm bữa ăn. Quách Phù vẻ mặt chấn kinh, khóc nhìn về phía Hoàng Dung, nương. Hoàng Dung lườm nàng một cái. Quách Phù rụt cổ một cái, nhìn về phía Nhạc Linh San, ngươi có muốn hay không cũng tới ăn chút. Nhạc Linh San liền vội vàng đứng lên, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút sự tình, Quách Phù ngươi từ từ ăn, ta đi trước à. Nhạc Linh San, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Chương 310, gian tế chương 310, gian tế dạ mạc sắp hết, sao trời lấp lóe, ánh trăng bảy xuống, Tương Dương thành bao phủ tại mông lung lam yên bên trong, núi xa hình dáng như hiện, dường như tranh thủy mặc quyển. Một tiếng to rõ tiếng chuông phá vỡ khó được yên tĩnh, thanh âm viên náo cho dù là cách thật xa, cũng rõ ràng chuyển vào trong tiểu viện đến. Linh Viện rón rén khoác lên quần áo, vừa đứng dậy xuống giường, Hoàng Dung cũng đi theo tỉnh lại, Thụy Nhãn mông lung, đã xảy ra chuyện gì? Linh Viện đập vỗ tay của nàng cõng, giúp nàng dịch tốt chăn mền, không có việc gì, ta đi ra xem một chút, ngươi ngủ tiếp. Hoàng Dung ân âm thanh, liền ngủ thật say, tự mang thai đến nay, nàng thật sự là thích ngủ lợi hại. Linh Viễn đẩy cửa ra, vừa vặn thấy Thiện Thiện hất lên quần áo đi ra, gặp nàng vây được mắt đều không mở ra được đến, đưa tay tại trên mặt nàng bóp một chút, "Thiện Thiện, ngươi tại cái này trông coi Dung Nhi, ta xem một chút đi." Thiện Thiện đỏ mặt ứng tiếng, "Tuất, công tử." Linh Viễn ra cửa phủ, khinh thân nhảy lên, liền lên nóc phòng, hướng phía ồn ào văn xương môn tiến đến. Trên đường gặp Ân Tố Tố, lập tức hướng nàng tụ hợp, "Tố Tố, tối nay là ngươi chấp đêm." "Vất vả, có biết xảy ra chuyện gì?" Thấy Linh Viễn, Ân Tố Tố căng thẳng mặt hòa hoãn một chút, gật gật đầu, "Ân, cao tướng quân hôm qua cùng ta lên tiếng chào hỏi, có thể là nội gian bắt được." Linh Viễn cười âm thanh, cao tướng quân động tác vẫn là rất nhanh, ta hôm qua vừa cùng hắn nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt được. Đợi đến hai người lúc chạy đến văn xương một lúc, chỉ thấy lấy Lô Hữu Cực đang cùng một người chiến đấu. Mặc dù võ công của hắn so với đối phương phải yếu hơn một chút, nhưng này người hơi có vẻ bội vàng, có sai lầm chân pháp, trong lúc nhất thời cũng là có qua có lại, đánh đến khó phân thắng bại. Cao Đạt mang theo quan binh ở bên đốc chiến, thủ hạ còn cột mấy người, quần áo rách dưới, đều là cái bang đệ tử. Thấy hai người, Cao Đạt lập tức tiến lên đón đến, trên mặt khó nén vui mừng, công tử, gian tế đã bắt được. Linh Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt tại mấy vị kia cái bang đệ tử trên thân đảo qua, lại rơi vào cùng Lô Hữu Cực chiến đấu kia trên thân người. Người kia khuôn mặt gầy gò, tóc hoa râm, gánh vác lấy có 9 cái túi, quần áo tuy là cũ nát, nhưng lại sạch sẽ. Kia là cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thể Kính. Chính là, Cao Đạt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm qua công tử cùng ta nói ra gian tế sau, ta giả ý lộ ra phong thanh, nói biết gian tế là ai, bình minh ngày mai liền đi đuổi bắt. Cái này Bạch Thể Kính trải qua ta một lừa dối, quả thật ngồi không yên, mong muốn thừa dịp giờ dần gác đêm binh sĩ nhất là mệt mỏi, lưu ra khỏi thành đi, bị ta bắt quả tang lấy." Linh Viễn có chút gật đầu, cao tướng quân hữu dũng hữu nhu, thực sự vất vả. Bạch Thế Kính thấy Linh Viễn ngược đến, tâm lập tức trầm xuống, biết mình lại không có thể chạy thoát, một khi rơi vào Linh Viễn trong tay, chắc chắn sống không bằng chết. Cắn răng một cái, bước lui Lô Hữu Cước, nâng đồng hướng đỉnh đầu của mình gõ đi. Hắn muốn tự sát. Ân Tố Tố giật mình, mũi chân một chút, một kiếm chống chọi Bạch Thế Kính trong tay trường côn. Bạch Thế Kính giận quát một tiếng, rút côn quét ngang, "Lan!" Cao Đạt trong lòng bị kinh, sợ Ân Tố Tố khó mà chống đỡ, mong muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Linh Viễn đưa tay ngăn lại. Ân Tố Tố đã luyện Cửu Dương chân kinh, những ngày này đến công lực đại tiến, so Bạch Thế Kính mạnh lên không chỉ một bậc, nếu là tổn thương trong tay hắn, mới rất kỳ quái. Ân Tố Tố lông mày dựng lên, về kiếm chặn lại, đem kia trường côn chấn khai về sau, lại đưa tay một kiếm đâm ra. Bạch Thế Kính trong tay trường côn trên lệch chút bị chấn động đến rời khỏi tay, lại xoay tay lại đã là không còn kịp rồi. Kiếm quang lạnh thấu xương, tại hắn Bạch Thế Kính trong ánh mắt kinh ngạc, bá 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 liền đâm một kiếm, phân biệt rơi vào tứ chi của hắn chỗ khớp nối. Bạch Thế Kính kêu thảm một tiếng, trong hai mắt vẻ bán độc lóe lên một cái rồi biến mất, không nói một lời quỳ rạp trên đất. Phế đi Bạch Thế Kính, Ân Tố Tố trở lại nhảy lên, rơi vào Linh Viễn bên cạnh, tranh công dường như nhìn về phía hắn. Linh Viễn cười gật đầu, làm tốt lắm. Mà Lỗ Hưu Cực thì là dẫn một đám cái bang đệ tử đem Bạch Thế Kính ép trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng lên, "Bạch Thế Kính, ngươi xuất sinh kia không bằng đổ vận. Lần trước ngươi nhưỡng sai lầm lớn, công tử tha cho ngươi một lần không truy cứu với ngươi, còn ủy thác trách nhiệm, ngươi lại còn dám ăn cây táo rào cây sung." Bạch Thế Kính nhìn chằm chằm Lỗ Hưu Cực, cười khẩy nói, "Hôm nay ta cũng không phải thua ở ngươi Lỗ Hưu Cực trên tay, ngươi tại cái này xính cái gì uy phong? Ủy thác trách nhiệm, luận võ công, bàn luận tâm kế, ta đều thắng ngươi, thật ủy thác trách nhiệm, cái này cái bang bang chủ vì sao tới ngươi đến ngồi?" Lỗ Hưu Cực chẹn họng một chút, tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Ngươi, ngươi ta cái gì ta? Hẳn là ta nói không phải sự thật." Bạch Thế Kính cười thảm một tiếng, "Hôm nay đã rơi vào tay ngươi, cũng không phải ta tài nghệ không bằng ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, ta còn là không phục." Linh Viễn nghe hai người cãi lộn, cau mày đi đến Bạch Thế Kính trước mặt, "Đây chính là ngươi phản bội lý do. Như thế tâm tính, cũng muốn làm cái bang bang chủ?" Bạch Thế Kính lạnh hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. "Ngươi lại như thế nào cùng bọn hắn liên hệ?" Linh Viễn nói mà không có biểu cảm gì nói, "Nói ra, ta có thể cho ngươi thông báo. Ngươi gần sát điểm, ta cho ngươi biết." Bạch Thế Kính cười gần nói. Linh Viễn túi người, đem lỗ tai gần sát hắn, "Nói đi, đi chết." Bạch Thế Kính giữ tợn cười một tiếng, há mồm hướng Linh Viễn lỗ tai tát tới. Nhưng Linh Viễn tốc độ nhanh hơn hắn, tại Bạch Thế Kính há miệng thời điểm, đã một tay nắm lấy cằm của hắn, có chút dùng sức, cái cằm của hắn liền đã chật khớp. Sau đó cười lạnh một tiếng, nắm lấy Bạch Thế Kính đầu hướng trên mặt đất đánh tới. Phanh một tiếng, gạch vỡ vụn. Bạch Thế Kính kêu thảm một tiếng, đầu đầy máu tươi ngẩng đầu lên, "A!" Ninh Viễn vô tay, vung ra hắn, đối với một bên Cao Đạt nói, ta ghét nhất phản đồ, thật tốt tra tấn, chỉ cần nhường hắn mở miệng, không dùng được biện pháp gì, đừng để hắn chết liền thành. Cao Đạt lĩnh mệnh, chỉ mấy vị binh sĩ, người, còn có người, đem hắn áp vào địa lao đi, lại đi mời làng trùng tới xem một chút. Nặng. Theo Bạch Thế Kính bị mang đi, Cao Đạt khoát tay, nên tuần tra, nên nghỉ ngơi một chút, tụ tại cái này làm cái gì? Linh Viễn thấy Cao Đạt xua tán đi binh sĩ hướng chính mình đi tới, đi ra phía trước cười nói, Cao tướng quân vất vả một đêm, mau mau đi nghỉ ngơi à. Cao Đạt ngáp một cái, cũng khác biệt Linh Viễn khách khí, hắn những ngày này thật là không ngủ qua một cái tốt cảm giác, tốt, mặt tướng, cái này cáo lui. Đợi cho Cao Đạt rời đi, Linh Viễn nhìn về phía Ân Tố Tố, sờ lên tóc của nàng ôn nhu nói, phiên trực một đêm, nhưng khốn. Ta cùng ngươi đi ăn sớm một chút. Ân Tố Tố gật gật đầu. Lúc này sắc trời vừa mình, bởi vì là thời gian chiến tranh, bày quầy bán hàng đều thiếu đi. Linh Viễn dẫn đường tìm nửa ngày, cũng không tìm được một chỗ, cuối cùng vẫn là Ân Tố Tố cười, xe nhẹ đường quen, mang theo hắn đi vào một tiểu điểm trước. Ân Tố Tố hiển nhiên là khách quen, gặp nàng tới, lão bản cùng nàng nói một tiếng, cô nương tùy tiện ngồi, hôm nay muốn ăn điểm cái gì? Ân Tố Tố điểm mấy lồng bánh bao cùng hai bát mì, nhìn về phía Linh Viễn, còn muốn thêm điểm cái gì sao? Đủ. Hai người chờ mặt công phu, một thân lấy cẩm y công tử ra vô vỗ Linh Viễn bà bay, vị huynh đệ kia, làm phiền ngồi vừa đi. Chương 311, anh hùng chương 311, anh hùng Linh Viễn chỉ cảm thấy thanh âm này dường như có chút quen thuộc, quay đầu, kém chút đụng vào một trương tràn đầy đầu đỏ mặt, giật nảy mình, phản xạ có điều kiện ngẩng lên chân đá ra. Chỉ thấy lấy một thùng nước dường như đồ vật bay ra mấy mét xa, ngã xuống đất nửa ngày không bỏ dậy nổi đến. Một bên người hầu cũng không ngờ tới có người dám đánh tự gia công tử, vội vàng chạy lên trước đem hắn đỡ lên, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Kia công tử ca rốt cục đứng dậy, che lấy cái mông miệng bên trong ai u kêu to, một vừa hùng hùng hổ hổ, ai hắn á như thế không có mắt. Liên tiểu gia ta cũng dám đánh. Linh Viễn thấy trương này tôn dung, lại thêm bộ này ăn chơi thiếu gia diễn xuất, lập tức nhớ tới người này là ai, cái này không phải liền là trước đây không lâu góp toàn bộ gia sản Phạm gia đại thiếu gia sao? Phạm công tử thật là quý nhân nhiều chuyện bên, nhanh như vậy liền quên ta đi. Phạm công tử lúc này mới dương mắt nhìn về phía Linh Viễn, đột nhiên dùng mình một cái, ngươi là thả. Linh công tử. Linh Viễn ha ha nói, Phạm gia không hổ là tương dương nhà giàu nhất, cái này vừa góp toàn bộ gia sản, Phạm gia đại thiếu gia còn có thể khi hành phách thị, ha ha. Linh Viễn cái này một mũ giữ lại, Phạm công tử hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, Linh công tử, phi, chữ gia gia, ta thật không có, ta chỉ là gặp lấy ngươi, đến cùng ngươi chào hỏi. A, vậy sao? Phạm công tử nhìn qua Linh Viễn, sắp khóc lên. Thiên địa chứng giám, Phạm gia từ lần trước góp toàn bộ gia sản sau, tuy được chút mỹ danh, nhưng địa vị vẫn như cũ rất xuống ngàn trượng. Mà hắn cũng bị lão gia tử quan trong nhà, không được đi ra ngoài nửa bước. Thằng đến gần nhất Phạm lão gia đã làm một ít chuyện làm ăn, đã kiếm được chút tiền, không có thời gian quan tâm đến nó làm gì, Phạm công tử mới tìm đến cơ hội vụng trộm chuẩn ra cửa dại sầu một chút. Thậm chí liền những cái kia thanh lâu trà lâu đều không đi, cả ngày đi dạo đến độ là tiểu than tiểu phiến, liền là sợ đắc tội người. Không nghĩ tới đụng phải Ân Tố Tố, lúc này kinh động như gặp thiên nhân, nghe ngóng nàng hạ trị sau ưa thích đến bên này ăn cái gì, liền thường xuyên đến bên này dạo chơi, chứa ngẫu nhiên gặp. Không nghĩ tới cái này, ngay cả lời cũng không nói lên một câu, liền lại đụng Linh Viễn Phạm Linh Viễn trên tay. Chữa ra ra, ta thật cái gì cũng không làm a. Linh Viễn nhìn chằm chằm hắn, cười không nói. Phạm công tử bị hắn nhìn qua trong lòng bồn chồn, cái này sát tinh sẽ không lại muốn hắn toàn bộ gia sản a. Chữa ra ra, nhà ta thực sự hết tiền, ngươi nhìn ta y phục này, lô rách đều, cha ta đều không nỡ cho ta mua mới. Gặp hắn nói đến ra dáng, Linh Viễn trầm ngâm một lát, xem ra Phạm gia chán nản đến kịch liệt a, trách ta, nếu không ta cho ngươi tìm một chút chuyện làm a. Bao ăn bao ở. Phạm Ngọc trong lòng một vạn không tình nguyện, nhưng trên mặt lại là lộ ra nét mừng, chữa ra ra cho tìm, tự nhiên là chuyện tốt. Linh Viễn ném cho hắn một tấm lệnh bài, ngày mai đi cửa thành báo đến đi, ta đợi chút nữa cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Phạm công tử suy nghĩ Linh Viễn không phải là bản quan, muốn cho mình tìm tướng quân đương đương. Trong lòng thích thú, đem lệnh bài cẩn thận thu vào trong lòng, đa tạ chữa ra ra, ta ngày mai tiêu chuẩn xác định lúc chuẩn chút tới. Linh Viễn khoát khoát tay, đi thôi, ngươi tại cái này, làm cho ta ăn cái gì đều ăn không vô nữa. Phạm công tử như gặp đại xá, cũng không quay đầu lại chạy, được, chữa ra ra gặp lại. Cái này biết công phu, mặt cùng bánh bao đã đi lên. Ân Tố Tố nóng đua đưa cho Linh Viễn, công tử cho hắn tìm cái gì việc phải làm. Cao Đạt trước đó cùng ta nói, cửa thành thiếu người khiêng gỗ lăn đá rơi. Ân Tố Tố vừa bưng lên mặt, chuẩn bị hút miếng canh, nghe vậy trên lệnh chút phun tới, khục khục khụ. Người đây cũng quá hỏng. Linh Viễn đưa cho nàng một chiếc khăn, vậy sao? Bao ăn bao ở, còn có tiền công, không tệ. Nghe dường như không tệ. Linh Viễn cười cười, kia là tự nhiên, hắn thường xuyên đến cái này lẳng lơ nhiễu ngươi. Ân Tố Tố lắc đầu, đây là lần thứ hai đụng phải hắn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không một chút thời gian, liền tiêu diệt sạch sẽ, chuẩn bị tính tiền rời đi lúc, lao bản tại Ninh Viện giáo huấn Phạm công tử lúc, nhận ra thân phận của hắn, như thế nào cũng không chịu lấy tiền. Không có Ninh công tử, cái này tương dương thành sớm phá, ta như thu tiền của ngài, cô sống sợ là đều muốn bị hương thân đâm gãy mất. Ninh Viện có chút bất đắc dĩ, lao bá, ngài làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng, vẫn là cầm a. Đúng lúc này, đông nhiên có người quát to một tiếng, ngài là Ninh công tử. Ninh Viện trở lại mắt nhìn, một bác gái nắm niếp niếp vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy mình, có chút kinh ngạc, gật đầu nói, đang là tại hạ. Thật hay, đại gia mau tới nhìn, là sống Ninh công tử ai? Sống. Phốc phốc. Ân Tố Tố che miệng cười âm thanh. Linh Viễn tức giận trừng nắng mắt, dán nàng lỗ thai nói khẽ, cười ta đúng không? Nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Theo hướng đông, bên cạnh tiểu than tiểu phiến càng ngày càng nhiều, bị nàng cái này một tiếng nói, tất cả mọi người hướng phía bên này trông lại. Linh Viễn chỉ cảm thấy da đầu tê dần, kéo lên Ân Tố Tố liền muốn rời khỏi, vừa đi một bước, góc áo lại bị người cho giữ chặt. Túi đầu xem xét, là một đáng yêu tiểu niếp niếp. Kia tiểu niếp niếp trừng lớn mắt nhìn qua Linh Viễn, ngại thanh ngại khí địa đạo, ca ca, bà bà nói, ca ca có ba đầu sáu tay, bốn cái ánh mắt, hai cái miệng bà, ngươi tại sao không có à? Thật dài như thế còn có thể đi ra gặp người sao? Linh Viễn mặt nhất thời tối sầm lại, đáng chết cao đạn, ai bảo ngươi chuyển đi quỷ quái như thế? Bất quá hắn tự nhiên không thể cùng tiểu gia hỏa này đưa khí, xoay người méo méo niếp niếp mặt, nhẹ giọng cười nói, ngươi nhìn ca ca ta là lớn lên dạng sao? Niếp niếp lắc đầu, cắn đầu ngón tay trầm tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hét lớn, ca ca là không phải còn không được biến thân? Linh Viễn mắt tối sầm lại, rốt cục thua ở tiểu gia hỏa này trên tay. Mà lúc này hắn lại nghĩ đi, đã không còn kịp rồi. Bách tính đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước, thỉnh thoảng còn có người cầm đồ vật hướng trong ngực hắn nhét. Linh công tử, đây là ta nhà mình loại cà rốt cải trắng, ngài nhất định phải nhận lấy. Linh công tử, đây là ta nhà mình nước rượu, ngài nhất định phải nếm thử. Bất quá một lát, Linh Viễn trên thân liền treo đầy đồ vật. Thấy còn có cái gì đưa qua đến, Linh Viễn đã là cảm động, lại là bất đắc dĩ, đủ, ta cái này đều bắt không được. Ngay tại hắn tìm cơ hội thoát thân lúc, một lớn mật nữ tử đỏ lên mặt, hô lớn, Linh công tử, ngài còn thiếu nàng dâu sao? Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Có nữ tử cũng kêu lên, Linh công tử, ta cũng có thể, nhìn ta nhìn ta. Người chung quanh cũng đi theo ồn ào cười to, công tử nếu không đem các nàng đều thu a. Linh Viễn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, tốt, tốt, nhận được các vị phụ lao hương thân hậu ái, ta Linh Viễn ở đây hứa hẹn, mông cổ man tử mong muốn phá thành, trước phải theo ta trên thi thể nhảy tới. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, còn mời mọi người nhường một chút. Bách tính ngay vậy, lập tức nhường ra một con đường. Linh công tử, ngài đi thong thả, lần sau có rảnh lại đến. Linh Viễn hướng lấy bọn hắn ôm quyền cười một tiếng, nhất định, nhất định. Niếp niếp lôi kéo Linh Viễn, thịt hồ hồ trên mặt đầy vẻ không muốn, ca ca, mẹ ta kể ngươi là đại anh hùng. Linh Viễn bước chân dừng lại, cùng nàng cười nói, ca ca chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, mọi người chúng ta đều là anh hùng. Chương 312, Trình Linh Tố chương 312, Trình Linh Tố hai người thật vất vả thoát thân, nhìn nhau cười một tiếng. Linh Viễn đưa Ân Tố Tố hồi phủ về phía sau, trong lúc rảnh rỗi, hướng thương binh doanh đi đến. Phụ trách nơi đây sĩ quan thấy Linh Viễn đến, lập tức tiến lên đón đến, gặp qua Linh công tử, mặt tướng Dư Xuyên, không biết có gì phân phó. Linh Viễn gặp hắn chân có chút quẻ, khẽ gật đầu, Dư tướng quân, ta chỉ là đến khắp nơi nhìn xem. Chưa đi hai bước, liền thấy binh sĩ mặt không thay đổi dơ lên mấy bộ thi thể đi ra, để ở một bên trên đất trống. Nơi đã bảy số trăm cỗ thi thể. Dư Xuyên thấy Linh Viễn nhíu mày, coi là chọc hắn không thích, vội vàng giải thích nói, công tử, thu nạp tại cái này, cơ bản đều là người bị trọng thương. Cái này Linh Viễn khoát khoát tay, ta biết, không có quái ý của các ngươi. Linh Viễn tại Dư Xuyên cùng đi dạo một vòng, chân mày níu chặt hơn. Thương binh doanh thương binh đông đảo, quân y y, dược phẩm lại ít đến tương cảm. Nhất là những cái kia cần cắt, liền thuốc tê đều không có, ngay cả hắn nhìn xem đều đau, cũng không biết bọn hắn như thế nào nhận tới. Bất quá thuật hậu chăm sóc nhân thủ, có trong thành bách tính đuổi đến giúp đỡ, cũng không thế nào thiếu. Nghe một bên doanh trướng truyền đến ai yêu tiếng kêu rên, Linh Viễn xốc lên doanh trướng đi vào. Một thân lấy màu trắng váy dài nữ tử đang đứng tại trước giường bệnh, cho một gã thương binh khâu lại vết thương. Nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu ngắm nhìn, lộ ra một trường gương mặt thanh tú đến. Kia thụ thương binh sĩ liếc mắt người tới, liền kêu rên đều quên, chợt ngồi dậy, thà có lẽ là dắt vết thương, ở đằng kia nhe răng niết miệng, quả thực là không có hô một tiếng đau, nhìn về phía Linh Viễn ánh mắt sáng ngời có thần. Bất quá hắn cao hứng chưa thể duy trì liên tục bao lâu, nữ tử kia một trường vỗ tại trên lưng của hắn, không muốn chết liền nằm xuống. Sau đó, nàng sắc mặt nhìn không tốt chừng mắt hai người, tức giận nói, các ngươi cũng ra ngoài. Dư Xuyên ra đầu tê dần, ai dám như vậy cùng Linh Viễn nói chuyện. Vội nói, Trình đại phu, đây là hắn lời còn chưa dứt, liền bị Linh Viễn mở miệng cắt ngang, thật có lỗi, phải dậy, chúng ta cái này liền đi. Nói xong, lôi kéo Dư Xuyên đi ra ngoài. Chờ hai người sau khi rời đi, binh sĩ kia hút miệng khí lạnh, vẻ mặt bội phục nhìn xem nữ tử, đại phu, ngươi biết vừa mới người kia là ai chăng? Nữ đại phu trên tay công việc chưa đình chỉ, không có thuốc tê, cũng bằng lòng cùng bọn hắn nói chuyện dùng để phân tán lực chú ý, không biết rõ. Binh sĩ kia hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Linh công tử ngươi cũng không nhận ra. Linh công tử, Linh Viễn. Nữ đại phu thủ hạ động tác có chút dừng lại, Linh Viễn. Nhắc lên Linh Viễn, binh sĩ kia có chút kích động, lời nói có chút nhiều lên, kia là tự nhiên, ngoại trừ hắn, Tương Dương Thành còn có ai xứng đáng làm Linh công tử? Ta cùng ngươi nói a ra con trướng, Dư Xuyên cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Linh Viễn, sợ hắn sinh khí, giải thích nói, Trình đại phu chính là cái này tính tình. Ngài chớ giận nàng, ý thuật của nàng lao tốt, ta mạng này đều là nàng cứu. Linh Viễn lắc đầu cười nói, có cái gì tốt khí? Có cái loại này chịu trách nhiệm đại phu, là ta Tương Dương tướng sĩ phúc khí, bảo bối lấy còn đến không kịp đâu. Dư Xuyên thở phào một hơi, hai người lại nói chuyện với nhau sẽ, Linh Viễn trong lòng đã hiểu rõ, nhường hắn mang chính mình đi một cái không bị người quấy rầy địa phương. Dư Xuyên đem Linh Viễn mang về doanh trướng của mình. Chờ Dư Xuyên sau khi rời khỏi đây, Linh Viễn mở ra hệ thống bảng, bắt đầu dùng điểm tích lũy tại trong thương thành hối đoái các loại dược vật. Liên tiếp đại chiến, hắn bây giờ điểm tích lũy cũng là có rất nhiều. Đổi được nhiều nhất vẫn là kim sang dược, dù sao tiện nghi hiệu quả tốt, ma phi tán, hắc ngọc đoạn tục cao trở dược vật cũng đổi không ít. Làm Dư Xuyên mang theo nữ đại phu kia lúc đi vào, nhìn thấy chất nửa doanh trướng dược vật, hai người đều chấn sợ nói không ra lời. Linh Viễn không có cùng bọn hắn giải thích dược vật làm sao tới, chỉ là cười nói, những dược vật này còn mời Dư tướng quân cất kỹ. Dư Xuyên một đại nam nhân, vào lúc này đều mắt đỏ với mắt. Những ngày này nhìn xem đồng bào nguyên một đám không dược ý trị, vết thương lây nhiễm, tại trong thống khổ chết đi, hắn lòng như lao cát. Hắn cũng không đi nghĩ những thuốc này Linh Viễn là như thế nào tới, vì xuống đất, có mặt tướng này thay toàn thể tướng sĩ tạ công tử ân cứu mạng. Linh Viễn liền tranh thủ hắn nâng đỡ, ta chỉ là làm ta đủ khả năng, Dư tướng quân không cần cảm ơn ta. Lại nói, chư vị tướng sĩ bởi vì hộ vệ Tương Dương mà bị thương, nếu vô pháp đạt được cứu chữa, tâm ta thực sự khó có thể bình an. Dư Xuyên đứng người lên, mới nhớ tới một bên nữ đại phu đến, vội vàng cùng Linh Viễn giới thiệu nói, vị này Trình Linh Tố Trình đại phu, công tử ngươi đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, ý thuật lao tốt. Vốn không quá để ý Linh Viễn mánh ngẩng đầu lên, Trình Linh Tố, Tuyết Sơn Phi Hồ nhân vật nữ chính, ánh mắt không khỏi rơi ở một bên kia trên người nữ tử. Nữ tử tư thái gầy yếu như là ấu nữ, mặt có món ăn, tóc lại hiếm lại hoàng, hình dạng tưởng tượng, chỉ có cặp mắt kia lại lớn lại minh. Trình Linh Tố theo tiến vào quân trướng sau, tâm tư liền hoàn toàn đặt ở những dược vật kia phía trên, liền liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Kia là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, Thiên Vương Hộ Tâm Đan, Thiên, đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Thời gian cũng không lâu, Trình Linh Tố liền đem những dược vật này toàn bộ nhận ra. Mỗi nhận ra như thế, đều để nàng chấn kinh một phần. Xem như nhất tinh thông dược lý người, so Dư Xuyên cũng biết những dược vật này chỗ chân quý. Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao này một ít quý báu dược vật, càng là một chút tông môn bí mật bất truyền. Lưu lạc bên ngoài, sợ là muốn dẫn đến vô số người tranh đoạt, nói là người tập võ cái mạng thứ hai cũng không đủ, ngày hôm nay lại thành đống bày ra ở đây. Trình đại phu, Trình đại phu. Dư Xuyên hô Trình Linh Tố vài tiếng, gặp nàng lăng lăng đứng tại kia, giống như là hồn nhiên không hay, nhịn không được sở trường thọc nàng một chút. Trình Linh Tố cái này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đỏ lên, Dư tướng quân, thế nào? Dư Xuyên đều muốn vì nàng gấp, Linh công tử cùng ngươi nói chuyện đâu? Trình Linh Tố lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Linh Viễn, gặp hắn đang có chút hăng hái nhìn chính mình, mặt càng đỏ hơn mấy phần, nhỏ giọng nói, Linh công tử. Linh Viễn thấy cô nương này ánh mắt rốt cục rơi xuống trên người mình, có chút buồn cười gật đầu, Trình cô nương, cửu ngưỡng đại danh, hạnh mộ. Trình Linh Tố có chút kinh ngạc, Linh công tử nghe qua tên của ta. Linh Viễn gật đầu cười một tiếng, độc thủ dược vương Vô Sơn đại sư quan môn đệ tử, tại hạ ngưỡng mộ hồi lâu. Trình cô nương không xa ngàn dặm tới Tương Dương đến, Linh Viễn ở đây đi đầu cảm ơn. Trình Linh Tố mím môi cười cười, hơi mang theo mấy phần ngại ngùng, Linh công tử nói giỡn, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta chỉ là tận mấy phần sức mọn mà thôi. Linh Viễn cười nói, Trình cô nương nói đến có lý. Trình Linh Tố gãi gãi đầu, cắn môi, muốn nói lại thôi. Linh Viễn gặp nàng như thế, có chút buồn cười nói, Trình cô nương ngàn dặm tương trợ, Linh Viễn giao định ngươi bằng hữu này, có chuyện không ngại nói thẳng, ta có thể làm được, tự nghĩa bất dung tử. Trình Linh Tố vẫn như cũ có chút khó mà mở miệng, Linh công tử, có thể. Những dược vật này có thể cho ta một phần sao? Nói xong, lại giống là sợ Linh Viễn hiểu lầm đồng dạng, bận điệu giải thích nói, Linh công tử yên tâm, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút, về sau ta sẽ trả lại.